Chương 107, khế ước huyết mạch. Bản cô nương bất quá là một cái thanh xà yêu, nào có cái gì huyết mạch. Đây cũng là chỗ nào? Thanh xà trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác, chỉ có đối phương hơi có dị động, liền dự định tự bạo cái này sợi ý thức. Tự xưng Ma La nam tử rũi ra một cái trắng non thủ trưởng, tiện tay một chiều, trung quanh hắc khí ngưng tụ ra một cái hình rắn xương phiến, điểm một cái thanh xà lại điểm một cái tự mình, từ tốn nói: "Bản tọa chính là Bát Tí Xà Ma nhất tộc, mấy ngàn năm trước ma giới cùng Cửu Châu giới tạm thời giáp giới, lúc ấy bản tọa tuổi nhỏ, nộ nhập thông đạo đi vào giới này, sau cùng người chém giết không địch lại, bất hạnh bị người trấn áp tại tòa này trong núi rừng. Trước đây lúc chiến đấu rơi xuống qua mấy giọt ma huyết, bị một cái yêu thú nuốt ăn, không nghĩ tới, mấy ngàn năm, lại còn có nó đời sau còn sống sót, càng không có nghĩ tới, chỉ là một cái phổ thông tiểu xà có thể thức tỉnh tộc ta huyết mạch. Ngươi đỉnh đầu vảy đỏ chính là thức tỉnh chứng minh, mà ở trong đó chính là của ngươi huyết mạch không gian." Thanh xà càng nghe càng cổ quái, đột nhiên ngắt lời nói: "Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải là bản cô nương lão tổ tông?" Ma La nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Cũng là không cần, bản tọa hôm nay thật vất vả phá vỡ một góc phong ấn, truyền lại ra cái này sợi ý niệm, cũng không muốn bình bạch nhiều cái đời sau. Bỏ mặc người nào, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Ấn như lời ngươi nói, ngươi bất quá là một luồng ý niệm, như thế nào giúp ta giết chết cái nào lão giả?" Thanh xà cũng không hướng trong lòng đi, ai biết rõ cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật là thật là giả, chỉ cần có thể giúp hắn triệt để thoát khỏi cái nào lão giả là được. "Làm giao dịch đi, bản tọa giúp ngươi thoát khỏi trên người trói buộc, cũng giúp ngươi tu hành, các loại đến ngươi tu hành đến hư thực cảnh, thì cần muốn trở về nơi đây, là bản tọa mở ra phong ấn, như thế nào?" Ma La nhìn qua thanh xà, ngữ khí bình đạm, tựa hồ cũng không sốt ruột. Thanh xà quan sát nam tử, cảm thụ được thân thể thống khổ, một ngụm đáp ứng: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Sau đó làm thế nào?" Ma La nhuyễn miệng cười, giờ phút này nhìn xem ngược lại là có mấy phần chân thành, không đổi, đến, trước ký chương này khế ước. Hắn vây tay, chỉ thấy trung quanh không gian bên trong, đột nhiên bay ra hai đạo hình rắn hắc khí, trong nháy mắt hóa thành một tấm khế ước, trên không trung nhúc nhích xoay quanh, một luồng ý niệm lạc ấn trong đó, sau đó hướng phía thanh xà bay đi. Cảm thụ được cùng mình huyết mạch liên kết khế ước, thanh xà không tự chủ được sinh ra lộ ra, cái này khế ước chỉ dùng của mình huyết mạch ngưng tụ, khế ước nội dung chính là Ma La trong miệng giảng, cũng không có giả dối xuyên tạc sự tình. Suy tính mấy hơi thở về sau, cảm thụ được không giảm mảy may cảm giác đau đớn, thanh xà trong lòng hơi động, một luồng ý thức chia rẽ mà ra, lạc ấn trên khế ước. Khế ước tản mát ra gợn sóng hắc quang, lập tức càng lúc càng lớn, cùng nàng hòa làm một thể, gợn sóng chói buộc cảm giác tràn vào trong tim. Thanh xà vô ý thức thẻ lưỡi, lập tức kịp phản ứng, tự mình bây giờ là hình người, cấp bách hỏi thăm: "Sau đó làm thế nào?" Ma La đạm cười, đọc lên một đoạn kinh văn, sau đó nói: "Ngươi trước tu hành đoạn này ẩn khí quyết, sau đó nhớ kỹ giấu kín tốt thân hình, kim sĩ đại bằng điêu hậu duệ đối long xà chi thuộc có thể nhạy cảm vô cùng." "Cái gì kim sĩ đại bằng điêu?" Thanh xà sửng sốt, cái gặp Ma La đánh ra một đạo hắc khí chẳng biết đi đâu, lập tức thân hình dần dần đạm đi, vừa muốn hô to, nàng ý thức một trận xoay tròn, trở về nhục thân. Nàng mới vừa lấy lại tinh thần, chỉ thấy động phủ cửa lớn ầm vang nổ tung, một cái hắc kim cự hổ hướng phía xà ma đánh giết mà tới. Trong lòng nàng một bẩm, trong miệng lưỡi rắn dò xét đến chấn thanh vân bên trong cái kia thiếu niên tu sĩ khí tức. Vô ý thức vận khởi Ma La truyền thụ cho khẩu quyết, thu liêm khí tức, thân hình nhanh chóng thu nhỏ đến sâu kiến lớn nhỏ, sau đó du tẩu ra lọ đá, ở trung quanh bách động một chỗ không đáng chú ý địa phương, yên lặng ẩn nút. Tên hỗn đản nào đánh lén lão phu? Xà ma gần đây chú ý cẩn thận, tại cửa động nổ tung một khắc này liền thân hình co rụt lại, lan hướng một bên. Chính nhìn xem tính tọa địa phương chỉ còn lại một đạo rộng vài trượng hố sâu, đỉnh đầu hắn ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra, tự mình tu hành chi điểm như thế bí ẩn, vậy mà lại bị người phát hiện. Xà ma ý niệm khẽ động, liền muốn tế lên thanh xà yêu, đông nhiên đồng khổng thu nhỏ lại, lao phu rắn đi đâu? Hắn sát mặt đột nhiên lạnh lẽo, hết sức khó coi, chẳng lẽ bị kia cự hổ trực tiếp vanh sát không thành, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, mắt thấy cự hổ nhất cái quay người chính hướng phía đánh giết mà đến, chân khí tuôn ra, sau lưng một đạo bóng đen hiện hiện. Một chỗ hòn đá nhỏ bên cạnh, thanh xà chính nhìn xem quanh thân hiện ra một đạo hắc quang, đem thể nội cùng lão giả liên hệ hoàn toàn che đậy, không khỏi đưa khẩu khí, thân hình lần nữa rút nhỏ mấy phần. Bành! Xà ma cùng bóng đen hợp lực, cùng cự hổ chém giết hơn 10 chiêu, rốt cục đem cự hổ xé nát, không bằng xà ma thở phào, sau một khắc, 7, 8 cái thước lớn hổ trảo, bốc lên từng tia phong duệ chi khí, theo ngoài động bay tới, hướng phía hắn phi tốc bổ xuống. "Là ngươi?" Hắn cuối cùng nhớ ra trấn thanh vân cái nào trẻ tuổi tu sĩ, trong lòng cảm giác nặng nề, lập lại chiêu cũ, bóng đen bay ra, hướng phía hổ trảo đánh tới. Tự mình thì bị hắc quang bao khỏa, hướng phía ngoài động bỏ chạy. "Vậy anh, đi nhanh, trở về cũng nhanh, như là một quả cầu đá, xà ma bị một cỗ đại lực đánh trúng, đem anh đến hang động thạch bích, vang một tiếng, thạch bích bị nện ra một vài thước sâu lô lớn. Rầm rầm. Xà ma có chút chật vật đem tự mình móc ra, một đạo tiếng bước chân truyền đến, vừa mới ngẩng đầu, một đạo lạnh lẽo hàn quang đã ánh vào trong mắt, thế như trẻ tre, đem hắn đỉnh đầu rủ xuống lồng ánh sáng đâm rách, không chút nào đỉnh trệ đâm tới. Hắn chỉ cảm thấy tự mình trong đầu tê dần, lập tức trước mắt dần dần đen xuống dưới. Đạp đạp đạp. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào thanh xà trong hai, càng ngày càng gần, nhìn thấy xà ma thảm trạng, nàng vô ý thức lại rút nhỏ mấy phần. "A, đầu kia thanh xà yêu đi đâu rồi?" Ngụy Trường Sinh phất tay thu hồi xà ma rơi xuống đồ vật, có chút buồn bực, liếc nhìn một tuần, không có chút nào xà yêu tung tích, càng làm một tia khí tức cũng không, đem giả lâu la thả ra xem xét, lại là không phản ứng chút nào. Hắn lắc đầu, vung kiếm đem xà ma đầu lâu chém xuống cất kỹ, sau đó một trường đem thi thể quay thành thịt nát, quay người rời đi. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, thanh xà vừa muốn xà hơi, đột nhiên đồng khổng co rụt lại, thân rắn kéo căng. Ma La thanh âm tại trong đầu vang lên, đừng lúc nhích, kia tiểu gia hỏa không đi. Sau nửa canh giờ, bá một tiếng, Ngụy Trường Sinh thân ảnh xuất hiện trong động, nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao lại không có, đáng tiếc một cái xà yêu, đại khái là bị xà ma lấy ra tu hành cũng có nói. Hắn phất tay thả ra Mặc Long Câu, so sánh một phen địa đồ, quyết định phương hướng, hướng Vân Châu thành vị trí dục ngựa mà đi. Theo Ngụy Trường Sinh thân ảnh triệt để ly khai mảnh này núi rừng, trong động một chỗ hòn đá nhỏ phía dưới, chui ra hạt gạo lớn nhỏ thanh xà, thân hình phi tốc bành trướng, hóa thành dài mấy trượng. Nhìn xem dưới mặt đất thì nát, thanh xà hai mắt tinh hồng, há miệng máu phun miệng lớn, trong chớp mắt đem nuốt ăn vào bụng, sau đó đuôi rắn đông đưa, lặng yên hướng phía núi rừng bên ngoài du tẩu. Huyết mạch không gian bên trong, Ma La lắc đầu, những này tiểu gia hỏa một cái so một cái cẩn thận tàn nhẫn, đáng tiếc một bộ tốt nhất thể xác. Chương 108, Vân Tư Vân Châu cương vực bao la, đông tây hai bưng khoảng cách trước một vạn lượng ngàn dặm, nam bắc rộng nhất chỗ, vượt ngang 6500 dặm, chỉnh thể hình dạng giống nhau một chiếc thuyền nhỏ. Vân Châu thành chỗ Vân Châu chính giữa, thành trì vương vực, chiếm diện tích hơn 100 dặm, trong thành sinh ra một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, không biết sống sót bao nhiêu năm. Đại thụ bỏ ra bóng mờ, đủ để đem nửa tòa thành trì đều che đậy, phàm là lần đầu tiên tới tòa thành trì này sinh linh, đều vì đó sợ hãi thán phục. Ngụy Trường Sinh từ trấn Thanh Vân xuất phát, một đường hướng tây, đường tắt xà ma núi rừng, hơn 10 thành trấn, hơn 100 thôn xóm, 4 ngày sau, hắn xa xa liền trông thấy trong thành đại thụ, dù là Vân Châu chí bên trong có chỗ ghi chép, một thời gian vẫn bị nhiếp trụ tâm thần, không được cảm khái thiên địa tạo vật thần kỳ. Theo Vân Châu chí lời nói, này cây nói ít cũng có vạn năm quan cảnh, cụ thể là khi nào gieo xuống, đã không được biết. Tục truyền nghe, chính là Long Ba cự nhân nhất tộc nơi này nghỉ chân lúc tiện tay trồng, ngoại trừ thụ linh cùng hình thể, cây bản thân không có chút nào chỗ đặc biệt, năm rộng tháng dài dưới, trong thành sinh linh phần lớn đem coi là thân quyển, dốc lòng chăm sóc, lấy tên đẹp Vân Tư Thụ. Mấy hơi thở về sau, Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, dùng ngựa tiến lên, ước chừng chung trả thời gian, liền tới đến chỗ cửa thành. Vị tiền bối này, Vân Châu thành bên trong cấm thả ra yêu thú, còn xin thu hồi. Hắn vừa muốn rủ ngựa vào thành, cửa thành cái khác một vị trung niên võ giả thân hình khẽ động, ngăn ở trước người, trong miệng cùng kính nói: "Ngược lại là tại hạ mạo muội." Ngụy Trường Sinh sững sờ, lập tức bừng tỉnh cười nói, gật gật đầu, nhấn một cái lưng ngựa, thân hình rơi xuống, lập tức đem Mặc Long Câu thu hồi. "Mời." Trung niên võ giả nhẹ nhàng thở ra, không kiêu ngạo không tự ti, nhường ra đường đi. "Mức quả." Vừa to vừa ngọt mức quả. Nhìn một chút, mới vừa ra lò con vịt, tư tư mạo dầu, mập mà không ngán. Mãnh hổ võ quán tuyển nhận học viên, quan chủ thế nhưng là tiên tiên bá thể cảnh đại cao thủ, học phí chỉ cần 3000 lượng, bao giáo bao hội. Danh ngạch có hạn, mau tới. Huynh đài chờ đi, không học cũng tiến vào nhìn xem. Chư vị khách nhân, đây chính là nhóm chúng ta Vân Châu thành nổi danh bánh quy suốt, chỉ cần 3 lượng bạc, chọn vẹn 2 đại hộp băng về nhà, đảm bảo đứa bé thích ăn. Vừa mới vào thành, phồn thịnh náo nhiệt thanh âm lập tức tại Ngụy Trường Sinh vang lên bên hai, nhân gian khói lửa đập vào mặt. Hắn theo người đến người đi đường đi, vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên mua nhiều không biết tên ăn nhẹ, tinh tế phẩm bị, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu. Bất chi bất giác bên trong, một canh giờ chậm rãi đi qua, tiếng người dần dần thưa thớt, Ngụy Trường Sinh dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước chính là Vân Tư Thụ, trước cây có 2 tên thiếu niên ngay tại tiễn biệt. Áo trắng thiếu niên từ dưới cây nhặt lên một mảnh hoàn chỉnh lá cây, lau đi bụi đất, nhẹ nhàng đặt ở thanh y thiếu niên trong tay, có chút không bỏ, "Trừ Vân huynh, lần này từ biệt, không biết ngày nào khả năng gặp nhau, cái này mai Vân Tư lá, ngươi lấy được, gặp lá như gặp người." Hai người lưu luyến chia tay, thanh y thiếu niên yên lặng gật đầu, một lát sau, đột nhiên ông quyền, cười băng nói, "Hàn huynh, bảo trọng. 10 năm về sau, ngươi nhất định có thể nghe được sự tích của ta truyền đến." Đưa mắt nhìn Trừ Vân đi xa, một lát sau, áo trắng thiếu niên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một bên quan sát Ngụy Trường Sinh, thiếu niên sững sờ, lập tức cười một tiếng, bước nhanh đi tới, giọng nói ôn nhuận đạm nhã, mang theo một tia trong suốt cảm giác, vị sư minh này không phải người địa phương đi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi sư minh là, hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, thì cái này họ Hàn thiếu niên mặt như quan ngọc, da thịt phóng ánh, sợi tóc mang theo băng xương đồng dạng màu sắc. Chỉ nghe thiếu niên ôn nhuận thanh âm vang lên, tại hạ Hàn Ngọc, vừa rồi vị kia là tại hạ nhiều năm hảo hữu, lần này ra ngoài du lịch, liền có sư minh nhìn thấy một màn. Cái này Vân Châu thành bên trong đại bộ phận sinh linh, có thể nói đều là tại Vân Tư Thụ phía dưới lớn lên, dần dà, liền có ra ngoài trước, tạm bạn Vân Tư lá tập tụ, Vân cây chi nghĩ, không ngày nào không manh, đây cũng chính là Vân Tư Thụ danh tự tồn tại. Ngụy Trường Sinh trong lòng có chút kinh ngạc, xác nhận tự mình không có nghe lầm, trước mắt thiếu niên họ Hàn, mà không phải lúc trước nghĩ lầm hẳn, hắn như có điều suy nghĩ, đống nhiên mở miệng, vị sư minh này có vẻ như cũng không phải là nhân tộc, không phải là Hàn Tam nhất tộc. Hào nhã lực. Áo trắng Hàn Ngọc vỗ tay cười nói, sư minh đoán cũng tệ, tiểu đệ thật là Hàn Tam biến thành. Ta bộ tộc này tại Vân Châu thành đã ở lại gần ngàn năm, ngược lại là rất được trong thành người thiệt đãi. Ngụy Trường Sinh cũng cười, ngược lại là đúng dịp, tại Hạ Ngụy Vô Kỵ, lần này tới đây, chính là nghe nói trong thành có Hàn Tam nhất tộc ở lại, trong tộc pháp ý chính là nhất tuyệt, có thể xưng thiên ý vô phùng. Trước đây tại trấn Thanh Vân giao dịch hội bên trên, hắn liền nghe người ta nói tới Hàn Tam nhất tộc. Ước chừng 900 năm trước, có Hàn Tam nhất tộc chi nhánh rời trô ở đây, trong tộc có giấu một vị hôn nguyên cảnh yêu tộc tiền bối, thêm nữa bộ tộc này thiên tính đạm nhã, không thích tranh đấu, liền bị trong thành thế gia ngầm đồng ý hắn lưu lại. Ỷ vào một tay luyện chế hái vân đương thơ tầm vô lậu bản sự, chế được pháp y có thể nói là thượng giai chân phẩm, rất được trong thành tu sĩ truy phủng. Trước đây mỗi khi gặp lôi tích, hoặc là chiến đấu chém giết, quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vơ vụn nhiều, đối pháp y các loại đồ vật, Ngụy Trường Sinh thế nhưng là nhớ đã lâu. Hàn Ngọc hơi kinh ngạc, lập tức cười một tiếng, như thế, sư minh mà theo ta tới. Hai người một trước một sau, đi đến thành tây một tòa lầu các chỗ, Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp lầu các toàn thân hiện ra xanh ngọc, chiếm diện tích ước chừng vài mẫu, trên tấm bảng, Thiên Y Lìa Lâu ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, trước lầu thỉnh thoảng có người ra vào, cơ hồ đều là tu sĩ, không có phàm nhân. Hàn Ngọc thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Ngụy Trường Sinh hai người vừa mới bước vào lầu các, liền bị một vị xinh đẹp thiếu nữ nhìn thấy, trên mặt kinh ngạc, vội vàng tiến lên đón. Gặp được một vị sư minh, dẫn hắn đến xem. Hàn Ngọc khoát tay áo, dẫn Ngụy Trường Sinh lên lầu 2, thuận miệng đối thiếu nữ dặn dò, "Hàn Khê tỷ, pha một bình vân lộ trà đưa đến Ngũ Vân Các." Kéo kẹt. "Sư minh, mời đến." Một gian nhã các bị Hàn Ngọc đẩy ra, mang theo Ngụy Trường Sinh đi vào. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một tuần, cái này Ngũ Vân Các không gian không nhỏ, phía đông mở một cái cửa gỗ, ngẩng đầu liền có thể trông thấy cao lớn vân tứ thụ. Hàn huynh cùng cái này Thiên Ý Liễu Các là? Hắn gặp Hàn Ngọc quen thuộc, một bộ các lâu chủ người bộ dáng, mang theo nhiều suy đoán mở miệng hỏi. Hàn Ngọc quay người theo dựa vào tường trên giá gỗ gỡ xuống một bản ngọc thư, trong miệng cười nói, tại hạ Hàn Tảng tộc thiếu chủ, hôm nay áo tầng chính là trong tộc sản nghiệp. Gặp Ngụy Trường Sinh gật đầu hiểu rõ, Hàn Ngọc đang muốn nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên, lúc trước thiếu nữ nâng một bộ đồ trà đi đến, một phen trà nghệ động tác, như nước chảy mây trôi, mười điểm nuôi mục, là hai người châm một chiếc vân lộ trà, sau đó lặng yên tối lui. Sư Minh Đình, cái này vân lộ trà, lá trà lấy từ vân tư thụ sao lá non, nước trà thì là theo trong mây thu thập, không nhiễm bụi bặm, tư vị còn có thể. Hàn Ngọc nâng lên trước mắt chén trà hớp một ngụm, ra hiệu nói, chương 109, kính huyền thật là tốt trà. Ngụy Trường Sinh gật đầu, dính một hồi răng môi, nhẹ nhàng buông xuống, nhẹ giọng tán thưởng, dừng một chút lại nói, không biết quý tộc cái này pháp ý địa như thế nào bán. Hàn Ngọc đem trong tay ngọc thư giao cho Ngụy Trường Sinh, triển khai xem xét, các loại hình thức không đồng nhất pháp ý xuất hiện tại trước mắt hắn. Ngụy Trường Sinh từng tờ một lần xem, bên hai truyền đến Hàn Ngọc thanh âm, bản tộc pháp ý cùng chia hai loại, một chính là trong sách biểu hiện ra thợ may, có thượng trung hạ ba bậc, phân biệt đối ứng chân khí, nguyên khí, chân nguyên ba cái cảnh giới, dựa theo tác dụng, cũng có thể chia làm chiến đấu, phi hành, hỗ trợ ba loại. Hỗ trợ loại trọng tại ngoại hình lộng lẫy, cơ hồ chỉ có nữ tu mua sắm, sư minh chắc là không cần. Chiến đấu loại, có thể ngoài định mức cung cấp một tầng đối ứng cảnh giới phòng hộ, phi hành loại, tên như ý nghĩa, có thể đối tốc độ bay đưa đến nhất định tăng phúc. Đương nhiên, vô luận loại nào pháp ý liễu, cũng có tránh bụi, tránh nước, tránh hỏa tam loại trận pháp khảm nạm trong đó, nếu là có ngoài định mức yêu cầu, cũng có thể dựa theo tu sĩ yêu cầu tiến hành định chế. Về phần loại thứ hai, Ngụy Trường Sinh đang cẩn thận lắng nghe, gặp Hàn Ngọc luôn ngữ dừng lại, không khỏi nói, Hàn huynh cứ nói đừng ngại. Hàn Ngọc gật đầu đặng cười, em hay nói, loại thứ hai thì cần sư minh tự hành bồi dưỡng, tộc ta có một bí pháp, có thể luyện chế ra pháp y phôi thai, đánh vào cấm chế về sau, lấy các loại linh vật cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng thành hình pháp y như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Loại này pháp y ưu điểm lớn nhất ở chỗ, chỉ cần linh vật sung túc, liền có thể không ngừng trưởng thành, thấp nhất cũng là pháp bảo một cấp, nếu là trong tộc ghi chép không sai, còn có mấy phần thành tựu thần ma đạo bảo khả năng. Đương nhiên, cần thiết linh vật cũng cực kỳ to lớn. Hàn Ngọc nâng chén trà lên, khẽ hớp một ngụm, hắng giọng một cái, tiếp tục nói, tiểu đệ nhìn sư minh tuổi tác không lớn, nghĩ đến là có chút lòng dạ, ngược lại không ngại thử một lần, thiếu niên tiên tiêu phần lớn như vậy. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, nghe ngược lại là có phần cùng mình cầu vị, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, còn xin Hàn huynh cáo chi, loại này pháp y giá bán bao nhiêu? Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Ngụy Trường Sinh, Hàn Ngọc gật đầu, ngôn ngữ trong sáng ôn hòa, loại này pháp y đi, người mua không nhiều, lần trước bán vẫn là 60 năm trước, bởi vậy cần chân nguyên cảnh tộc lão là sư minh chế tạo riêng, tất cả vật liệu cần sư minh tự chuẩn bị, tộc ta chỉ lấy linh đan 3 vạn mai đổi lấy tộc lão xuất thủ. Ngụy Trường Sinh ý thức chìm vào thế giới chi chủng, điểm nhẹ một phen các loại tài nguyên, sắc mặt có chút biến thành màu đen, vốn cho là mình có chút giàu có, không nghĩ tới ngoại trừ tòa kia long sàng, các loại linh đan khoáng vật linh tài, vụ bật lẻ tẻ các loại cộng lại cũng bất quá giá trị 8-9 thiên linh đan. Trừ bỏ tu hành cần thiết, có thể sử dụng bất quá mấy ngàn, cho dù là đem long sàng bán, vẫn có 4000 khoảng chừng lỗ hồng, mà những này vẹn vẹn xuất thủ phí tổn, còn không tính cần tự chuẩn bị vật liệu. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, đây là tại bức ta càn quét sòng bạc a. Dường như nhìn ra Ngụy Trường Sinh quấn bách, Hàn Ngọc cười cười, tiếp tục nói, sư minh tài nguyên chuẩn bị đầy đủ về sau, giao cho bản tộc chế tạo, ước chừng cần tốn thời gian 7 ngày. Ngụy Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, bán đi nhiều không cần vật liệu, lại đi sòng bạc đi một lần, nói không chừng có thể gom góp, đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm cơ duyên lúc, khó tránh khỏi gặp gỡ chém giết, nếu là nhiều một cái pháp ý đi, nói không chừng chính là có thêm một tầng sống sót cơ hội, tuyệt đối không lỗ, chính là đập nổi bán sắt cũng muốn mua hàng. Một nén nhang về sau, Ngụy Trường Sinh bị Hàn Ngọc đưa ra Thiên Ý Liễu Lâu, hắn ở trong thành tùy ý tìm gian khách sạn ở lại, đóng cửa phòng, ngồi tại trước bàn, ý niệm khẽ động, một tấm tơ tằm quyển trục xuất hiện trên bàn. Mở ra xem xét, từng hàng vật liệu bị lít nha lít nhít liệt ra một chỗ dài. Cửu sắc vân khí tổng cần 800 đóa, thiết tinh cấp lang vòng bích ngọc 5800 cân, côn nô cắt 3300 cân, huyền thiết cấp vân tinh thạch 7000 cân, máu anh thạch tùy 7000 cân, ngàn năm hàn tạm kia 14000 cân, còn lại thiên truy tinh cương khoáng vật cùng tơ vàng ngọc dây chi lưu càng là vô số kể. Đây quả thực là đang dự tiền. Ngụy Trường Sinh trong lòng một trận tính toán, cái trán tựa hồ xuất hiện mấy đạo hắc tuyến, không có gì ngoài vật khí, chỉ là danh sách chỗ liệt vật liệu, lẻ loi cuối cùng tính được ngay tại 30 vạn linh đan khoảng chừng. Hắn bán thành tiền thân gia cũng bất quá là 3 vạn ra mặt, nếu là đem linh mạch 8 cựu phương bạn sinh linh dịch bán ra, lấy một phương linh dịch giá trị vạn mai linh đan để tính, ngược lại là có 12 vạn khoảng chừng. Bất quá linh mạch mới sinh, ngoại trừ cải thiện thế giới chi chủng hoàn cảnh, hỗ trợ các loại linh dược sinh trưởng bên ngoài, sinh sôi linh dịch có hạn, linh mạch còn cần linh dịch tầm bổ trưởng thành, đến lúc đó khả năng thỏa mãn tu hành cần thiết, tính được thấp nhất cũng muốn giữ lại ba bên linh dịch làm căn cơ, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là không có ý định động. Buổi trưa qua đi, thành đông khu vực, Kính Huyền Ti. Kính Huyền Ti làm xương mục quốc một lớn đặc thù cơ cấu, tại các châu thành cũng có phân bộ, còn lại quốc gia thường thường cũng có cùng loại ngành, chuyên môn dùng để treo thưởng chỗ châu vực bên trong một ít tu sĩ, tiền thưởng tương đối khá, dần dà, thậm chí có tu sĩ dùng cái này mưu sinh, kiếm lấy tài nguyên. Không hổ là treo thưởng chỗ, có trọng thưởng tất có dũng phu. Kính Huyền Ti đối diện, nhìn xem lui tới tu sĩ, Ngụy Trường Sinh hơi xúc động, nơi đây ra vào người phần lớn toàn thân sát khí bốn phía, ngẫu nhiên xen lẫn nhiều thiếu niên thiên tài, hiển nhiên cũng đối với mình thực lực có chút tự tin. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh đầu đội mũ rộng đánh bước vào trong đó. Kính Huyền Ti chiếm diện tích ước chừng 3-4 mẫu, vừa mới đi vào, một tòa ba trượng cao lớn chất ngọc bảng danh sách liền ánh vào trong mắt. Lít nha lít nhít sắp xếp gần ngàn người, tính danh, cảnh giới, chuyện đơn giản dấu vết, treo thưởng kim ngạch theo sát phía sau. Hắn nhãn lực thật tốt, liếc mắt liền thấy được Xà Ma danh hảo, Xà Ma, bản danh Hoàng Diệp, chân khí cảnh khí hải lục phẩm, tàn sát thôn trấn năm tòa, hơn 7000 người đều bị hấp thu huyết nục tinh hoa, số tiền thưởng linh đan 800, gần nhất quý tích, Vân Châu, trấn Thanh Vân. Nhìn xem bảng danh sách phía trên thỉnh thoảng hữu tính tên bị câu dẫn, lập tức bị tên mới thay thế, Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, đây chẳng lẽ là đã bị người tru sát. Lắc đầu, chí chi sau đầu, hắn nhìn về phía bảng danh sách sau một tòa đại điện, trên viết Trấn Tà Điện ba chữ to, nét bút ngân câu, đại khí bằng bạc, hắn bước chân nhẹ giơ lên, dạo chơi hướng phía cửa điện đi đến. Ngụy Trường Sinh cùng một vị nam tử áo đen gặp thoáng qua, vào mắt chính là một tòa rộng lớn tủ gỗ, tủ trước ngồi một vị cẩm y thêu thùa trung niên tu sĩ, khuôn mặt phổ thông, không chút nào thu hút. Trung niên tu sĩ nhìn thấy có người tiến đến, ngữ khí bình đạm nói, vị sư minh này nhưng là muốn nhận lấy tiền thưởng. Không tệ, Xà Ma thủ cấp ở đây. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, lật tay lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới. Nhìn xem trong hộp gỗ đầu lâu, trung niên tu sĩ phân biệt một lát sau, xác nhận không sai, tại một quyển sổ ghi chép trên biết mấy chữ, lại lấy ra một cái hộp ngọc cùng nhau chuyển cho Ngụy Trường Sinh, mở miệng đạm cười, Xà Ma, tiền thưởng 800 linh đan, sư minh điểm nhẹ một phen, nếu là không sai, liền lưu cái ấn ký tính danh, làm ghi chép. Ngụy Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc, nguyên thần chi lực đảo qua, số lượng một khóa không kém, liền tiện tay thu hồi, sau đó tại sổ ghi chép lưu lại Ngụy Vô Kỵ chữ. Chương 110, Vương thị Ngụy Trường Sinh đang muốn rời đi, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, vị sư minh này, phía ngoài bảng danh sách nhưng có phụ khác. Trung niên tu sĩ quan sát trước mắt áo đen thiếu niên, không nói gì, từ dưới quầy lấy ra một tông quyển trục đưa tới. Ngụy Trường Sinh tiện tay thu hồi, ổn quyền nói tạm, sau đó trực tiếp thẳng rời đi. Vị sư minh này, không phải nói các loại hàng hóa đầy đủ sao? Vì sao ngay cả cựu sắc vân khí cũng thu thập không đủ? Lúc xế chiều, một tòa quy mô khá lớn thương hội bên trong, Ngụy Trường Sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đối diện một vị thanh y tu sĩ nghe vậy cười khổ, lắc đầu, em hay nói, sư minh cần thiết khắc linh tài còn dễ nói, trong tiệm có thể cung cấp hơn phân nửa, chính là còn lại, tại hạ cũng có thể theo khắc thương hội phá giải, đều có thể gom góp. Chính là cái này sắc vân tinh, mây trắng dư xài, thanh ngộ hai màu, trong thành thương hội tồn lượng không nhiều, chỉ có thể thỏa mãn sư minh bảy thành cần thiết. Còn lại mấy sắc, liền không quá phổ biến, thu thập bắt đầu có chút phiền phức, thường thường cũng không đủ cầu, vừa có lên cùng, liền bị tất cả đại thế gia quét đi. Thậm chí có mấy loại vân khí, toàn bộ Vân Châu phạm vi cũng chỉ có Thiên Trụ Phong mới có sản xuất, 10 điểm thưa thớt, tại hạ là thật bất lực. Sư minh như nghĩ gom góp, còn cần ngẫm lại khác biện pháp. Nghe nói lời này, Ngụy Trường Sinh khẽ thở dài một cái, chắp tay nói tạ, đang muốn rời đi, một bên quan sát hàng hóa che mặt tu sĩ đột nhiên mở miệng, vị sư minh này chậm đã, tại hạ cùng với mấy vị hảo hữu hẹn nhau, mấy ngày nữa cùng nhau đi tới Thiên Trụ Phong thu thập tài nguyên, sư minh cần phải cùng đường. Dù sao nhiều cái người cũng tốt nhiều cái chiếu ứng. Ngụy Trường Sinh trên dưới đánh giá vài lần người này, khí hải lục phẩm tu vi, áo đen che mặt, lộ ra lông mày trong mắt mang theo từng tia hung sát chi khí, mắt trái khỏe mắt không biết bị cái gì bạch phá, lưu lại một đạo miệng nhỏ, tuyệt không phải cái gì loại lương thiện, ngay lập tức liền trực tiếp từ chối, cảm ơn vị sư minh này hảo ý, tại hạ tự có tiến về đội ngũ. Che mặt tu sĩ không biết có tin hay là không, không thể phủ nhận gợn sóng nói, như thế, là tại hạ vẽ vời thêm chuyện. Ngụy Trường Sinh cũng không nói lời nào, chắp tay rời đi. Sau lưng, thương hội trưởng quỹ nhìn xem theo đuôi Ngụy Trường Sinh mà đi che mặt tu sĩ, giơ tay lên muốn nói cái gì, một lát sau lại lắc đầu buông xuống, thì thào từ đạo đạo, được rồi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lao phu cái gì cũng không nhìn thấy. Che mặt tu sĩ xa xa theo đuôi, thẳng đến nhìn xem phía trước người kia tiến vào một gian tử lâu, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn xem mở cửa sổ bóng người, nhãn quang lấp lóe, cùng chung quanh mấy vị có vẻ như qua đường người lẫn nhau gật đầu, quay người rời đi. Lâu các phía trên, Ngụy Trường Sinh đẩy ra cửa sổ, nhìn phương hướng tây bắc, chân trời một đạo nhanh tử phẩm chất hắc tuyến có thể thấy rõ ràng, đó chính là Thiên Trụ Phong. Lưỡng địa khoảng cách gần 3000 dặm, vẫn có thể bị hắn nhìn thấy, có thể thấy được ngọn núi này sự hùng vĩ. A, là vừa rồi người kia. Hắn xoay người động tác dừng lại, ánh mắt xéo qua phiết đến nơi xa góc đường một đạo hắc y nhân ảnh, trước mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận mù mịt, không phải là bị người để mắt tới rồi. Một tia sát cơ không khỏi bốc lên, đem thân ảnh yên lặng đi lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, lầu một trong đại sảnh, ngay tại thu dọn cái bàn gã sai vặt nghe thấy xuống lầu thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức treo lên một cái khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy. Vui tươi hớn hở cười nói, khách nhân tỉnh, muốn ăn chút gì? Cháo, hồng phấn, mặt, bánh, canh, bao, mọi thứ cũng có. Lúc này quán rượu vừa mới khai trương, Ngụy Trường Sinh nhìn xem trống không một người đại sảnh, gật đầu, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, hai cân bánh bao thịt, một bát dê canh.
Đúng vậy,
bánh bao lớn hai cân, dê canh một bát. Gã sai vật nhanh chóng đáp ứng, phụ sướng một tiếng. Đại khái là không ai nguyên nhân, sớm ăn trên có phần nhanh, gã sai vật đang muốn rời đi, lại bị Ngụy Trường Sinh gọi lại.
Tiểu ca, nghe ngóng chút chuyện, cái này Vân Châu thành bên trong sòng bạc sinh ý như thế nào, nhà ai thanh danh tốt một chút?
Ngụy Trường Sinh nhấp một hớp nóng hổi dê canh, đưa tới một cái nắp bạc, ngẩng đầu hỏi.
Tạ khách nhân thưởng.
Gã sai vật xoay người tiếp nhận nắp bạc, chủ tay suy tư mấy hơi thở, em hai nói.
Nhắc tới sòng bạc à, liền không thể không đề cập tam đại thế gia cùng Vân Vương phủ, nhỏ bé còn nhớ rõ, mười mấy năm trước trong thành còn có thất đại thế gia, bây giờ bị thôn tính chỉ còn ba nhà, Diệp gia, Lý gia, Vương gia, cái này ba nhà bây giờ thế nhưng là trong thành đỉnh tiêm nhà giàu có, trong tộc tu sĩ đông đảo, danh nghĩa đều có một gian sòng bạc, diện tích lớn kinh người.
Ngụy Trường Sinh nghe thú vị, đông nhiên hỏi, cái này Vân Vương phủ lại là như thế nào?
Gã sai vật cười hắc hắc, liếc nhìn chung quanh, xác nhận không người dự tính, túi lửa mình dưới, thấp giọng nói, cái này Vân Vương phủ nhưng rất khó lường, ở trong thành đó chính là tiên, cả tòa Vân Châu thành có hơn phân nửa sản nghiệp đều thuộc về Vân Vương danh nghĩa, nếu không phải tam đại thế gia thâm căn cố đế, đồng khí liên trì, sợ là sớm đã bị Vân Vương phủ hủy diệt. Nói đến, hai phe này giằng co, ngược lại để dân chúng trong thành thời gian tốt hơn nhiều, phàm là có ở trong thành làm sằng làm bậy hàng người, bị đối phương gặp phải, một trận tốt đánh là không thiếu được. Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trong thành này bách tính trong lúc vô tình lại thành ngư ông, tuy nói cái này trai quả lớn quá mức. Trong lúc suy tư, hắn cắn một cái bánh bao, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lấy lại tinh thần, bánh bao hương vị tương đương không tệ, tinh thịt lớn nhân bánh, trúng lên hành hoa, miệng đầy chảy mỡ, lại uống trên một ngụm dê canh, dạ dày tựa như cũng bị tỉnh lại. Lại nghe gã sai vật nói, về phần sòng bạc thanh danh, hắc, thiên hạ quả đen đồng dạng đen, mười đi chi không, cũng may chưa nghe nói qua có người trực tiếp tại đổ phường mất mạng. Gã sai vật nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, lại nhìn một chút trong tay bạc, đột nhiên giảm thấp xuống giọng nói, tiểu như mua đều, khách nhân nếu là muốn đi, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nhỏ bé trong lúc vô tình nghe nói, có người mở ra chân quý linh tài, ngày thứ hai liền biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết rõ là chết vẫn là chạy, không chừng là chợ búa nghe đồn cũng có nói. Ngụy Trường Sinh sững sờ, gật đầu, không nói gì, lật tay đưa mấy lượng bạc, bị gã sai vật tiếp nhận, lập tức vui vẻ thối lui. Ăn uống no đủ về sau, Ngụy Trong Trường Sinh đứng dậy rời đi, tùy ý tại ven đường tiểu phiến chỗ mua xuống một cái mặt nạ, đi ngang qua một chỗ không người cái hẻm nhỏ, một vào một ra ở giữa, đã đổi một thân trang phục. Thời áo tay áo, mặt nạ cháo mặt, cả trương mặt nạ trừ bỏ khoe mắt vẽ có một tia không biết tên màu đỏ đường vân bên ngoài, không có vật gì, cũng có vẻ có mấy phần tà ý một đường đi dạo, theo người đến người đi đường đi du tẩu, tựa như đi ra ngoài du ngoạn thế gia đệ tử, đợi cho Ngụy Trường Sinh đi đến sòng bạc lúc, mặt trời đã cao cao dâng lên. Vương thị sòng bạc, một mạc danh tự. Nhìn xem trước cửa chiêu bài, Ngụy Trường Sinh trong miệng cười khẽ, dạo chơi hướng phía rộng lớn cửa lớn đi đến, trông chừng ngoài cửa hai vị đại hán nhìn một chút người tới, không nói chuyện gì, tránh ra đường đi, mặc cho hắn tiến vào. Vương thị sòng bạc quy cách cùng Tĩnh Châu thành điểm khu vực lại là không quá đồng dạng, mà là phân ra tam trọng viện lạc, mỗi tầng viện lạc chiếm diện tích ước chừng 3-4 mẫu, phân biệt đối ứng cửa bảo, cực bí hộp, đổ thạch 3 cấp độ. Chương 111, đầu cơ trục lợi cái sân tứ nhất bị phân ra từng cái ngăn nắp khu vực, vụ bật lẻ tẻ quầy hàng bên trên trưng bày các loại sự vật, khu vực ở giữa có không ít người lui tới, hoặc là tuân giá, hoặc là vào tay quan sát, thật thật giả giả phun xin tự mình nhãn lực, một khi thành giao, nên cũng đổi. Thỉnh thoảng liền có thần thái trước khi xuất phát đội và người, ôm đồng dạng mua sự vật nhanh chóng rời đi, nghiễm nhiên một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Ngụy Trường Sinh hai mắt hơi đóng, ý thức xúc động linh tính chi quang, tiến vào một loại đặc biệt thị giác, theo trở thành tu sĩ, nguyên thần thức tỉnh, so với di vãng lại có biến hóa không nhỏ, trước mắt thế giới thật giống như bị chia làm lưỡng trọng, nhất trọng hiện thực, nhất trọng linh tính. Duy trì lấy loại trạng thái này, Ngụy Trường Sinh bước nhanh du tẩu tại từng cái khu vực ở giữa, hơn 10 cái hô hấp về sau, ánh mắt trở về hiện thực, hắn khỏe mắt có chút run rẩy. Lớn như vậy cực bảo khu chỉ có lẻ tẻ mấy thứ vật phẩm coi như đáng tiền, tản ra không nhỏ linh tính quang huy, còn lại chín thành chín hoặc là linh tính yếu ớt, hoặc là dứt khoát liền không có chút nào linh tính. Giả không thể lại giả. Cái này cược bảo khu sợ là sòng bạc chuyên môn làm số lớn hàng giả nhờ vào đó vơ vét của cải, đơn giản không có chút nào ranh giới cuối cùng. Hắn lắc đầu, bất tra động thanh sắc tới gần một chỗ khu vực, nơi đây trước gian hàng có mấy tên võ giả ngay tại nhỏ giọng thương nghị cái gì, một lát sau, rốt cục làm ra quyết định, mấy người chắc vá lung tung, tìm kiếm ra 4-5 mai linh đan đưa tới, mua một cái không chọn vẹn mảnh vỡ, lập tức bước nhanh ly khai sòng bạc. Ngụy Trường Sinh xem thẳng lắc đầu, viên kia mảnh vỡ đường vân nhìn như 10 điểm hiếm thấy, cấu vẽ đại khí bằng bạc, tựa như pháp bảo vỡ vụn lưu lại tàn phiến. Kỳ thực chỉ có mấy sợi yêu ớt linh tính, thật giống như bị người dùng mấy loại kim loại ghép lại rèn luyện mà thành, nhiều lắm là giá trị cái hai lượng bạc. Đợi cho trước gian hàng trống không một người, Ngụy Trường Sinh tựa như tùy ý đi dạo lúc lơ đãng nhìn thấy, bước chân dừng lại, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu hỏi, vị sư huynh này có thể hay không vào tay nhìn lên? Cái kia trung niên đại hán mới vừa thành giao một bút, ngay tại vì mình rút thành cao hứng, mắt thấy lại tới khách nhân, vội vàng gật đầu, cười ha hả nói, tự nhiên, khách nhân xin cứ tự nhiên. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, đưa tay phải ra, đầu ngón tay xẹt qua mấy thứ đồ vật, tại một cái bụi bẩn khối kim khí trên ngừng lại, tựa như là roi thép các loại binh khí, sau khi vỡ vụn lưu lại, dùng tay một ước lượng, ước chừng 200-300 cân khoảng chừng, cụ thể chất liệu không rõ. Hắn cũng không kỳ quái, những này đồ vật năm rộng tháng dài phía dưới chỉ còn lại linh tính thâm tàng, hoàn toàn nhìn không ra cái gì,
cần vì đó bổ túc thiên địa nguyên khí mới có thể khôi phục diện mục thật sự. Sư Minh tốt nhắc quang, cái này đồ vật có thể khó lường, là theo Thiên Trụ Phong đỉnh tìm được, nơi đó ẩn hiện đều là tu sĩ bên trong cao thủ, tuyệt đối là khó lường bảo vật. Gặp người trước mắt chọn lựa cái không đáng chú ý đồ vật, trong lòng chủ sạp thở dài, trong miệng lại miệng phun hoa sen, theo ngoại hình đến trọng lượng lại đến sự tích, hận không thể đem khen thành thần ma đạo bảo. Nói thực tế ra đi, Ngụy Trường Sinh có chút không thể phủ nhận, đánh gây chủ quán gợn sóng nói: "Ê." Chủ quán có chút ngượng ngùng dừng lại, trên dưới đánh giá vài lần Ngụy Trường Sinh, thử thăm dò báo ra giá cả, "Sư Minh nếu là ưa thích liền cho 50 mai linh đan tốt." Ngụy Trường Sinh sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem chủ quán, phun ra một cái nhường chủ quán đau lòng giá cả: "3 cái." "Sư Minh, 3 cái thấp điểm đi, ngươi cái này trả giá còn cũng quá hung ác." Chủ quán hô hấp trì trệ, mấy hơi thở về sau, nhìn trước mắt khách nhân không nói một lời muốn đi bộ dáng, vội vàng đáp ứng xuống, "Thành giao." Ngụy Trường Sinh gật gật đầu. Tại chủ quán nhìn chăm chú lại cầm lên một tòa hai tầng không chọn vẹn tiểu tháp, nghe được chủ quán khoe khoang cùng 5000 lượng báo giá về sau, đánh giá tiểu tháp một lát, đống nhiên nói, 800 lượng. Chủ quán có chút dở khóc dở cười, nửa ngày mở miệng nói, nếu không sư minh cho gom góp cái cả, 1000 lượng đi. Gật gật đầu, Ngụy Trường Sinh từ thế giới chi chủng lấy nhiều linh đan ngân lượng đưa tới, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, trở tay đem hai loại đồ vật thu hồi, đứng dậy hướng phía khắc quầy hàng đi đến. Hắn ý niệm khẽ động, thế giới chi chủng bên trong, hai loại đồ vật bị ngâm tại linh dịch bên trong, đền bù hắn tiêu hao nguyên khí. Nhìn xem bọn chúng phi tốc trở lại như cũ ra diện mục thật sự. Như thường tới nói tu sĩ đều là lấy tự thân tu vi bổ sung, bất quá cái này thường thường cần mấy ngày chi công, lúc này đã có linh dịch tại, ngược lại là có thể còn lại hắn không ít công phu. Trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ, quả nhiên là pháp bảo tàn phiến, tuy nói uy lực hoàn toàn không có, vật liệu lại tương đương đáng tiền, xem linh tính làm gì cũng đáng 2000 mai linh đan, là thật không tệ, gần ngàn lần lợi nhuận, khó trách những cái kia dân cờ bạc sẽ thích cờ bạc thành tính. Cái này, 6 cái linh đan. Cái này đồ vật, 3000 lượng. Cái này thế nhưng là đại tu sĩ di vật, không có mấy thiên linh đan tuyệt đối không bán. Ai ai ai, chớ đi, 10 cái linh đan, thành giao. Cái sân thứ nhất bên trong, Ngụy Trường Sinh du tẩu tại khác biệt quầy hàng, từng sợi xuất thủ, liên tiếp mua xuống 7-8 sự kiện vật, đem linh tính dư giả vật phẩm quét sạch, sau đó lưu loát hướng phía đệ nhị trọng cửa sân đi đến, bộ dáng kia, cực kỳ giống một ít thế gia hoàn khố đệ tử, nhìn xem trong viện một ít thị nữ trong mắt dị sắc liên tục. Cái sân thứ hai cùng đệ nhất trọng khác biệt, chu vi bày đầy cao lớn giá gỗ, các loại bí hộ, bị dựa theo chất liệu phân loại cất kỹ. Giá đỡ bên cạnh càng là có đứng đấy mấy vị tuổi trẻ nữ tử, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ngụy Trường Sinh linh tính thị giác mà qua, cảm thấy thở dài, chẳng biết tại sao, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy chất gỗ bí trong hộp linh tính. Một lát sau, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này Vương thị sòng bạc còn không có vô sỉ đến giả tạo bí hộp, xuyên thấu qua linh tính chi quang, hắn thấy rõ ràng toàn bộ trong sân có 4-5 đoàn sáng tỏ linh tính ba động. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, trong đó hơi nhỏ một đoàn nên là thiết tinh một cấp vật phẩm, về phần lớn nhất một đoàn, linh tính gần như sắp muốn vượt qua trong tay hắn trường kiếm. Tuyệt đối là huyền thiết một cấp, mà lại tính chất khá ưu dị. Nên bước bước chân thư thả, Ngụy Trường Sinh trà trộn trong đám người, tùy ý chỉ điểm ra mấy cái chất gỗ bí hộp, bị một bên thị nữ đóng gói tốt đưa tới, ném ra ngoài một bình tinh nguyên hoàn làm mua tư, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Nhẹ hít một hơi không khí, Ngụy Trường Sinh nhìn xem sau cùng nhất trọng bị lạc, kiềm chế lại tâm thần, không nhanh không chậm đi tới. Hắn đến nay còn nhớ rõ, năm đó ở Tĩnh Châu thành Chu gia đổ thạch khu nhìn thấy những cái kia tu sĩ, từng cái người mang không nhỏ linh quang, lúc ấy thân là phàm nhân, cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, bây giờ thành tu sĩ, làm một thành viên trong đó, tình huống lại lớn không đồng dạng. Dừng lại, đổ thạch khu chỉ có thể tu sĩ tiến vào, lại cần đưa ra 500 mai linh đan trở lên tài phú mới có tư cách tiến vào. Ngụy Trường Sinh vừa tới trước cửa, liền bị hai tên chân khí cảnh tu sĩ ngăn lại đường đi. Hắn liếc nhìn một cái, gặp hai người mặt không biểu lộ, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, đến cũng không nói cái gì, chân khí xông ra đem huyền thiết trưởng kiếm tế lên, vừa để xuống vừa thu lại. Hai người gật gật đầu, lập tức tản ra. Ngụy Trường Sinh trong lòng cười khẽ, dạo chơi đi bảo. Tuy nói hắn nhìn không ra nguyên thạch linh tính, tiến đến quan sát một phen tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Chương 112, chuột gà bỏ gạo cùng bên ngoài lưỡng trọng viện lạc náo nhiệt khác biệt, cuối cùng nhất trọng đổ thạch trong sân, các loại nguyên thạch vô tự bày ra tại đỉnh viện các nơi, mặc cho chọn lựa, từ mấy bạc cân cho tới mấy chục cân, ước chừng mấy ngàn khối. Vãng lai người đều là tu sĩ, từ chân nguyên cảnh cho tới chân khí cảnh, chừng hơn 100 người. Ngẫu nhiên càng sẽ có chân nguyên cảnh trở lên láo quái xuất hiện. Trong sân, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên mở thạch thanh âm, cũng không quá nhiều tạp âm, đám người phần lớn yên lặng chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng khoáng thạch, sợ bị người vượt lên trước. Vị này tiểu hữu, vừa mới đi vào biệt lạc, Ngụy Trường Sinh phía bên phải liền truyền đến một đạo gián mua thanh âm, hắn quay người nhìn lại, cái gặp một vị thân mang áo bào màu trắng lão giả, đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngụy Trường Sinh trong lòng sửng sở, không biết người này là manh mối gì, hắn hướng về phía lão giả thi lễ, đạm cười nói, vị lão tiên sinh này, không biết có gì chỉ giáo. Vị này tiểu hữu, nhưng thông là muốn mở thạch. Lão hủ tại cái này Vân Châu thành mấy nhà sòng bạc trà trộn mấy chục năm, có cái gì tảng đá kia là rõ ràng, lão phu không có yêu thích khác, trong ngày thường liền ưa thích chỉ dẫn các ngươi loại người tuổi trẻ này. Lão giả nhìn thấy có người tiến đến, trong mắt sáng lên, lập tức hô. Ngụy Trường Sinh có chút bừng tỉnh, tình cảm người này là lái buôn các loại, nhờ vào đó kiếm lấy tài nguyên, hắn cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi ban. Quả nhiên, kia lão giả gặp hắn không có phản ứng, cũng không tức giận, cười ha hả nói, lão phu có thể giúp tiểu hữu tuyển thạch, không có mở ra lão phu chỉ lấy một cái linh đan, nếu là mở ra, lão phu chỉ cần 3 thành đoạt được làm tuyển thạch phí,
không biết tiểu hữu định như thế nào. Ngụy Trường Sinh có chút nhịn không được cười lên, khoát tay áo khẽ cười nói, cũng không nhọc đến lão tiên sinh phí tâm, tiểu tử bất quá muốn chạm tìm vận may mà thôi. Nói xong, hắn cũng không đợi lão giả hồi phục, liền phối hợp đi ra, lưu lại lão giả một người không ngừng tích cô, không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Lúc này giải thạch chỗ có chút náo nhiệt, không ít người đang tụ tập ở đây, vây xem một cái đại hán mở thạch. Ngụy Trường Sinh xa xa xem thú vị, gon gót tiến lên, chợt đụng chung quanh một người, ôm quyền hành lễ nói, vị sư huynh này, tiểu đệ mới đến, không biết cái này giải thạch nhưng có coi trọng, vì sao cũng vây quanh ở nơi đây. Cái kia trung niên tu sĩ nhìn một chút Ngụy Trường Sinh, tới hào hứng, hắng giọng một cái, bày ra một bộ thích lên mặt dạy đời tư thế, thấp giọng mở miệng nói, cái này giải thạch ngược lại là thật đơn giản, nhìn chúng đây khối, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, trực tiếp lấy tới chính là, duy chỉ có một chút, nguyên thạch không thể mang đi, cần tại phường bên trong quyền, nghe nói là vì để tránh cho tranh chấp, miễn cho bị người khác đánh cháo trọng phiền phức. Tiểu huynh đệ, có muốn thử một chút hay không vận may, cái này vương gia sòng bạc, mở ra linh tài tỷ lệ cao, thỉnh thoảng còn có người mở ra chân quý linh tài, hấp dẫn đại lượng đồ khách tới đây. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, nghĩ đến cược bảo khu đại lượng làm giả, trong lòng âm thầm tích cô, trước đây sau trên lệch khó tránh khỏi có chút lớn, đang xuất thần ở giữa, một đạo kích động thanh âm vang lên, xuất hàng. Xuất hàng. Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, cái gặp trong tràng bị mở ra nguyên bên trong đá, một khối tinh hồng linh tài tản ra nồng đậm nguyên khí ba động, bị mở thạch đại hán xít sao ôm vào trong ngực, một bộ vui vô cùng bộ dáng. Gặp được vật này, trung quanh an tĩnh bầu không khí đột nhiên bị đánh phá. Là huyền thiết cấp long thủy thiết. Chú ý biển cái này tiểu tử hẳn là gặp vận may. Vậy mà mở ra như thế chân quý linh tài. Như thế một khối to long thủy thiết sợ không phải có 7-800 cân đấu. Chọn vẹn giá trị mấy ngàn mai linh đan. Đủ cái này tiểu tử tu hành thật lâu rồi. Không đúng. Ngụy Trường Sinh ngược lại là tuyệt không kích động, đang ngưng thần quan sát lấy cái này một mộ, lại là phát hiện, cái kia tên là chú ý biển hắn tử, nhìn như khuôn mặt hưng phấn, trong mắt không chút nào mừng rỡ cũng không, như cùng ở tại diễn kịch. Một bên giải thạch sòng bạc bên trong người, khóe miệng càng là chảy ra một vòng nụ cười quỷ dị, thoáng qua liền mất. Tuyệt đối có vấn đề, hắn như có điều suy nghĩ, ý niệm khẽ động, đột nhiên tiến vào linh tính thị giác, quét mắt trong vườn nguyên thạch. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, tại linh tính thị giác dưới, ngoại trừ một phần nhỏ nguyên thạch cùng dĩ vãng, nhìn không ra mảy may linh tính. Còn lại nguyên thạch nhìn như cùng phổ thông nguyên thạch không có khác nhau, có thể từng tia linh tính ba động lại xuyên thấu qua một đạo tinh tế khe hở truyền ra ngoài, phần lớn 10 điểm yếu ớt, nhiều nhất chính là bách luyện tinh thiết một cốc. Còn có 3 khối không chút nào thu hút nguyên thạch, bị phân chia bày ra tại một chút cực kỳ góc hẻo lánh, nhìn không người hỏi thăm, có thể tại hắn trong mắt, nồng đậm linh tính quang huy to như bánh xe, trong đó 2 khối không giới cùng khối kia long thủy thiết, cuối cùng 1 khối nguyên thạch linh tính càng là viễn siêu tại đây. Quả nhiên có vấn đề, cái này vương gia sòng bạc thật đúng là đem làm giả quán triệt đến cùng. Thầm nghĩ, dưới mặt nạ, Ngụy Trường Sinh lại là đã phủ lên từng tia ý cười, đã như vậy, cũng đừng trách bản công tử nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn yên lặng ghi lại mấy khối linh tính lớn nhất nguyên thạch, tại trong sân bốn phía vô tự du tẩu, cuối cùng tại một chỗ ngóc ngách trước ngừng bước chân, nơi đây vị trí vắng vẻ, chỗ trưng bày nguyên thạch cũng tương đương chi nhỏ, lớn nhất cũng liền to bằng chậu rửa mặt. Đánh giá một khối không chút nào thu hút nguyên thạch, Ngụy Trường Sinh nhìn như tùy ý cầm lấy, một bên có vẻ như đồng dạng đang chọn thạch lão giả gặp đây, trong lòng máy động, thầm nghĩ không tốt, dưới chân khẽ nhúc nhích, xông tới, thấp giọng cười nói, vị này tiểu hữu không phải là lần thứ nhất nguyên thạch. Ngụy Trường Sinh khép cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, vị sư minh này có gì chỉ giáo? Kia lão giả cũng không đổi, một bộ nụ cười chân thành bộ dáng, lão hủ tại đổ phường pha trộn nhiều năm, nghe lão hủ một lời khuyên, cái này mai nguyên thạch xem xét liền không có vật gì, nếu không phải cần nhiều tiện nghi nguyên thạch cho đủ số, cũng sẽ không đặt tại nơi đây, sư minh cũng không nên uổng phí linh đan, vẫn là tuyển một cái khác cho thỏa đáng. Sư minh chẳng lẽ tại bắt ta tìm vui vẻ? Ngụy Trường Sinh một bộ không thể phủ nhận bộ dáng, gợn sóng mở miệng, có một chút nói không tệ, bản công tử đích thật là lần thứ nhất đổ thạch, liền phải cầm tiện nghi luyện tay một chút, xem cái này tảng đá có chút mượt mà, ngược lại có mấy phần vui mừng. Là hắn, bán thế nào? Không quý không quý, chỉ cần linh đan 80 mai. Một bên trông giữ nguyên thạch quản sự cùng lão giả liếc nhau, khóe mắt hơi run rẩy, kìm nén một hơi, gặp cách đó không xa đã có khách nhân hướng nơi đây trông lại, lại không thể không cười trả lời, nếu là tại đổ phường làm ra cự bán sự tình, cái này sòng bạc coi như không mà nổi. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, thuận miệng trả lời một câu, cũng không đắt lắm. Tiện tay đưa qua một bình về không đan, Ngụy Trường Sinh tay nâng nguyên thạch hướng phía trung quanh mà đi, sau lưng, lão giả cùng quản sự khuôn mặt trầm thấp, nhìn nhau nhìn, lập tức lão giả bước nhanh đi ra sòng bạc, không biết đi nơi nào. Ngụy Trường Sinh bước chân nhanh chóng, không đến chung trả thời gian, liền hao phí linh đan 1800 mai, mua 5 khối không chút nào thu hút nguyên thạch, bị hắn chân khí nâng lên hướng phía giải thạch chỗ đi đến. Vị sư huynh này, mời. Nhìn xem giải thạch người một bộ ăn phải con rồi bộ dáng, Ngụy Trường Sinh không vội không buồn, đối sau lưng chuyển đến mấy đạo sát ý làm như không thấy, trong miệng đạm cười nói. Chương 113, huyền ẩn di bí vị này tiểu hữu, có thời điểm khẩu vị quá đại hội ăn người chết. Một đạo thâm trầm thanh âm trầm thấp đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến, Ngụy Trường Sinh quay người nhìn lại, cái gặp một vị quần áo lộng lẫy trung niên đại hán đang nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn trên dưới đánh giá người này vài lần, đột nhiên cười ra tiếng, vị tiền bối này, văn bối thở nhỏ khẩu vị tốt, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, bên ngoài nhiều người, tiền bối vẫn là ở nhà tĩnh dưỡng tốt. Sư minh, còn không hiểu thạch. Ngụy Trường Sinh xoay người nhìn chằm chằm giải thạch người, quyền đương sau lưng lão giả không tồn tại, trước người tung bay năm mai nguyên thạch rơi xuống một cái, bị hắn đẩy qua, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, ý thức câu động lên quyết hạch tuyển, thời khắc chuẩn bị cuốn lên nguyên thạch bỏ chạy. Một bên quan sát đông đảo tu sĩ không biết phải chăng là nhìn ra cái gì, cũng nhao nhao vây tiến lên đây, xem lão giả khỏe mắt run rẩy. Còn lề mề cái gì đây, lão tử tới này sòng bạc nhiều lần như vậy, lần nào giải thạch không phải thống thống quái quái. Một vị chân nguyên cảnh tu sĩ đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo từng tia hồng nghi. Không tệ, không phải là có vấn đề gì. Không ít tu sĩ nhao nhao kêu lên. Sau lưng trung niên đại hán theo ra mặt vừa rút, lập tức khôi phục như thường, cười ha hả nói, tại hạ là xem vị này tiểu hữu lần thứ nhất đổ thạch liền mua nhiều như vậy nguyên thạch, muốn thuyết phục một phen, chư vị sư minh không nên hiểu lầm, đã vị này tiểu hữu còn không sợ mất cả trì lẫn trải, kẻ hèn này đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nói, trung niên đại hán hướng về phía giải thạch tu sĩ khẽ quát một tiếng, còn không mau giải tảng đá. Giải thạch tu sĩ gật đầu, tế lên một cái độc đáo đao cụ, theo trước người nguyên thạch tứ phía chậm rãi hạ đao, từng tầng tinh tế mảnh đá rơi xuống, một lát sau, theo tu sĩ một đao xẻ qua, một tầng linh quang đột nhiên sáng lên, lộ ra một khối to lớn linh tài. Là thiên nhiên đồng tinh, giống như long thủy thiết, cũng là huyền thiết cấp linh tài. Lần thứ nhất đổ thạch, vận may chính là vượng, lão phu năm đó lần đầu tiên thời điểm, đã từng mở ra một khối thiết tinh cấp xích viêm thạch, gọi lão phu bán, đi hạnh hoa lâu trọn vẹn chờ đợi 2 tháng. Có một áo xám lão giả tựa hồ tại trở về chỗ cái gì, cười hắc hắc không ngừng. Giải thạch tu sĩ cũng im lặng, yên lặng đem còn lại vài lần ra đá một chút xíu cắt tới, một khối cao cỡ nửa người thiên niên đồng tinh triệt để hiện lộ mà ra, sau đó cao giọng phụ sướng, vận may vào đầu, chúc mừng vị này tiểu hữu mở ra linh tài 3000 cân. Chúc mừng tiểu hữu. Liên tiếp 7-8 tiếng nói chúc vang lên. Ngụy Trường Sinh mang theo vài tia nụ cười phất tay đem thiên niên đồng tinh thu hồi, hướng về phía chúng quanh tu sĩ liền ôm quyền, trong miệng đạp cười, đa tạ chư vị. Bành. Liên tiếp 3 khối nguyên thạch bị hắn buông xuống, giải thạch tu sĩ buồn bực không ra tiếng, lần lượt cởi ra. Ai? Lấy bản công tử bất khí, thế nào lại là trống không? Nhìn thấy khối thứ 2, khối thứ 3 nguyên thạch cái gì cũng không có mở ra, Ngụy Trường Sinh tựa như không hài lòng lắm, trong miệng cũng thì thầm. Một là hôn nguyên cảnh lão giả nhịn không được cười lên, tiểu hữu vận khí đã vượt qua đại bộ phận tu sĩ. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, có chút bình tĩnh, cũng thế, đến, đem cuối cùng 2 khối cũng mở. Một nén nhang về sau, sòng bạc bên trong lặng tất ngắt như tờ, đám người nhìn xem kia mặt nạ thiếu niên vui vẻ đem 2 khối linh tài thu hồi, mấy cái hô hấp về sau, trong viện ầm vang sôi trào. Lão hủ nhìn thấy cái gì? Kia chẳng lẽ ngân tinh? Trước đây nói chuyện vị kia hôn nguyên cảnh lão giả mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tự lẩm bẩm. Lão Lý đầu, ngươi không nhìn lầm, đích thật là ngươi nhớ thương thật lâu ngân tinh. Phân lượng càng là trọn vẹn 150 cân. Lão giả bên cạnh, một vị tóc trắng tu sĩ nhìn xem lão giả bộ dáng này, không khỏi cười ha ha. Tiếng cười đánh thức lão giả thân hình mảnh khẽ động, nhảy lên đến Ngụy Trường Sinh trước người, trong miệng kích động nói, "Tiểu hữu, không biết cái này ngân tinh có thể mời bán?" Lão phu nguyện ra giá linh đan 18 vạn mai. Ngụy Trường Sinh sững sờ, hắn đã sớm từ trong sách biết được ngân tinh đáng tiền, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không nghĩ tới giá trị cao như vậy. Ngân tinh người, vạn đoán huyền thiết cấp linh tài, cực kỳ quý giá, để mà luyện chế pháp bảo nhưng uy lực tăng nhiều, càng thích hợp luyện chế đan đỉnh. 100 triệu lạng bạch ngân mới có thể luyện ra một cân, chỉ là tiêu hao bạch ngân liền giá trị linh đan ngàn viên. Đây cũng là vì sao thế gian lưu thông vàng bạc nhưng cùng linh đan hỗ thông nguyên nhân chỗ. Tới tương tự còn có kim tinh, đồng dạng là 100 triệu lạng hoàng kim mới có thể luyện ra một cân kim tinh. Cái này ngân tinh tiểu tử tạm thời ngược lại dùng không lên. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút chung quanh người, lấy ra vừa rồi thu hồi một khối hiện ra màu bạc linh tài đưa ra, nhẹ giọng cười nói, ngược lại là có thể cùng cho tiền bối. Đa tạ tiểu hữu, lão phu đã tìm kiếm tinh luyện vàng bạc 2 tinh nhiều năm, có những này, đầy đủ lão phu đúc lại một cái tốt nhất đan đỉnh. Đến lúc đó liền có thể nếm thử xung kích cảnh giới. Lão giả mặt lộ vẻ mừng rỡ, phất tay lấy ra một cái hòm gỗ lớn giao cho Ngụy Trường Sinh, trong dương tràn đầy các loại linh đan, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Một lát sau, nhìn qua mặt nạ thiếu niên đi xa thân ảnh, sòng bạc bên trong tên kia trung niên đại hán nhãn thần âm trầm, tựa như đang nhìn một bộ tử thi, hắn cứ gọi một vị tu sĩ, dặn dò vài câu, lập tức quay người rời đi. Lúc chạm vào tối, Ngụy Trường Sinh trở lại nhà trọ, đóng cửa phòng về sau, ý niệm khẽ động, tiến vào thế giới chi trùng. Đang đắng một ngày, hắn cũng pha trộn tại đổ phường, liên tiếp đổi 3-4 thân trang phục, đem tam đại thế gia danh nghĩa sòng bạc đều quét sạch một phen, đáng tiếc còn lại 2 nhà không có gặp gỡ loại này đầu cơ trục lợi mạnh khỏe, cũng chỉ mua 4-5 kiện tàn phá đồ vật, chất gỗ bí hộp ngược lại là rất nhiều, chừng hơn 20 cái. Nhìn trước mắt đắp lên thành núi nhỏ bí hộp, Ngụy Trường Sinh cổ tay chuyển động ở giữa, trường kiếm vung dậy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bị đều cắt ra, lộ ra các loại sự vật, vụ mặt lẻ tẻ dài đầy một chỗ, tản ra trận trận linh quang. Hắn ánh mắt liếc nhìn vài lần, số lượng chủng loại liền rõ ràng trong lòng, tinh thiết cấp pháp binh 7 kiện, huyền thiết cấp pháp binh 3 kiện, như là lôi hỏa cát, phong hống thạch tinh các loại thiết tinh cấp linh tài 7300 cân, bà la thạch, nguyệt linh cát, vân tinh thạch một loại huyền thiết cấp linh tài hơn 3000 cân, bàn bạc cước chừng 9 vạn mai linh đan. A, đây là cái gì? Đông đảo linh vật bên trong, một quyển nhìn không ra chất liệu quyển trục tản ra trận trận linh quang, Ngụy Trường Sinh túi người nhặt lên, cái gặp trên quyển trục sách huyền ẩn di bí 4 cái 10 điểm cổ lão văn tự, nếu không phải tâm hắn có vạn quyển tàng thư, cũng phân rõ không ra. Hắn triển khai quyển trục xem xét, không khỏi lông mày nhíu lại, quyển trục bên trong ghi lại chữ nghĩa, so với tên sách càng thêm cổ lão. Phản phất là theo thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay, toàn bộ thiên 7000 dư chữ, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhận ra thiên, cửu, âm dương, đế, năm chữ dạng. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, tìm đến một cái hộp ngọc giả thành, cuốn sách này tối nghĩa khó phân biệt, cũng chỉ có thể lưu tại ngày sau có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu. Quay đầu lại, nhìn trước mắt đông đảo tài phú, Ngụy Trường Sinh có chút ngây người, không hưởng công hắn buôn ba trong thành tất cả đánh cược lớn vượng, vì thế thậm chí không tiếc đem số lớn linh tài bán thành tiền làm mua tư, trong vòng một ngày, thân gia lật ra đầu chỉ gấp 10. Những này linh tài pháp binh, tăng thêm bán ngân tinh đoạt được, chỉ là cái này một ngày, Ngụy Trường Sinh liền chỉ toàn kiếm lợi linh đan 28 vạn chi nhiều hơn. Có thể nói là một đêm chợ giàu. Nếu không phải muốn rèn đúc pháp y liễu, toàn bộ chân khí cảnh tu hành cần thiết đều đã bị hắn đều gom góp. Chương 114, làm gì trước đây một lát sau, Ngụy Trường Sinh bình phục tâm thần, trong lòng suy nghĩ, lần này đắc tội vương gia, sợ là sẽ phải ra nhiều biến cố, gần nhất mấy ngày vẫn là cẩn thận mới là tốt, ngược lại là luyện chế pháp y cần thiết linh tài, lấy hiện tại thân gia chân đã mua tệ, đáng tiếc sòng bạc không thể mỗi ngày đi, đi cũng không có gì thu hoạch, không phải vậy, không phải đem trang bị đến tận răng không thể. Trong lòng của hắn tính toán một lát, tự lẩm bẩm, bây giờ liền thừa các loại vật khí, hy vọng đúng như Hàn Ngọc cùng Thương Hộ nói, tại Thiên Trụ Phong đều có thể tìm tới. 5 ngày sau, sắc trời dần dần khôi phục, sáng sớm, Ngụy Trường Sinh liền ra cửa thành đông, phất tay đem Mặc Long câu thả ra, dưới chân điểm nhẹ, ngồi xuống cùng lưng ngựa, dùng ngựa hướng phía hoang dã mà đi. Cũng không lâu lắm, hai nhóm bóng người một trước một sau đồng dạng ra khỏi cửa thành, hoặc là quê mây, hoặc là phi hành, hướng phía Ngụy Trường Sinh truy đuổi mà đi. Mấy hơi thở về sau, thành cửa ra vào một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, một khỏa chân khí ngưng hình ánh mắt buột một tiếng vỡ vụt. Ngụy Trường Sinh hai mắt khép hở, giống như cười mà không phải cười, mặc cho Mặc Long câu một đường chạy chậm chạy vội ra hơn trăm dặm, thẳng đến đi tới một mảnh trống trải đất hoang, trong lòng hắn khẽ động, đến rồi. Phất tay đem Mặc Long câu cùng không trung bay tới giả lâu la thu nhập thế giới chi trùng, cổ tay chuyển động ở giữa, trường kiếm bị hắn vùi sâu vào dưới chân, lập tức thân hình bay lên, biến mất bên phải bên cạnh một khối cự thạch về sau, lặng lặng chờ đợi. Đánh đánh đánh. Hơn 10 cái hô hấp về sau, ba đạo che mặt áo đen thân ảnh bay tới nơi đây, nhìn thấy dấu võ ngựa nhớ biến mất, thân hình đột nhiên dừng lại, nhao nhao rơi xuống. Đại ca, kia dê béo làm sao mất tung ảnh? Trong đó một vị thân hình hơi thấp người quét mắt vài lần chu vi, trong miệng cũng thì thầm. Không phải là bại lộ. Người cầm đầu cũng tại buồn bực, mấy ngày nay cũng không gặp người này có động tĩnh gì, sao đột nhiên liền không có tung tích? Nên chạy không được xa, lục soát một chút. Xem chừng. Người cầm đầu đang muốn dặn dò vài câu, đột nhiên lạnh cả tim, quanh thân một đạo lồng ánh sáng hiện hiện, nhanh chóng nhắc nhở quát, nhưng mà thì đã trễ. Từng tiếng kiếm reo vang lên, một cái to lớn đầu hổ màu đen đột nhiên xuất hiện, một kiếm nhất hổ, hướng phía bọn hắn đánh giết mà tới. Không. Trường kiếm phi tốc vòng quanh trong đó một người cái cổ xẹt qua, đầu lâu bị cô đọng huyết tương bật lên, xẹt qua một cái đường cong, lăn xuống ở một bên. Một bên khác, hắc hổ mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng cắn xuống, bạch hổ ngậm thi, lực tấn kinh người, điện quang hỏa thạch ở giữa, trong đó một người bị chặn ngang cắn đứt, chỉ để lại hai cái chân gãy dừng lại tại nguyên chỗ. Là ai? Ra. Nhìn thấy hai vị hảo hữu đảo mắt mất mạng, cầm đầu nam tử muốn rách cả mí mắt, giận không kềm được, một cái dao găm bộ dáng pháp binh bị hắn trở tay nắm chặt, thân hình phi tốc lui lại, không ngừng nhìn quanh chu vi. Trường kiếm bay lên, trong chớp mắt liền đem nam tử đuổi kịp, liên tiếp tích ra 4-5 đạo thần thông, hoặc là đầu hổ, hoặc là đuôi hổ, hoặc là hổ trảo, xen lẫn đạo đạo kiếm khí, đâm rách không khí, tiếng như lôi minh, hướng hắn chen chúc mà đi, lập tức trường kiếm theo sát phía sau. Phanh phanh phanh. Nam tử trong tay dao găm vùng vẩy nhanh chóng, thứ, chặt, tích, vén lên, đem thần thông từng cái ngăn lại, thân hình lại bất chi bất giác phía bên phải thối lui. A. Cự thạch về sau, Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, người trước mắt này một chiêu một thức ở giữa, cũng có một loại nào đó thần thông bám vào dao găm phía trên, lại không đánh ra. 10 điểm âm tàn bí ẩn, dao găm huy động quy tích, như là một tấm mạng nhện. Thân hình xê dịch lúc, rất có bố cục, giống như là thích khách tử sĩ các loại xuất thân. Nhìn xem trường kiếm bị nam tử tích bay, một cái được từ bí hộp sừng châu đại phủ bị hắn tế lên, vô thanh vô tức ở giữa bay ra, mắt thấy nam tử càng ngày càng gần, đại phủ dơ cao, hướng phía nam tử cái cổ hùng hăng tích hạ. Cùng lúc đó, dưới chân hắn điểm nhẹ, thân hình theo sát phía sau, nắm quyền tại bên hông, chuẩn bị thời khắc đánh ra. Bành! Chờ ngươi đã lâu. Nam tử nhanh xoay người, tuần bên trong dao găm lăng không chống đỡ mà lên, đem cự phủ bắn bay. Nhìn trước mắt người, hắn trong miệng cười lạnh, trong miệng một đạo hắc quang đột nhiên hiện hiện, hướng phía người này bắn ra, thân hình đồng thời đuổi theo, đỉnh đầu một cỗ chân khí tuôn ra, hóa thành một cái dài 3 trượng khoác lân cự ngạc, mở cái miệng rộng đồng loạt tát tới. Ngụy Trường Sinh cười nạo một tiếng, thân hình phi tốc lui lại, sừng châu đại phủ gáo thét hành chuyển đến trước người, linh một tiếng, một cái hắc lục châm dài đâm vào cự phủ vài tấc, hắn chí chi không để ý, trở tay nắm chặt cả búa, từ bôi đến đầu nghiêng nghiêng bạch ra, tích ra một đạo phủ quang. Nam tử đỉnh đầu đại ngạc miệng in lớn khép lại, phủ quang bị sinh sinh tán nát, lập tức ngạc thân thay đổi. Tráng kiện ngạc đuôi quét ngang mà ra, một tiếng ầm vang, những nơi đi qua như là lôi âm nhấp nhô, hướng phía Ngụy Trường Sinh nghiền ép mà đi. Mau tới, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Xuyên thấu qua xa xa một cái thiên lý nhãn, Ngụy Trường Sinh rõ ràng trông thấy một đạo bóng người càng ngày càng gần, trong lòng hơi động, trường kiếm bay trở về, cùng cự phủ cùng nhau quay trùng quanh nam tử trên dưới tích chặt. Cùng lúc đó, gặp cự ngạc đã tới trước mắt, Ngụy Trường Sinh thân hình dừng lại, đùi phải phản đạp, chân, eo, thân, quần, lực đạo tăng tiến dần lên, hai tay bày ra chảo thủ, trên đó hổ chảo hiện, ẩn ẩn trùng hợp. Hai chảo trên dưới giao thoa cầm ra, như là thiên bằng đỏ sức long. Xoẹt xẹt. Khoác lân cự ngạc bị hắn sinh sinh xé nát, nơi xa, nam tử sắc mặt trầm xuống, lập tức liền muốn rút đi, lại bị trường kiếm đại phủ kéo chặt lấy. Ngụy Trường Sinh sau lưng hai cánh ngưng tụ, dưới chân hoa sen hiện hiện, thần thông võ đạo kỹ xảo đồng thời vận dụng, trong chớp mắt liền gần sát nam tử trước người, song chảo bay thẳng đầu lâu đánh giết mà đi. Nam tử mắt lộ ra sắc cơ, nhìn thấy người này rốt cục cẩn thân, phụ thuộc giao găm phía trên thần thông hoàn chỉnh hiện hiện, tám cái nện cự tốc theo sau lưng của hắn hai bên diên thân ra, như là tám cái trường mâu. cùng nhau đâm ra. Phanh phanh phanh. Hướng về phía đâm tới chi chân làm như không thấy, Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, một đạo lồng ánh sáng hiện hiện bảo vệ quân thân, mặc cho hắn công kích, tràn ra đạo đạo hỏa tinh, lồng ánh sáng ẩn ẩn và mẹo, sắp tán loạn, Ngụy Trường Sinh hai tay cấp tốc bổ xuống, nam tử quanh thân lồng ánh sáng vừa chạm vào tức phá. Bành. Nam tử đầu lâu bị Ngụy Trường Sinh cứ thế mà bổ nát, hắn bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng tùy theo bị tám cái nện mâu đâm rách, lập tức dừng lại tại bên ngoài cơ thể một thước cự ly, bà tán đi. Dầm dầm, linh quang vỡ vụn, các loại tạp vật rơi lả tả trên đất. Ngụy Trường Sinh nhìn xem nam tử cất giữ bên trong một quyển màu xanh sẫm tơ nhện quyển trục, hắn ngũ giác kinh người, nhất là theo thể nội nguyên thai dần dần tăng nhiều, bây giờ càng thêm nhạy cảm, ẩn ẩn ngửi được một tia âm độc chi khí. Cười lạnh một tiếng, chân khí ngưng tụ ra một cái đại thủ, đem tơ nhện quyển trục nhặt lên, quả nhiên, buộc tiếp xúc, suy suy rung động, chân khí đảo mắt liền bị ăn mòn 7-8 phần. Xem Ngụy Trường Sinh khỏe miệng giật một cái, nhờ có để ý, không phải vậy coi như bị thiệt lớn, những này sát thủ xuất thân tu sĩ, chết cũng không yên ổn. Một lát sau, theo chân khí triệt để bị ăn mòn sạch sẽ, trên quyển trục màu xanh sẫm cũng dần dần thối lui. Hắn triển khai xem xét, chính là nam tử sử dụng hai loại thần thông, Đà Long Tam Kích, Bát Mâu Chu. Đà Long Tam Kích ngược lại là uy lực. Ngụy Trường Sinh đại khái nghiên cứu một phen, có chút hiểu được, ngược lại là cái này Bát Mâu Chu có chút ý tứ, dường như chuyên môn cận chiến thần thông, tâm điểm tắm dụng, tắm mâu chu địch. Chương 115, trăm dặm đưa đầu người bất quá hai cái hô hấp, hắn đột nhiên đem quyển trục tính cả ba tên tu sĩ di vật thu hồi, nhìn về phía nơi xa, một đạo bóng người ánh vào trong mắt, tản ra nồng đậm uy áp. Chân nguyên cảnh. Ngụy Trường Sinh trong lòng một bẩm, may mắn hắn tại Vân Châu thành bên trong tu hành nhiều hơn mấy ngày. Không phải vậy cũng chỉ có thể ỷ vào quyết hạch thuyền đỏ bệnh. Về phần hiện tại, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Trong nháy mắt, tên địa chân nguyên cảnh tu sĩ rơi xuống từ trên không, nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, hắn trong miệng cười lạnh. Nói khẩu vị quá lớn nhưng là muốn người chết, mặc dù không biết ra sao chỗ làm lộ, bất quá, chỉ cần đưa ngươi chu sát, liền tất cả đều vui vẻ. Ngụy Trường Sinh không đội không hoảng hốt, ôm quyền thi lễ, đi về phía trước mấy bước, mở miệng hỏi, tại hạ tự biết đào thoát vô vọng, chỉ muốn hỏi tiền bối một vấn đề, không biết có thể trả lời. Chân nguyên cảnh tu sĩ sắc mặt hơi chậm, khẽ bước cằm, ngữ khí đạm mạc, nói đi. Bản trưởng lão thỏa mãn di nguyện của ngươi, cũng coi là ngươi là ta sòng bạc dương danh thủ lao. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, tiến lên mấy bước, đạm cười nói, văn bối tự nhận trước đây ăn mặc có chút nghiêm mật, không biết quý phủ là như thế nào tìm đến tại hạ. A, sớm biết hôm nay, làm gì trước đây? Kia tu sĩ cười nạo một tiếng, mang theo tràn đầy bộ cận, tại cái này Vân Châu Thành, liền không có ta vương gia không biết đến sự tình, phàm là có tu sĩ tiến vào trong thành, hành tung cũng bị người mật thiết chú ý, chính là ngươi đổi một lớp ra, bản trưởng lão như thường có thể tìm tới ngươi. Thì ra là thế. Ngụy Trường Sinh có chút bừng tỉnh. Hắn trước đây còn tại nghi hoặc, cho là mình trúng cái gì manh khóe, lúc này rốt cục yên lòng. Nhìn trước mắt chân nguyên cảnh tu sĩ, trong lòng của hắn âm thầm kích động, cái này đem chính là hắn giết cái thứ nhất chân nguyên cảnh. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, đột nhiên mở miệng, ngữ tốc từ chậm đến gấp, đa tạ vị tiền bối này giải hoặc, như thế ngươi có thể chết. Lôi tiếp, đến. Có ý tứ gì? Kia tu sĩ sững sờ, thầm nghĩ không ổn, sau một khắc, tia sáng tối đen, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đồng khổng không khỏi co rụt lại, cái gặp Ngụy Trường Sinh một mảnh lôi vân hiện hiện, dường như cảm ứng được cái gì, phân ra một mảnh, hướng phía đỉnh đầu hắn bay tới. Hô trưởng, ngươi lừa ta. Tu sĩ sắc mặt tối đen, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn xuất thủ đánh giết trước mắt cái này xảo trá tiểu chút chít, Lôi Vân đã tới, cảm ứng được cảnh giới của hắn, trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm. Hắn vội vàng lùi lại, lại bị Lôi Vân phi tốc đuổi kịp, không khỏi chửi ầm lên, cái này cái quỷ gì đồ vật. Bèn, một đạo cơ thùng nước lôi quang vào đầu tích dưới, hắn toàn thân cứng đờ, bị tích ra chóp thịt bong. Nhìn thấy đạo thứ hai lôi đỉnh không ngừng nghỉ chút nào, tu sĩ vội vàng tế lên một cái gương đồng, ngăn tại trước người, lại bị liên tiếp 7-8 đạo lôi đỉnh tích thẻ thẻ rung động. Cực kỳ nhỏ bé vết dạng chậm rãi hiện hiện, xem tâm hắn đau nhức không thôi, cái này thế nhưng là hắn hao phí toàn bộ thân gia mới chế tạo ra bảo bối. Nhìn thấy trước mắt tu sĩ thê thảm bộ dáng, Ngụy Trường Sinh vội vàng lui lại, liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng, sợ bị lan đến gần, chân nguyên cảnh lôi kiếp cũng không phải trước mắt hắn có thể gánh vác được. Nhìn xem đỉnh đầu lôi vân, Ngụy Trường Sinh dưới chân một điểm, thẳng tắp xông vào trong đó, dưới chân mây trắng hiện hiện, đem hắn nâng lên. Xì xì xì. Nhìn xem chung quanh quần quần lôi đỉnh tiếp đến, hắn không hoảng hốt bất mãn, một đóa khéo léo đẹp đẽ tiếp vân bị hắn há mồm phun ra, rơi vào trong tay. Tam tố vân khí pháp phi tốc vận chuyển, đem hết toàn lực hấp thu kiếp vân tinh hoa. Mấy chục cái hô hấp về sau, lôi kiếp càng ngày càng mạnh. Ngụy Trường Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, đem trong tay lớn hơn một vòng kiếp vân nuốt vào, lập tức thân hình tung tích. Cảm thụ được không còn tăng cường lôi đỉnh, hắn thậm chí có thừa lực suy nghĩ lung tung. Ấn cách làm của hắn, có thể nói là đem mỗi một lần lôi kiếp cũng chọc giận đến hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu là sáng tạo pháp tổ sư phục sinh, chắc hẳn cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Ước chừng chung trả thời gian, lôi kiếp chậm rãi tán đi. Hắn quan sát bên trong thân thể tự thân, cái gặp 72 mai nguyên thai tại thể nội chiếu sáng rạng rỡ. Ngũ giác phản phất đều chiếm được một lần thay biến, càng thêm nhạy cảm, giống như là muốn thai nghén linh tính. Vâng. Theo một đạo tiếng sấm vang lên, Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp nơi xa tu sĩ độ kiếp chỗ, kiếp vân dần dần tan đi, không trung một đạo linh quang vỡ vụn, đại lượng tạp vật tản mát đầy đất, bày khắp phương viên 4-5 trượng. Dưới chân hắn điểm nhẹ, hướng phía nơi đây chạy đi, hơn 10 cái hô hấp về sau, di vật bị hắn đều thu lấy. Trong miệng không ngừng cảm khái, tuy nói giá trị bản thân, liền đáng giá cái 3-4 vạn linh đan, càng không, cái gì thần thông tâm pháp, dù sao cũng là ngàn dặm đưa tài nguyên, thật sự là đại thiện nhân a. Một lát sau, nhìn xem dưới chân một cái đen như mực vỡ vụn gương đồng, cùng 7-8 kiện triệt để báo phế pháp binh rơi là tả trên đất. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, có chút đau lòng, đáng tiếc món pháp bảo này cùng pháp binh bị lôi kiếp tích linh tính hoàn toàn không có, thật sự là lãng phí. Sớm biết hôm nay, làm gì trước đây? Hắn liếc nhìn một vòng, xác nhận không có bỏ sót về sau, chân khí ngưng tụ ra bàn tay lớn đem vài câu tàn thi quay thành thịt nát, sau đó thả ra mặc long câu, dưới chân điểm nhẹ, thân hình bay lên, bình yên ngồi xuống, rồi ngựa hành hơn 100 dặm, vòng qua Vân Châu thành phạm vi, lập tức hướng phía tây bắc phương thiên bên cạnh hất tuyến mà đi. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, lấy mặc long câu cất lực, lúc này toàn lực dông duỗi, bỏ ra hơn nửa ngày công phu về sau, thiên trụ phong toàn cảnh cuối cùng được lấy ở trong mắt Ngụy Trường Sinh chậm chậm kéo ra. Thiên trụ phong ngay tại chỗ điểm, tên là Hoành Đoạn Sơn Mạch, hiện lên đổ vật hướng đi, lấy Vân Châu tây bắc chỗ làm điểm xuất phát, dài tới hơn 10 vạn dặm, chỉ là Sương Mục Quốc cảnh nội bộ phận, liền vượt ngang 4 châu chi địa. Ôn Quốc cùng Sương Mục Quốc dùng cái này phân chia biên cảnh, không có gì ngoài Vân Châu cùng Ôn Quốc trực tiếp giáp giới, còn lại cơ vực đều bị Hoành Đoạn Sơn Mạch cách trở. Hoành Đoạn Sơn Mạch 1200 dặm chỗ, chính là Thiên Trụ Sơn, chiếm cứ 3600 bên trong, từ trung quanh thế núi bên trong nổi lên, cao tới 48000 trượng, thế núi thoạt đầu nhẹ nhàng, đến nhất định giới hạn sau liền cực kỳ dốc đứng. Xa xa nhìn lại, như là kình thiên chi trụ, cao ngất trong mây. Hơn nửa đoạn ngọn núi bị mênh mông khói sóng che đậy, dáng mây sáng tắt, thấp thoáng ở giữa như ẩn như hiện, cả tòa Thiên Trụ Phong có chút hướng đông nam phương hướng nghiêng ra một cái đường cong, cái gọi là trụ trời một phong giờ cao nhật nguyệt, cửa động tiên nhận khóa bơ lôi, cảnh sát chi hùng kỳ, tại cả tòa Vân Châu cũng là số 1 số 2. Ngụy Trường Sinh tốc độ dần dần chậm lại, tới gần Hoành Đoạn Sơn Mạch về sau, tại một chỗ bên hồ thành nhỏ trước ngừng lại móng ngựa. Hồ nước tên là Kính Hồ, theo Hoành Đoạn Sơn Mạch chảy ra, tại dưới núi sáng tạo ra tòa này trăm dặm rộng hồ lớn, trong hồ có linh tinh đảo nhỏ, trên đó có xây các loại bàn công cung điện. Nước Kính Hồ hướng phía dưới bốn lượn mà ra, hình thành một cái dòng suối, tên là Diệm Suối, nuôi sống không biết bao nhiêu sinh linh. Hoành Đoạn Sơn Mạch cùng Thiên Trụ Sơn tài nguyên phong phú, trong ngày thường, không ít tu sĩ sẽ tiến về trong đó, hoặc là tầm bảo hoặc là tu hành, bởi vì đường xá xa xôi, liền lân cận nghỉ ngơi, dần dà, Kính Hồ bên cạnh dần dần tạo thành một tòa thành nhỏ vô danh, trong thành tu sĩ nhiều hô làm Kính Nguyệt Thành. Ngụy Trường Sinh còn chưa xuống ngựa, xa xa liền nghe ồn ào thanh âm, không ít tu sĩ hao phí chân khí cao giọng gào to, đúng là như chợ búa tiểu phiến đồng dạng làm mở mua bán, trong thành ngoài thành bày lên hàng bìa hè, giao hàng các loại tài nguyên. Chương 116, Hoành Đoạn Phong Vân thu các loại vân khí, vân tinh thạch, huyền lôi sát, tinh văn tường, ô kim mỏ, các loại linh tài, tới không cự tuyệt. Tuyệt mật tàng bảo đồ tàn phiến, ghi chép nguyên thần đại tu bế quan chi địa, chỉ cần linh đan 50 liền có thể thu hoạch được, kế tiếp nguyên thần đại tu chính là ngươi. Bách Niên lão điếm Vương thị thương hội nhận người. Hiện cần hộ vệ 8 tên, nguyên khí cảnh trở lên ưu tiên, tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch 1 vạn lượng ngàn dặm, trong vòng tháng 3, có năm chắc đến, đãi ngộ phong phú. Pháp binh. Đến từ Ôn Quốc Pháp binh. Nhìn một chút ta, tiểu đệ mới từ trong núi giết địch đoạt được, có cần sư minh tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mới xuất lô Hoành Đoạn Phong vân bảng. Chỉ bán linh đan 5 ai, bản kỳ lên bảng 113 người, tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch gắt không thể thiếu, nhận lầm người nhưng là muốn mệnh. Ngụy Trường Sinh bước chân dừng lại, nhìn về phía giao hàng người. Tên nam tử kia ăn mặc rất có vui cảm giác, một thân màu vàng kim trường bào cực kỳ loa mắt, thân rộng thể béo, mặt tròn hít mắt, 10 điểm phúc hậu, hai tay ngón tay mang đầy các loại nhẫn, vui vẻ nhìn xem Ngụy Trường Sinh hướng tự mình đi tới. Khách nhân nhưng là muốn đến một phần Hoành Đoạn Phong vân bảng, không chừng liền có thể cứu ngươi một mạng. Nam tử gặp khách tới cửa, cười lên một đôi mắt híp mắt càng đỏ hơn. Vị sư minh này, không biết cái này phong vân bảng là vật gì. Ngụy Trường Sinh lúc này lại là nghi hoặc, Tĩnh Châu thành bên trong chưa từng nghe qua vật này, khác một tên chủ quán nói tới Ôn Quốc pháp binh cũng có chút kỳ quặc, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Phúc hậu nam tử trên dưới đánh giá một phen Ngụy Trường Sinh, tại phía sau mặc lòng câu trên thân dừng lại vài lần, vui tươi hớn hở nói, xem ra sư minh lần đầu tiên tới Hoành Đoạn Sơn Mạch, theo lý thuyết lão kim ta vốn nên cho sư minh giới thiệu một chút, đáng tiếc lão kim hôm nay còn không có khai trường, không có gì tâm tư. Nhìn xem nam tử trong tay một chồng kim trang, Ngụy Trường Sinh có chút bật cười, lắc đầu, lật tay lấy ra 5 mai thanh linh đan đưa tới, còn xin sư minh chỉ giáo. Tự xưng họ Kim nam tử hai mắt tỏa sáng, phi tốc tiếp nhận linh đan thu hồi, đồng thời đút một tấm kim trang đi qua, háng giọng một cái, em hay nói, tiểu đệ tên là Kim Có Tài, ngày thường dựa vào buôn bán tin tức, buôn đi bán lại kiếm lời nhiều tu hành tài nguyên, sư minh xưng tiểu đệ lão Kim liền tốt. Cái này Hoành Đoạn Sơn Mạch, Thiên Phong Bạt Trượng, liền vân địa trướng, phía nam giáp giới Sương Mục Quốc Vân Châu, Mạc Châu, Hoa Châu, còn Châu Bốn Châu, cánh bắc đông đoạn là Ôn Quốc, tây đoạn là Kỳ Nước. Lớn như vậy trong dãy núi, Tam Quốc tu sĩ thường có tiếp xúc, thường thường vừa thấy mặt chính là người chết ta sống, thêm nữa không ít tông môn thế gia đệ tử, chính ma tà tu, yêu tộc tu sĩ cũng vui tới đây lịch luyện, tình huống cực kỳ phức tạp. Tục ngữ nói, Hoành Đoạn Sơn bên trong không chính tà, không phải là thiện ác bằng một lòng. Thiên trụ phong trên hào cường tụ, sinh tử từ mệnh không do người. Hoành Đoạn Phong vân bảng, chính là sắp xếp ra đại lượng sông ra danh hào tu sĩ, những người này chiến lực cường đại, tâm ngoan thủ lạn, tại trong dãy núi không kiêng nể gì cả, đi săn chém giết, cướp đoạt cơ duyên, bình thường tu sĩ gặp vẫn là đi trốn tương đối tốt. Cũng may chỉ cần trong núi không có di tích các loại cơ duyên xuất thế, liền cực ít sẽ gặp phải chân nguyên cảnh trở lên nhân vật. Những người này thường thường cũng phát triển tại các loại di tích, cổ địa, bí cảnh, chiến trường chi lưu, là hôn nguyên hoàn đan làm chuẩn bị. Còn sót lại hơn 100 vị chân nguyên cảnh, cũng bị Lâm Châu Vạn Yêu quật một chuyện dẫn đi hơn phân nửa. Nói tóm lại, bây giờ Hoành Đoạn Sơn Mạch so với Di Vạn muốn an toàn không ít. Đa tạ Kim Vinh giải hoặc. Ngụy Trường Sinh có chút bừng tỉnh gật đầu, hai tay ôm quyền nói tạ. Kim Có Tài khoát tay áo, nhìn qua Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên cười nói, tiểu đệ bình thường cũng làm chút buôn đi bán lại hoạt động, sư minh nếu là có thu hoạch gì nghĩ xuất thủ, cũng có thể đến tìm tiểu đệ. Ngụy Trường Sinh có chút im lặng, cũng không nói lời nào, gật gật đầu, chắp tay cáo tử. Một người một ngựa đi ngang qua Kính Nguyệt Thành, không bao lâu liền tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch. Trong núi không khí lập tức biến đổi, đi tại trong rừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đứt gãy binh khí, mạch cốt di hài, cùng các loại vô dụng tạp vật, lẻ tẻ tản mát tại cành lá bên trong, mơ hồ trong đó, trận trận chém giết thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Xếp bằng ở trên lưng ngựa, Ngụy Trường Sinh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong tay kim trang, trên bảng nổi danh người tổng cộng 1033 người, trong đó hôn nguyên cảnh 9 người, chân nguyên cảnh 127 người, nguyên khí cảnh 486 người, còn lại cũng là chân khí cảnh bên trong cường giả. Nói đến, cái này bảng danh sách sắp xếp quy tắc rất có ý tứ, không nhìn tu vi, đều xem chiến lực, danh khí, chiến tích, ai thắng ai thua, đánh qua mới biết rõ, không thiếu có chân khí cảnh tiên kiêu đứng hàng nguyên khí cảnh tu sĩ phía trên, vượt cảnh chém giết sự tình cũng nhìn mãi quen mắt. Ngược lại cũng có chút đạo lý. Ngụy Trường Sinh khẽ bước cảm, nếu là lấy tu vi định cao thấp, chẳng phải là gặp mặt không cần chém giết, ai tu vi cao ai liền thắng. Phải biết, liều mạng tranh đấu, tu vi chỉ chiếm năm thành, nhục thân, nguyên thần, bảo vật, ngự thú, thần thông, chém giết kinh nghiệm, mỗi một hạng cũng có thể làm cho người tìm đường sống trong chỗ chết. Bất chi bất giác, đã xâm nhập Hoành Đoạn Sơn mạch hơn 10 dặm, đột nhiên, một đạo bóng người theo hắn bên trái bay tứ tung mà qua, giống như là bị người đánh bay, đâm vào một khối trên núi đá. Bò bò bò. Sau một khắc, bên trái đuổi theo ra mấy vị khôi ngô đại hán, người khoác chiến giáp, trên đó đao tích kiếm chém lưu lại ngân nhớ, cực kỳ rõ ràng, hướng phía bóng người đuổi theo, trong chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc trước bay ra bóng người đầu một nơi thần một nẻo. Linh quang vỡ vụt, các loại tạp vật rơi xuống một chỗ. Đại ca, ngươi xem. Tốt tuấn ngựa. Mấy người thu hồi di vật, trong đó một người ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy một bên lạnh nói đứng ngoài quan sát bóng người, nhìn xem người này ngồi xuống hắc lân giáp mã, không khỏi nhãn thần sáng lên, thấp giọng hô lên tiếng. Cái gì ngựa? Hoành Đoạn Sơn mạch ở đâu ra ngựa? Bên cạnh ngay tại tìm kiếm di thể đại hán trong miệng cũng thì thầm, quay đầu lại nhìn lên, động tác đột nhiên dừng lại. Cùng chung quanh hai người liếc nhau, thân hình khẽ động, ngăn lại cưỡi ngựa người đường đi. Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, cũng không nói lời nào, ở trên cao nhìn xuống, gợn sóng nhìn xem cản đường ba người. Tiểu tử, ngựa của ngươi lão tử coi trọng. Tranh thủ thời gian dâng ra đến, không chừng lao tử một cao hứng, liền cho ngươi lưu lại toàn thây thể. Mấy cái tạp phái gặp mấy người miệng đầy âu ngôn với ngữ, Ngụy Trường Sinh sầm mặt lại, đột nhiên mở miệng vừa hô, quần quần sóng âm quét sạch, gần như thế cự ly, trong nháy mắt liền đến, đem ba người vào đầu chụp xuống. Cùng lúc đó, chân khí tràn vào trường kiếm, bị hắn tế lên, mang theo sắc bén kiếm khí, hướng phía ba người tích đi. Mấy người khỏe mắt lắp một cái, chỉ tới kịp chống lên một đạo lồng ánh sáng tại sóng âm bên trong run rẩy dữ dội, cuối cùng là chống xuống tới, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nổi giận, mấy đạo kiếm quang đã tới trước mắt. Bành. Cũng may mấy người quanh năm chém giết, kinh nghiệm phong phú, gần phía trước hai người thân hình cùng nhau giơ lên trong tay pháp binh thay đổi dọc tại trước người. Tuy nói bị một cố đại lực đánh lui mấy trượng, chung quy là đỡ được trường kiếm, phát ra chói tai kim thiết tiếng va chạm. Cùng một thời gian, cuối cùng một người đỉnh đầu một cây trượng cao cột đá đột nhiên ngưng tụ mà ra, hướng phía Ngụy Trường Sinh nghiền ép mà đi, khí lưu bị ép hướng chung quanh tứ tán, phát ra quần quần thanh âm, như là nước sôi, tiểu tử, nếm thử đại gia thiên khuynh một kích tư vị như thế nào? Ngụy Trường Sinh xem có chút nhìn quen mắt, ánh mắt xéo qua cong lên xa xa thiên trụ phòng, hai người cũng có 7-8 phần tương tự, nhất thời có chút nghẹn lời, tên tuổi lên văng rội, nguyên lai là quan tưởng núi này tạo thành. Thân hình hắn theo lưng ngựa nhảy lên một cái, một quyền đánh ra, quyền phong phía trên hắc kim hổ trảo như ẩn như hiện, cùng cột đá cứng đối cứng, phần eo phát lực, trong nháy mắt đem Sinh Sinh đánh trở về, vang một tiếng nổ tung, cả đường ba người bị đều quét sạch, bụi mù tứ tán, trung quanh hơn 10 trượng, núi đá cây cối bị đều phá hủy. Ngụy Trường Sinh thế công không ngừng, thân hình tung tích bên trong, trường kiếm bay trở về, bị hắn nắm thật chặt, nhìn cũng không nhìn, ở trên cao nhìn xuống sông vào trong bụi mù, liên tiếp tích ra hơn 10 kiếm. Va chạm không ngừng bên hai. Đột nhiên, một trận kim loại đứt gãy tiếng vang lên, sau một khắc, mấy đạo kêu thảm truyền ra, lập tức không một tiếng động. Đợi cho bụi bặm tan hết, lộ ra mảng lớn tạp vật hỗn hợp có tàn chi phủ kín một chỗ. Tu vi, đồ vật cũng không ít. Nhìn xem đầy đất tạp vật, Ngụy Trường Sinh lắc đầu, các loại loạn thất bát tao đồ vật, phần lớn hòa với vết máu, xem xét liền đến nguyên phức tạp. Hắn chọn lựa lựa, chân khí cuốn lên hai gốc linh dược, 2000 cân linh tài, 4 năm đem bách luyện tinh thiết cấp pháp binh cùng đứt gãy pháp binh mảnh vỡ, bên trong miệng tích tích tụ cục, thật nghèo, liền điểm ấy ra sản cũng ra cướp bóc. Quét dọn xong chiến lợi phẩm, Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, rơi vào trên lưng ngựa, nhìn phía xa thiên trụ phòng, rơi vào trầm tư, nói đến, ngược lại là còn thiếu mấy loại tiện tay thủ đoạn, có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Bỏ chạy có quyết hạch thuyền, phòng ngự hiện nay có thể phách cùng chân khí cháo, đi đường có hắc kim lôi dựng, về phần công kích cả. Toàn thân hắn đánh xa thủ đoạn, xếp tại cuối cùng, chính là huyền thiết trường kiếm cùng tinh thuần chân khí ra chỉ dưới, tùy ý chém ra kiếm khí, tiêu hao chân khí ít nhất, uy lực, rất nhiều yêu thú võ giả dư xài, đối với tu sĩ mà nói, đưa tay có thể phá. Tiếp theo chính là một chiêu nửa thức thần hùng, học được từ Tĩnh Châu hẻm núi nam tử trong quân chiến pháp, hoặc là trực tiếp đánh ra, hoặc là lấy kiếm tích ra, đây cũng là hắn thường dùng nhất một chiêu, đối phó loại này không có chút nào truyền thừa tán tu còn có thể. Sau đó chính là hoàn chỉnh thần hùng, lấy trước mắt hắn lượng chân khí tính toán, tiêu hao khá lớn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dùng, cùng tế lên pháp binh trực tiếp công sát uy lực sắp xỉ như nhau, xem như tông môn thế gia đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Về phần sau cùng nguyên thần gia trì thần hùng, tuy nói chiến lược gấp bội, tiêu hao tự nhiên cũng tăng nhiều. Nếu là chiến lược toàn bộ triển khai, lượng chân khí thường thường chỉ có thể duy trì 2 nén hương, từ hắn tập được về sau, cũng chỉ tại đánh giết xà ma lúc dùng qua. Đương nhiên, đợi cho khí hải cửu trọng lúc, tình trạng này liền có thể thật to đổi mới, đủ để tiếp tục 2-3 ngày. Lực sát thương cao nhất, ngược lại là ít dùng cận chiến, lấy nguyên thần gia chỉ ở dưới thể phách, nhất lực phá bạt pháp, cầm kiếm chém địch sọ. Ngụy Trường Sinh ý thức chìm vào thế giới chi trùng, mở ra đông đảo chiến lợi phẩm, không có gì ngoài một đạo bát màu chu cùng bạch hổ thất sát sắp xỉ như nhau bên ngoài, đà long tam kích ở bên trong còn lại mấy loại thần thông cũng kém một bậc. Mà cho dù là hai loại thần thông, bạch hổ thất sát tại giết địch hiệu suất bên trên, so với huyền thiết trường kiếm cũng mạnh không đến đi đâu. Về phần bát mâu chu loại này cận chiến thần thông, ngược lại là có thể rút ra thời gian tu hành một phen. Mấy hơi thở về sau, Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhớ tới phụ chủ Ngụy Tu Nhai lúc chiến đấu sử dụng thần thông, trong lòng suy nghĩ, xem ra muốn tìm kiếm nhiều hái khí thần thông, hay là trọng bảo chi lưu phòng thân mới là. Chương 117, trong núi Minh Hội lúc chạm vào tối, sắc mặt cổ quái Ngụy Trường Sinh rốt cục xuất hiện tại Thiên Trụ Phong dưới chân. Tiến vào hành đoạn sơn mạch này 1200 dặm, hắn gặp 4 lần chặn giết, vây xem chém giết hơn 10 lần, thậm chí đồng quy vu tận tình huống cũng bị đụng vào hắn một lần, tuy nói tu vi cũng không cao, di sản cũng là, mấy lần cộng lại, vậy mà cũng giá trị cái 100 viên linh đan. Không hổ là ba nước giao giới chỗ, quả nhiên dân phong đứng hãn. Hắn hơi xúc động lắc đầu, lập tức không hề để tâm, phất tay đem mặc lòng câu thu hồi, lấy ra một ổ bánh cô đeo lên, nhanh chân hướng phía trước mắt trụ trời đỉnh cao bước đi. Dừng lại. Thiên trụ phong mới đầu có chút nhẹ nhàng, theo trong rừng đường núi tiến lên nước gần dặm, một chỗ cự thạch đắp lên nhỏ hẹp tiểu đạo trước, Ngụy Trường Sinh bị mấy tên tu sĩ ngăn lại đường đi. Hắn nhíu nhíu mày, chỉ nghe mấy người nói, ngươi là vị nào đại nhân dưới trướng? Sao không đưa ra lệnh bài? Cái gì lệnh bài? Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, không trả lời mà hỏi lại. Mấy người nhìn nhau nhìn, trong đó một người bỗng nhiên nước nghiêm mặt trên giữ tận cười nói, nguyên lai là vừa tới chim non, hôm nay tới người mới cũng không ít, chỉ là theo ta cái này trải qua cũng đã là thứ 17 cái, tiểu huynh đệ, muốn hay không gia nhập ta Kình Thiên hội, chỉ cần mỗi tháng nộp lên thiết tinh cấp linh tài ngàn cân, liền có thể đạt được hội thủ đại nhân phù hộ. Không bằng Ngụy Trường Sinh trả lời, một vị khác hán tử áo lam cũng đội vàng nói, vị sư huynh này mới đến, không ngại gia nhập ta Đan Hà Minh, minh chủ thế nhưng là chân nguyên cảnh đỉnh phong đại cao thủ, chiếm giữ hành đoạn phong vân bảng thứ 37 vị, có minh chủ phù hộ, cam đoan không ai dám trêu chọc. Ngụy Trường Sinh có chút buồn bực, chắp tay nói, mấy vị sư minh, có thể hay không trước giới thiệu một phen, tiểu đệ bây giờ là không hiểu ra sao. Mặt sinh giữ tợn hán tử nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh nhìn mấy lần, chậm rãi mở miệng, cái này thiên trụ phong bên trên, ngư long hỗn tạp, nếu là phía sau không có thế lực che chở, nói không chừng chân trước mới vừa lên đi, chân sau liền sẽ bị cái nào đó tà tu bắt đi luyện công, như ngươi loại này đầu nao nóng lên liền đến nơi đây tiểu ra hỏa, kia thế nhưng là dễ dàng nhất bị người để mắt tới. Sát đồ nói không tệ. Kia hán tử áo lam gật gật đầu, ngữ khí có chút ôn hòa. Thiên trụ phong bên trên có các vị đại nhân thành lập tổ chức, chỉ cần mỗi tháng hội phí không kém, 5000 trượng phạm vi bên trong, bao người an toàn. Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, trực tiếp vấn hỏi, 5000 trượng bên trong, nếu là 5000 trượng trở lên lại như thế nào? Ngươi? Giữ tận đại hán cười nhạo một tiếng, 5000 trượng trở lên, thực lực vi tôn, phần lớn là nguyên khí cảnh trở lên, hay là chân khí cảnh bên trong cường giả, hoặc là trên bảng nổi danh, hoặc là tông môn thế gia thiên kiêu con cháu, bọn hắn không hề cố kỵ, trên thiên trụ phong rong ruổi tung hành, chính là nhìn nhiều, nếu là trêu đến bọn hắn không nhanh, sau một khắc liền đầu một nơi thần một nẻo. Ngụy Trường Sinh bừng tỉnh, lắc đầu, có chút chân quý vân khí cũng chỉ có 5000 trượng trở lên mới có sản xuất, lập tức ôm quyền nói, xem ra tiểu đệ là không cần gia nhập. Hào đàm phách. Giữ tận hán tử khỏe mắt dựng lên, đang muốn nổi giận, dường như cảm nhận được cái gì, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhường ra đường đi, đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đa tạ. Ngụy Trường Sinh nuốt cằm nói tạ, dưới chân điểm nhẹ một cái, theo mấy người bên cạnh đi qua. Đợi cho bóng người đi xa, hán tử áo lam bỗng nhiên quay đầu hỏi thăm, đổi lại ngày xưa, không được thu lấy 3 tháng hội phí mới khiến cho qua. Sao hôm nay tính tình đại biến? Kia hoành mặt đại hán khỏe mặt giật một cái, thấp giọng nói, lão ca bản lãnh của ta ngươi còn không biết rõ, đối sát ý nhất là nhạy cảm, nếu không phải lão ca ta giật mình, chỉ sợ chết 7-8 quay về cũng không chỉ. Nói, hán quan sát sắp biến mất không thấy gì nữa bóng người, nhỏ giọng tích nói thầm, mới vừa ở nếu là làm khó hắn, chỉ sợ sau một khắc lao tử mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. Lại kiên trì 3 ngày sau liền đến phiên khắc bang hội trông coi. Nơi xa, Ngụy Trường Sinh bước chân dừng lại, yên lặng cười một tiếng, trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa rồi điểm chân chỗ mỏng đất dưới, chân khí ngưng tụ ánh mắt bên thai đoá tất sóng một tiếng vỡ vụt. Nhanh, nhanh, nhanh. Làm trễ ngoài canh giờ, các ngươi có mấy cái đầu? Hắn theo đường núi chậm rãi ngược lên 7-8 dặm, một đạo người âm thanh truyền đến, Ngụy Trường Sinh nghe tiếng nhìn lại, cái gặp hơn 10 tên võ giả tại hai vị tu sĩ xua đuổi dưới, theo phía bên phải nhảy lên, lên ra. A. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, bọn này võ giả đều là bẩn thỉu, nhìn không ra nguyên trạng, thân mang áo thủng lam lũ, tay chân đều bị thô to xiềng xích khóa lại, từng người đeo một cái sọn, có vẻ như không có vật gì. Kia hai tên tu sĩ mới từ trong rừng nhảy lên ra, sau một khắc liền nhìn thấy giữa đường bóng người, không khỏi sửng sở, lập tức chắp tay chào, "Sư minh." Ngụy Trường Sinh bước chân khẽ động, lui đến một bên, đồng dạng ôm quyền đáp lễ, "Sư minh, mời." Hai tên tu sĩ gật gật đầu, đột nhiên hét to nói, "Còn không mau đi, một đám phế vật, trước hừng đông sáng không đào ra 100 cân linh tài, liền hết thể bị đói đi." Nhìn xem đi xa thân ảnh, Ngụy Trường Sinh ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, trước đây Ngụy phủ liền chuyên môn có một tòa tu phòng, lấy quặng rèn khổ lực cũng đều là nhiều võ giả, chỉ là không nghĩ tới cái này hoành đoạn sơn mạch bên trong còn có người khô loại này hoạt động. Mắt nhìn xuất sắc trời, đã gần đến hoàng hôn, hắn ánh mắt chớp lên, yên lặng ghi lại những người này rời đi phương hướng, lập tức dưới chân điểm nhẹ, một bước 7-8 trượng, hướng phía trước cấp tốc mà đi. Bạch. Đang lúc hoàng hôn, Thiên Trụ Phong 1500 trượng chỗ, Ngụy Trường Sinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một tòa tiểu thạch trên này, nhìn xem chung quanh vân khí, trong lòng của hắn khẽ động, Tam Tố Vân khí pháp vận chuyển lên đến, trong tay xuất hiện ba làm chi khí, lập tức từng tia từng sợi vân khí tụ đến. Một lát sau, Ngụy Trường Sinh nhíu mày, nơi đây thu thập tốc độ tuy nói so chấn thanh vân nhanh lên 2 phần, đoạt được vân khí vẫn là bạch vân, chỉ là ngẫu nhiên xen lẫn từng sợi cực nhỏ mộ vân. Hắn tới nơi đây, cần thu thập 9 loại vân khí, phân biệt là bạch vân chi tinh 300, thanh, mộ, đỏ, tử, địa, huyền, thương tất cả 81 đóa, nam sắc vân tinh 30 có 3. Trong đó bạch vân khắp nơi cũng có, số lượng đã đầy đủ, thanh vân sinh ra từ thành sơn vân khí hỗn hợp chỗ, mộ vân chi tinh sinh ra từ hoàng hôn trước sau, hai người đối lập phổ biến một chút. Còn lại lục sắc thì một loại so một loại hiếm thấy, tỉ như Xích Vân Chi Tinh chỉ ở ánh bình minh ánh nắng chiều đại thịnh lúc xuất hiện, Tử Vân Chi Tinh sinh ra từ lôi vân, Điện Vân Chi Tinh sinh ra từ băng vân, Huyền Vân Chi Tinh sinh ra từ vào lúc giữa trưa mây đen, đen bên trong mang đỏ. Thương Vân Chi Tinh thì là sinh ra từ sáng sớm sương mù thời gian, về phần hiếm thấy nhất năm sắc vân tinh, tên như ý nghĩa, cần thu từ ngũ sắc tường vân, 10 điểm hiếm thấy, toàn bộ nhờ cái người vật khí, tường vân nhan sắc càng nhiều, càng là chân quý. Cũng may Thiên Trụ Phong địa thế đặc thù, càng là đi lên, các loại vân khí càng nhiều, thu thập tốc độ càng nhanh, đương nhiên nếu là có bản sự, cũng có thể làm nhiều không muốn mua bán. Ba nén hương về sau, ngày triệt để rơi xuống, một trận hàn ý của tới, Ngụy Trường Sinh thu hồi trước mắt trượng lớn mây vàng, đang muốn rời đi, đột nhiên tóc gáy dựng lên, vô ý thức đầu lâu ngửa ra sau. Kéo căng. Xuy. Một cái tinh thiết mũi tên mất theo trước mặt hắn đi qua, đem không trung tầng mây vành ra trượng rộng lỗ thủng, âm bạo tiếp theo chuyển đến, kéo ra một đạo khí ngấn. Ngụy Trường Sinh sắc mặt băng lãnh, quay người hướng phía mũi tên mất bay tới phương hướng nhìn lại. Chương 118, biển mây thiếu niên đem vân tinh cùng hái khí thần thông giao ra. Có thể cho ngươi lưu con đường sống. Phải phía sau. Một tòa mấy trượng cao lớn trên đá lớn, một vị thân mang thanh ý thiếu niên ở trên cao nhìn xuống người trước mắt, thấy người này có thể tránh thoát tự mình một tiễn, trong lòng có chút kinh ngạc, không chút nào không có để ở trong lòng. Người trước mắt không biết tu hành là cái gì biện pháp, thường nhân hao phí hơn 10 canh giờ, khả năng thu thập được một đóa mộ vân, người này vậy mà chỉ dùng chưa tới một canh giờ, phương pháp này hắn tình thế bắt buộc. Thanh ý thiếu niên bên trong miệng nói đường sống, cung tên trong tay lại càng phát ra lăng lệ, liên tiếp khai cung bắn ra 4-5 mũi tên không rời muốn hại, cung tiếng như lôi, ầm vang nổ vang. Ông mũi tên mất ở trong mắt Ngụy Trường Sinh càng lúc càng lớn, trong lòng của hắn sát ý phóng đại, ý niệm khẽ động, nguyên thần trong nháy mắt ra chỉ nhục thân. Đồng thời thân thể hơi nghiêng, duỗi ra hai bàn tay to liên tục huy động, đem mấy cái mũi tên mất một mực chộp vào trong tay, phát ra ông ông một ngạt âm thanh. Xuy 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 xuy. Ngụy Trường Sinh động tác không ngừng, trở tay đem mũi tên mất ném mạnh ra ngoài, dưới chân một điểm, thân hình theo sát phía sau. Thật to gan. Thanh y thiếu niên có chút tức giận, nhưng cũng không thể không tránh né khí thế hung hung mấy mũi tên. Thân hình thoát một cái, hướng về sau phi tốc tối lui. Đồng thời phía sau cánh chim màu xanh phi tốc thành hình, vỗ ở giữa, mang theo hắn thẳng sông lên không. Xì xì thử. Trường kiếm bị Ngụy Trường Sinh tế lên, liên tiếp tích ra hơn 10 đạo hắc kim hộ trảo, hướng phía thanh ý thiếu niên kích xạ mà đi, phía sau hắc kim lôi rực đồng dạng ngưng tụ mà ra, cuốn lên của phòng, cấp tốc đuổi theo. Hai người chớp mắt liền bay vào cuộn cuộn biển mây, trên dưới bốc lên, mang theo gào thét kình phong xuyên thẳng qua trong đó, những nơi đi qua, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng, thỉnh thoảng tránh né đối phương hộ trảo cùng mũi tên mất, phương viên trong vòng hơn 10 dặm biển mây đều bị hai người xoắn thành khối vụn. Nhìn xem thanh ý thiếu niên thân hình càng ngày càng gần, Ngụy Trường Sinh nhãn thần phát lạnh, chân khí cấp tốc dâng lên, mở miệng vừa hô, nguyên thần ra chỉ dưới, tiếng gầm so với di vãng càng thêm nhanh chóng 3 điểm. Thanh ý thiếu niên thân hình né tránh không kịp lúc, một bên thanh dược bị sóng âm quét sạch, lập tức vỡ vụn, hắn quyết định thật nhanh, hướng phía dưới cấp tốc rơi đi, sau lưng, sóng âm theo đuổi không bỏ, theo hắn quy tích, đem biển mây banh ra một đạo dài trăm trượng hình quạt cái hố. Bạch. Hô hấp ở giữa, thanh ý thiếu niên đã một lần nữa ngưng tụ ra thanh dược, thân hình cấp tốc hành chuyển, tránh đi sóng âm. Nhìn qua trên không bóng người, phi hành thuật bên trong, lật tay lấy ra một cái màu bạch kim mũi tên mất, nguyên thần gia chỉ trưởng cung, dây cung kéo lại 3 điểm, chân khí chen chúc mà vào, đầu mũi tên theo bóng người mà đồng đưa. Thanh vũ giết, bạch mất. Nhìn thấy phía dưới thanh ý thiếu niên cử động như vậy, Ngụy Trường Sinh trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên đem trường kiếm hai tay nắm chặt, nguyên thần gia chỉ thần kiếm, chân khí cấp tốc tràn vào, nhục thân chi lực bừng bừng phân chấn, ba lực hợp nhất, hướng phía trước người mãnh nhiên tích hạ. Bành! To lớn tiếng oanh minh vang lên, mang theo từng mảnh thanh vũ giống như quang huy. Màu vàng kim mũi tên mất cùng huyền thiết trường kiếm thẳng tác đụng vào nhau, mũi kiếm chỗ tóe lên mảng lớn hỏa tinh, quần quần khí lãng quét sạch ra, phương viên trăm trượng tầng mây cùng nhau vỡ vụn. Nếu là chậm thêm một máy mắt, hắn liền sẽ bị mũi tên mất bắn trúng. Đến lúc đó hậu quả khó liệu, có lẽ hắn ỷ vào thể phách có thể sống sót, nhưng cũng tất nhiên thụ thương không nhẹ. Trong nháy mắt giằng co về sau, Ngụy Trường Sinh dưới chân khí tuôn ra, mạnh hướng về sau dẫm đạp, đem không khí áp xúc gần thực chất, như dẫm trên đất bằng, phản trên một cỗ lực đạo. Mượn cỗ này đại lực, hắn cương kình thúc dục, mũi tên mất bị cỗ này bạo tạc tính chất lực lượng mạnh trúng, tại mãnh liệt chấn động xuống. Mũi tên thân chân khí suýt nữa tán loạn, lực đạo tiêu tán theo hơn phân nửa. Nhìn thấy mũi tên mất có bị thiếu niên triệu hồi dấu hiệu, Ngụy Trường Sinh một tay nhanh chóng nô ra, đem tóm chặt lấy, mặc kệ giống như ngư long đồng dạng dãy rủa, lật tay thu nhập thế giới chi trùng.
Theo cùng thanh y thiếu niên mất đi liên hệ, mũi tên mất bên trong chân khí tiêu tán theo không còn, len ken một tiếng, rơi xuống tại hắc thổ phía trên. Phía dưới thanh y thiếu niên biến sắc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tự mình tuyệt sát một tiễn bị người ngăn lại, bây giờ càng là liền mũi tên cũng không có bị người lấy đi. Nhìn thấy phía trên bóng người phi tốc đánh tới, hắn không để ý tới đau lòng, lật tay lấy ra ba cái tinh thiết trường tiễn nhanh chóng bắn mà ra. Phanh phanh phanh. Ngụy Trường Sinh cánh chim vỗ, trường kiếm tích ra ba đạo đuôi hổ, đem mũi tên mất bắn bay, tốc độ của hắn không giảm mảy may, trong chớp mắt liền tới gần thanh y thiếu niên trong vòng ba trượng. Cổ tay chuyển động, thân kiếm diễn sinh ra năm trượng kiếm cương, theo trái lên tới phải dưới, một cái chặt nghiêng tích ra. Thanh y thiếu niên vội vàng giơ lên nên trong tay trường cung ngăn cản, tiếp xúc kiếm cương trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ mới vừa mãnh lực đạo trong nháy mắt bộc phát, đem hắn tích lui về phía sau. Ngụy Trường Sinh lấn người mà lên, chiếm cứ thế công, tay cầm trường kiếm, một kiếm lại một kiếm chém ra, đem thanh y thiếu niên ép phi tốc lui lại, làm thế nào cũng kéo không ra cự ly. Bành! Hô hấp ở giữa, hai người đã tiếp cận thiên trụ phong ngọn núi, thanh y thiếu niên bị Ngụy Trường Sinh một kiếm trực tiếp ép vào núi đá bên trong, không kịp tránh thoát. Ngụy Trường Sinh cổ tay chuyển một cái, thẳng tắp đâm ra. Người! Thanh y thiếu niên chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng, quanh thân lồng ánh sáng liền không có chút nào ngăn trở bị Ngụy Trường Sinh đâm rách, thẳng vào mi tâm. Thân kiếm lắc một cái, thanh y thiếu niên đầu lâu lập tức nổ tung, thế giới chi chủ hiện hiện, lập tức linh quang vỡ vụn, đại lượng vật phẩm rơi xuống một chỗ, trên cùng một quyển lam gia sổ 10 điểm bắt mắt. Hô! Ngụy Trường Sinh sợ trường một hơi, nguyên thần trở về tử phủ, phất tay đem thanh y thiếu niên di vật thu hồi, phủi một cái chu vi, chẳng biết lúc nào xuất hiện không ít quan chiến tu sĩ, hắn hai cánh mở ra, hướng tầng mây bên trong bay đi, trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Trung quanh tu sĩ lặng im một lát, đột nhiên bắt đầu nghị luận. Nếu như lão phu không nhìn lầm, kia thanh y thiếu niên chính là Hoành Đoạn Phong Vân bảng trên thanh vũ núi tên Vương Liệt. Tuy nói chỉ có khí hải ngũ phẩm tu vi, chiến lực lại tương đương kinh người, bình thường cũng trà trộn tại 5000 trượng trở lên, hôm nay vậy mà chết thảm ở chỗ này. Có lao giả trừng ánh mắt lớn, không dám tin. Bốn bề một áo xám hán tử nghiến răng nghiến lợi, trong miệng cười lạnh, chết tốt lắm. Cái này tiểu tử ỷ vào tự mình tiện thuật cùng tốc độ bay tinh diệu, không ít cấp đoạt khác tu sĩ, tâm tình tốt còn có thể lưu lại một mạng, tâm tình không tốt, thử. Liên đầy đủ thi cũng không để lại. Lời tuy như thế, các loại hắn huynh trưởng trở về, há có thể từ bỏ ý đồ. Sợ cái gì, hắn huynh trưởng bất quá là luyện khí ngũ phẩm mà thôi, chưa chắc có thể đối phó được vừa rồi áo đen thiếu niên, tội gì, chỉ cần không nói ra đi, ai biết rõ Vương Liệt chết như thế nào, dù sao lão tử đêm nay chưa từng tới. Không tệ, coi như chưa từng tới, tản tản. Bạch. Cự ly chiến đấu chi địa bên ngoài ba dặm, thiên trụ phong một chỗ vắng vẻ trong huy động, Ngụy Trường Sinh thân hình đột nhiên xuất hiện. Hắn ý niệm khẽ động, đỉnh đầu bay ra mấy cái chân khí ánh mắt, phi tốc du tẩu ở trung quanh núi rừng. Xác nhận vài dặm bên trong không có tu sĩ theo tới, trong lòng bùng lòng. Ngụy Trường Sinh vung tay áo đánh ra một đạo kình phong quét tới cho bụi, sau đó ngồi xếp bằng mà ngồi, đưa tay ăn vào mấy cái thanh linh đan, khôi phục nhanh chóng tu vi. Hắn lần này chiến đấu, vận dụng nguyên thần gia chỉ thời gian không ngắn, toàn thân chân khí tiêu hao hơn một nửa. Chương 119, Nghệ Vương sau gần nửa canh giờ, Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh, một đạo quang hoa hiện lên, một chi màu bạch kim mũi tên mất, cùng thanh y thiếu niên lưu lại trường cung, đồng thời xuất hiện tại trong tay hắn. Cung dài 6 thước 6 tấc, sắc hiện lên đỏ thẫm, nặng đến 3800 cân, từ tốt nhất vẫn tinh làm bằng sắt thành, xen lẫn vài tia vàng bạc hai tinh, phát họa ra mấy sợi đơn giản đường vân. Dây cung dường như theo mãng yêu thể bên trong hoàn chỉnh rút ra một cái lớn ngân, mềm dẻo dị thường. Lại nhìn một bên trắng kim tiến mất, mũi tên dài 3 thước 8 tấc, toàn thân từ kim ô thiết chế tạo, cùng vẫn tinh sắt cùng là huyền thiết cấp bên trong đỉnh tiêm linh tài, lang hình mũi tên phong mang tất lộ, tản ra lạnh lạnh sắc cơ. Nghệ Vương, vuốt ve khom lưng ra hai cái âm khắc chu hồng chữ, Ngụy Trường Sinh chậm rãi đọc lên âm thanh, trong lòng có chút kinh ngạc, lấy nghệ làm tên, thật là lớn khí phách. Tục truyền thời kỳ viết cổ, tại một lần Cửu Châu giới cùng yêu giới giáp giới lúc, từ đó bay ra 9 cái kim ô thành tiểu thần ma, độc hại sinh linh, trong lúc vô tình tiến vào đại hạ hướng lãnh địa, bị ngay lúc đó quốc chủ đại nghệ dẫn cung ban chi, đều chu sát, liền liền kim ô sau khi chết thân thể tàn phế, cũng bị đại nghệ luyện hóa thành 9 tòa dương tuyển, là tẩy luyện thân thể trí bảo, đến nay còn lưu tại đại hạ cảnh nội. Mà đánh giết kim ô thần cung liền đổi tên là Lạc Nhật, cung đỏ mũi tên trắng, uy thế ngập trời, bị liệt là 10 đại thần cung một trong. Đại nghệ phi thăng thiên giới lúc, Lạc Nhật cung bị lưu lại, cùng đại hạ cửu đỉnh hợp xương chân quốc nhị bảo. Đáng tiếc, vài vạn năm về sau, bị đại thương quốc chủ tử võ xâm nhập đại hạ, cưỡng ép cướp đi, dùng làm xính lễ cưới tử thân. Nghĩ đến thanh y thiếu niên tuyệt sát một tiễn, Ngụy Trường Sinh trên mặt dần dần nổi lên mỉm cười, ngược lại là có thể tập luyện một phen dẫn cung giết địch, làm đánh xa thủ đoạn. Làm thế gia đệ tử, quyền cước, binh kích, ngự bắn chính là cơ bản nhất đồ vật, xạ thuật một đạo, hắn không dám nói tiễn thuật thông thần, có thể cơ bản nhất bách phát bách chúng vẫn có thể làm được. Hắn ý niệm khẽ động, chân khí tràn vào trong đó, đánh xuống ấn ký, hô hấp ở giữa liền đem cung tiễn tế luyện một phen. Một nén nhang về sau, bên ngoài sơn động, Ngụy Trường Sinh đứng dậy cầm cung, thân hình bên cạnh lập, hai chân vi phân, cùng vai rộng bằng nhau, dưới cánh tay chìm, khuỷu tay trong xoáy, tay trái miệng hổ đẩy cung, cánh tay trái bảo trì nhất định ổn lượng, phải trong tay ba ngón kẹp lấy một chi tinh thiết mũi tên mất, khấu chặt dây cung, vai trái đẩy vai phải rồi, đem Nghệ Vương cung chậm rãi kéo ra. Lực đạo thật là mạnh. Hắn lông mày nhíu lại, theo kéo cung độ cong càng lớn, cần thiết lực đạo cũng liền càng mạnh, lấy hắn lúc này thể phách cũng bất quá có thể dẫn cung bảy điểm, hắn ý niệm khẽ động, nguyên thần trong nháy mắt ra chỉ nhục thân. Két một tiếng, Nghệ Vương cung rốt cục bị kéo căng, Ngụy Trường Sinh nhãn quan đầu mũi tên, lại nhắm ngay xa xa một tòa tiểu sơn, tay phải chợt buông lỏng. Bành! Trường tiễn phá không,
trong vòng 3-4 dặm cự ly lóe lên một cái rồi biến mất, mũi tên không nơi yên sống qua chỗ, khí lưu quái đem núi đá cỏ cây đều phá hủy, mấy chục mét đỉnh núi bị một tiễn này xuyên qua ra một cái trượng lớn thông đạo, rầm rầm, đỉnh núi chậm rãi sụp đổ. Ầm ầm. Lúc này, cuồn cuộn âm bạo mới chậm chạp vang lên, quét sạch trời cao, tiếng như lôi chấn, vang vọng khắp nơi. Thật mạnh. Ngụy Trường Sinh trong lòng đại chấn, bực này uy lực đơn giản có thể so với phổ thông nguyên khí cảnh tu sĩ xuất thủ, hắn không khỏi sinh ra từng tia may mắn, nhờ có trước đây thanh ý thiếu niên tu vi thể phách không đủ, không phải vậy, hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nếu là lại học hơn mấy loại mũi tên mất thần thông, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Hắn trong lúc đang suy tư, một đạo nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, đổ sụp tiểu sơn phía dưới tung ra một cái cao 7-8 trượng xấu góc, một trận chửi ầm lên, là cái nào hôn trướng sốc bản vương đỉnh động. Ngụy Trường Sinh sững sờ, vô ý thức thu hồi cung tên trong tay. Kia xấu góc bốn phía liếc nhìn một lần, gặp vài rằng ngoài có cái thiếu niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, xấu góc nhảy mấy cái, oanh một tiếng xuống đến thiếu niên trước người. Không được, bị phát hiện. Ngụy Trường Sinh trong lòng căng thẳng, đang muốn thôi động quyết hoạch thuyền bỏ chạy, chỉ nghe một đạo ồm ồm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, trong không khí đều mang một cỗ nồng đậm nước mùi tanh. Hoa, nhân tộc thiếu niên, ngươi nhưng nhìn đến là ai xuất thủ làm hỏng bản vương phòng ở? Hoa, Ngụy Trường Sinh có chút nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nghiêm, nho nhã lễ độ nói, quay về tiền bối. Văn bối cũng là nghe được động tĩnh lúc này mới ra xem xét, chỉ nhìn thấy một đạo cái bóng hướng phía phương bắc bay đi. Phía bắc. Hoa, không phải là năm trướng đầm cái kia con rùa già? Xấu cóc trong miệng tích tích cục, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, tốt ngươi cái con rùa già, không phải liền là lúc tuổi còn trẻ ăn ngươi mấy cái rùa tử cháu con rùa, trăm năm, lại còn tại man thủ, bản vương cùng ngươi không xong. Hoa, xấu cóc trừng mắt to lớn hai mắt nhìn về phía phía dưới tiểu bất điểm, đột nhiên mở miệng phun ra một khối trượng lớn quảng hàn thiết, nhân tộc tiểu bối, ngươi rất không tệ, bản vương thưởng phạt rõ ràng, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Hoa, nguy hiểm thật. Nhìn xem xấu cóc vượt qua đỉnh đầu hắn, nhảy lên hai, ba dặm, hướng phía phương bắc thâm sơn mà đi. Ngụy Trường Sinh khẽ nhả một hơi, có chút ngượng ngùng đem khối này thiết tinh cấp linh tài thu hồi, lập tức dưới chân điểm nhẹ, cực nhanh ly khai nơi đây. Bạch, hắn vòng quanh thiên trụ phòng, phản sẽ liên tiếp vọt ra gần trăm dặm, tùy ý tìm cái sơn động chui vào, rốt cục thở dài một hơi, một tiếng ầm vang, cửa động bị một khối cự thạch phong bế, cái lưu một tia lấy hơi không gian. Trong sơn động ước chừng 3 trượng vuông biên, Ngụy Trường Sinh lấy ra một cái minh châu, chân khí nâng lên, đem trong động chiếu sáng, lập tức ngồi xếp bằng mà ngồi, quang hoa hiện lên, một bản sách địa trắng sách cùng một chi quyển trục xuất hiện tại trong tay hắn, chính là Bát Mâu Chu cùng Thanh Y thiếu niên lưu lại tiện thuật thần thông. Thanh Vũ mũi tên. Nhìn xem lam gia sổ trên 3 chữ to, Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ngưng tâm tĩnh khí, tinh tế nghiên cứu. Thanh Vũ một tiễn, coi trọng tính như không người, động như bán, âm thanh dung tĩnh, khí cho túc, thần sát tại, mất mạng tại tâm, tam bảo hợp nhất, Thanh Vũ theo hình. Cùng chia năm thức, trắng mắt, tham liên, diệp chú, tỉnh nghi, cùng loan. Bạch thất giả, bạch hồng có nhật, mũi tên mặc dù phá, lực còn tại, một tiên tiên quân. Tham liên giả, tam tài liên tiếp, lưu tinh qua, chú nguyệt quy, tầm tầm tiến dần lên. Diệp chú giả, nhanh như quay gót, tiếng như lôi, nhanh như địa, nhiếp ảnh truy phong. Tỉnh nghi giả, tứ tượng cùng xuất hiện, phong thiên địa, khóa bốn phương, càn khôn đảo ngược. Hóa loan giả, gió cuốn mây tan, định sinh tử, bình cửu châu, duy ngã độc tôn. Cái này, duy ngã độc tôn. Ngụy Trường Sinh có chút sững sờ, cái này thần thông thanh danh không lớn, khẩu khí không nhỏ, lập tức lắc đầu cười khẽ, bất quá là sáng tạo pháp người chờ mong thôi, ngược lại là uy lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường, cái này năm thức thần thông, một thức so một thức mạnh, theo trong sách ghi chép, kia thanh y thiếu niên tuyệt sắc một tiễn cũng bất quá là thức thứ nhất mà thôi. Bất chi bất giác nửa tháng đi qua. Bỏ. Thiên trụ phong 4600 triệu chỗ, một đạo bóng người dường như đang chạy trối chết, nhanh chóng theo núi rừng bên trong đi qua. Bang. Tinh thiết mũi tên mất xuyên ngược mà qua, bóng người trì trệ, trên bản thân ầm vang nổ nát vụn, mấy hơi thở về sau, một vị diện cố người cầm cung từ trên trời giáng xuống, phất tay thu hồi một chỗ chiến lợi phẩm, gật gật đầu, trong lòng có chút hài lòng, không tệ, cuối cùng có cái xuất thân giàu có, Mộ Vân 7 đóa, Xích Vân 5 đóa, Thương Vân 2 đóa, nhanh chương 120, dù sát từ lúc nửa tháng trước, Ngụy Trường Sinh vận dụng linh tính chi quang lĩnh ngộ Bát Mâu Chu cùng Thanh Vũ mũi tên, để mà đền bù tự thân hai nơi không đủ về sau, không có gì ngoài tu hành, chính là ngày đêm thu thập vân khí, có thể lực lượng một người cuối cùng quá chậm. Thằng đến hắn từng sợi nhìn thấy tiên trụ phong bên trong không hề cố kỵ chém giết, liền có chút bừng tỉnh đại ngộ, giống như là kiến thức mới thiên địa, lập tức làm ra một bộ xuất thân giàu có, tu vi yếu nhỏ bé bộ dáng, thỉnh thoảng liền có thể dẫn động một chút tu sĩ đau nhức hạ sát thủ, mua đến lúc này, chính là hắn phát tài thời điểm, lần nào cũng đúng. Đánh xa có tiến thuật, bên trong trình có thần thông pháp binh, cận chiến có thể phách cùng Bát Mâu Chu, gặp được quá mức cường hàn đối thủ, Ngụy Trường Sinh liền lập tức câu động quyết hoạch thuyền phi đột, một thời gian tại cái này 5000 trượng trở xuống chân khí cảnh bên trong hoành hành vô kỵ, ẩn ẩn truyền ra một chút danh hiệu. Đáng tiếc, nửa tháng xuống tới, các tu sĩ lại ngu dại cũng kịp phản ứng, càng ngày càng nhiều tu sĩ đối với hắn làm như không thấy, một ngày cũng chỉ có 2-3 cái khuôn mặt mới thượng sáo, nhường hắn có chút dầu dĩ, góp nhặt vân khí hiệu suất giảm mạnh. Cũng là thời điểm đi xem một chút 5000 trượng trở lên. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem thiên trụ phong phía trên, trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu là 5000 trượng trở xuống, còn coi trọng một chút lễ pháp, có đông đảo minh hội ước thúc, chém giết bảo trì tại nhất định phạm vi, 5000 trượng trở lên, có thể nói là từng bước thi cốt, trừ ta ra, đều là ngoại địch. Nhìn một chút nơi xa tránh né mấy cái tu sĩ, Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, theo ngọn núi, cấp tốc tiến lên. Người này rốt cục muốn đi bên trên. Nơi xa tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tuy nói người này coi như giảng đạo nghĩa, chưa từng chủ động tập sát còn lại tu sĩ, có thể không chịu nổi bị hắn chu sát số lượng quá nhiều, nửa tháng thời gian, gần hơn 70 người, một thời gian, trong núi liền chém giết cũng thiếu đi rất nhiều, sợ bị tự mình đụng vào. Bành! Mới vừa bước qua 5000 trượng địa giới, một bộ tàn thi liền thẳng tắp theo Ngụy Trường Sinh trước người bay tứ tung mà qua, linh quang vỡ vụn, mảng lớn di vật bị chạy tới đầu chọc đại hán thu hồi. Ô ô ô. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Kia đầu chọc đại hán cầm trong tay một cái trường côn, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Ngụy Trường Sinh, hai mắt tỏa sáng, mang theo kình phong vọt tới hơn 10 trượng bên ngoài, trên dưới đại lượng một phen trước mắt người đeo mặt nạ, mở miệng hét to. Mới tới. Rất tốt, mới đến, ra ra tâm ta thiện, hôm nay liền kể cho ngươi nói quy củ. Liên một cái, nơi đây nắm tay người nào lớn người đó là ra. Quy củ nói xong, làm thù lao, từ nay về sau, ngươi chính là ra ra dưới trướng của ta tôi tớ, chuyên môn phụ trách thu thập vân khí, ra ra tâm ta thiện, ngàn đám mây khí lưu lại cho ngươi một đóa, miễn cho ngươi một chuyến tay không. Âu nôn với ngữ. Nên giết. Ngụy Trường Sinh hai mắt nhíu lại, trong lòng sát cơ mãnh liệt. Cũng không nói thêm cái gì, trường kiếm đột nhiên bay ra, đâm rách khí lưu, mang theo thê lương xé âm thanh, hướng phía đầu chọc đại hán kích xạ mà đi, trong nháy mắt liền đến. Đầu chọc đại hán trong miệng còn tại nói, một đạo lồng ánh sáng lại phi tốc hiện hiện, trong tay trường côn bị hắn vung nhanh chóng, vang một tiếng, cùng trường kiếm đụng vào nhau, sau đó mãnh vọt tới trước, ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt liền gần sát Ngụy Trường Sinh trước người. Hắc. Danh con, còn chơi đánh lén. Mang theo nhe răng cười, đầu chọc đại hán bên ngoài thân lật ra một vòng màu vàng sẫm, trong tay nắm quyền hung hăng nện xuống, thế như núi lở, đi chết đi, tự tìm đường chết. Ngụy Trường Sinh mang theo từng tia cười lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà đầu chọc đại hán lại sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong khoảnh khắc đem hắn nghiền ép. Tạp sát. Đại hán toàn thân cánh tay phải xương cốt đứt thành từng khúc, lập tức nổ thành đạo đạo huyết vụ, hắn ngược lại là phía dưới phải đi ngoan thủ, lập tức tự đoạn một tay, liền muốn rút đi, đột nhiên thân hình chỉ trệ, cúi đầu nhìn lại, ngực bị một cái thước to nhện mâu trực tiếp xuyên qua. Ngụy Trường Sinh mặt không biểu lộ, sau lưng diễn sinh nện mâu lắc một cái, trước mắt đại hán lập tức chia năm xẻ bảy, vết máu hài cốt bay ra, lại bị lồng ánh sáng đều ngăn lại. Đem đại hán lưu lại di vật đều thu hồi, Ngụy Trường Sinh như có điều suy nghĩ, trấn áp mấy cái tu sĩ làm nô bộc, chuyên môn thu thập tài nguyên, ngược lại không mất vì một cái ý kiến hay. Hai ngày sau, Kính Nguyệt Thành bên trong, một tòa trong đình viện. 3. Kim Bản Tử, ngươi đây cũng quá đen đi. Lão tử bất quá là mua cái manh mối, liền thu lão tử 5 bách linh đan. Lão tử muốn làm thịt mấy cái tu sĩ mới có thể kiếm đến. Một vị thanh y nam tử manh vô đĩa, đứng dậy hét to nói. Đối diện Kim Bảo nam tử cũng không giận, an tọa trước ghế, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đối phương, không nhanh không chậm mở miệng nói, Vương Minh mua tin tức có thể không tầm thường, đào cũng núi thế nhưng là hư hư thực thực bí cảnh địa phương, đây đã là tình bằng hữu giá, nếu là chế đắt, còn xin thay chỗ hắn. Ngươi. Họ Vương nam tử đang muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt mang theo nhiều kiêng kỵ, hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Nhìn xem đi xa bóng người, Kim Bảo nam tử lắc đầu, một lát sau, đột nhiên hai lỗ tai khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lấy ra một quyển ngọc thư, một cái bút son, lật ra ngọc thư xem xét, lít nha lít nhít nhớ đầy danh tự. Vô tướng ma, khí hải tam trọng, đánh giết chân khí cảnh 79 người, chiến tích bất phàm, giúp cho ghi lại ở sách. Kim Bảo nam tử cầm trong tay bút son trên ngọc thư vòng vòng điểm điểm, viết xuống một hàng chữ nhỏ, bên trong miệng tích tích lục, không nghĩ tới, kia tiểu tử vẫn là cái kẻ khó chơi. Ngươi nói cái gì? Mấy canh giờ đi qua, Thiên Trụ Phong trong một động phủ, họ Vương nam tử giận tím mặt, hắn bất quá ra ngoài một tháng mà thôi, lại cùng đệ đệ thiên nhân vĩnh cách. Đệ đệ ta chết rồi. Chết như thế nào? Ai như thế gan to bằng trời? Dám giết ta bá quyền Vương Hưng đệ đệ. Cái này, sư huynh đừng làm khó dễ tiểu đệ cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, lệnh đệ chết tại 1500 trượng chỗ xem vân này, theo thể như thế nào, lại không tận mắt nhìn đến, bất quá chung quanh những cái kia lão già khẳng định biết rõ. Vương Hưng trước người, tối sầm bảo thanh niên mặt lộ vẻ khó xử, có chút trong lòng run sợ. Phế vật. Vương Hưng mặt như hàn sương, theo hàm răng phun ra mấy chữ, lập tức sau lưng mọc lên thanh dựng phóng lên tận trời. Bèn, một lát sau, Thiên Trụ Phong bên trên, một tòa động phủ gánh nổ tung, hai đạo bóng người một trước một sau nhảy lên ra. Hô trướng, lão phu chưa bao giờ thấy qua đệ đệ ngươi. Một bạch bào lão giả hai mắt đỏ bừng, cảm thụ được sau lưng trận trận sát cơ, nhưng lại không thể không phi tốc chạy trốn. Lão giả, cái gì cũng không biết rõ, còn sống làm gì? Đi bồi ta đệ đệ đi. Vương Hưng hai cánh vỗ, trong nháy mắt liền đem lão giả đuổi kịp, chân khí phun trào, một cái đen như mực nắm đấm trong nháy mắt hình thành, trong lúc huy động, khí lưu cuồn cuộn, lão giả bị nghiền thành một đoàn huyết vụ, hắn tiện tay đem chiến lợi phẩm thu hồi, hướng phía một chỗ khác động phủ bay đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp đánh giết ba, bốn người về sau, rốt cục chọc tới một tên thanh ý lão phụ, cầm trong tay một thanh kim trượng ngăn cản Vương Hưng đường đi. Lão phụ thanh âm khàn khàn, như là thạch nhấp nháy ma sát, "Vương Hưng, nơi đây là ta Cản Sơn Minh địa bàn, chủ động giết người, ngươi mà cự." Thanh phụ bà, tại hạ chỉ muốn biết rõ đệ đệ ta là chết như thế nào. Vương Hưng mang theo vài phần kiêng kỵ, dừng lại thân hình, ôn quyền hành lễ nói. Thanh y lão phụ trầm mặc một lát, "Ngươi muốn tìm đã đi 5000 trượng trở lên, áo đen, mặt nạ, hổ loại thần thông." "Đa tạ." Vương Hưng mặt không biểu lộ, phi thân hướng phía trên bay đi. Chương 121, quái dị hòa thượng vị sư minh này. 6.700 triệu chỗ, một đạo ôn nhuận hình thanh âm vang lên, ngay tại thu thập vân khí Ngụy Trường Sinh sắc mặt tối đen, nghiêng đầu đi. Cái gặp một thân lấy màu trắng áo bào tu sĩ đứng tại cách đó không xa, lóe sáng đầu chọc có chút chói mắt, rõ ràng là cái tiểu hòa thượng. Ngụy Trường Sinh có chút nghiến răng nghiến lợi, vị sư huynh này, đừng có lại đi theo. Kia Tô Y tiểu hòa thượng mặt lộ vẻ từ bi, nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh không ngại, trong miệng mang theo nhiều trách trời thường dân ý vị, như là Phật âm rung động hát, rồi thẳng thiên linh, sư huynh một thân giết nghề, đối với tu hành bất lợi, sao không nhập môn hạ của ta làm một cái hộ pháp kim cương, cùng hưởng Tây phương cực lạc. Nói chưa dứt lời, nói chuyện hộ pháp kim cương, Ngụy Trường Sinh toàn thân lông tơ lập tức nổi lên, cái này tiểu hòa thượng sau lưng hơn 10 vị tu sĩ, lúc đầu từng cái cũng hung thần ác sát, bây giờ lại khuôn mặt cùng nhiệt, như là gặp Phật tổ, nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, trong miệng thì thào hát tụng kinh văn. Nếu không phải hắn nguyên thần cường đại, sợ là cũng bị tiểu hòa thượng mê hoặc đi, đơn giản chính là cái yêu tăng. Hôm qua hắn mới vừa đánh giết một cái tu sĩ, liền bắt gặp cái này yêu dị hòa thượng, vừa thấy mặt liền muốn đem hắn độ hóa, nếu không phải đánh không lại cách đó không xa chăm sóc lão hòa thượng, không phải nhường cái này tiểu hòa thượng kiến thức một phen cái gì là nhân gian hiểm ác. Vị sư huynh này, tiểu đệ không có chút nào tuệ căn, càng là ngừng lại không thể rời đi diệu thị, là thật cùng ngươi Phật vô duyên. Phủi mắt một bên cười tủm tỉm lão hòa thượng, Ngụy Trường Sinh mạnh nhịn ở cho hắn một tiếng xúc động, mà không biểu lộ, lần thứ 8 cự tuyệt. Tiểu hòa thượng mặt lộ vẻ không cam lòng, một lòng muốn đem trước mắt cái này thiếu niên hàng phục, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy một bên lão hòa thượng mở miệng, "Sư điện, nhân sinh bắc khổ, thứ nhất vì cầu không được, đã vị thí chủ này đã cự tuyệt 8 lần, vẫn là chớ có cơ cầu, có những này hộ pháp kim cương đã đủ." Tiểu hòa thượng sững sờ, trong miệng nói nhỏ, "18 vị la hán, có thể lúc này mới 17 cái a." Lão hòa thượng cười không nói, một lát sau, đột nhiên một chỉ phía dưới, thoải mái cười to, "Thứ 18 cái, đến rồi." Không biết phải chăng là trùng hợp, lão hòa thượng vừa dứt lời, một đạo bóng người liền từ dưới núi xung ra, bá một tiếng rơi xuống mấy người trước mặt. Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa sáng, người này dáng vóc khôi ngô, xem xét chính là làm hộ pháp chất liệu tốt, niệm niệm không thôi nhìn một chút mang mặt nạ thiếu niên, dưới chân hắn một điểm, như là xúc địa thành thốn, đi vào mới xuất hiện bóng người trước. Vương Hưng mang theo toàn thân sát ý xuất hiện, đang muốn mở miệng, đột nhiên sững sờ, một cái chói mắt đầu chọc ánh vào trong mắt. "Vị sư huynh này, ngươi một thân giết nghề, đối với tu hành rất đối bất lợi, không bằng nhập môn hạ của ta làm một hộ pháp kim cương, cùng hưởng Tây phương cực lạc." "Cái gì đồ vật?" Vương Hưng cái giác ma âm sâu hai, đầu đau muốn nức, như có ngàn vạn người tại trong đầu hắn cùng nhau nỉ non, muốn hắn quy y hàng phục, bộ mặt không khỏi giữ tận mặt phần. Đột nhiên một quyền hướng phía trước mắt đầu chọc đánh tới. Đang, tiểu hòa thượng quanh thân một đạo ba trượng lớn nhỏ kim thân hư ảnh hiện hiện, lông tóc vô thường đỡ được cái này một quyền, lập tức kim thân rũa ra tay phải, mang theo mãnh liệt kỳ phong, hướng phía Vương Hưng như chậm mà nhanh phụ xuống, thủ trưởng càng lúc càng lớn, chớp mắt liền hóa thành trượng dài. A Di Đà Phật. Bèn, một bàn tay lớn màu vàng nóng hư ảnh đóng tại trên núi, lòng bàn tay chính giữa, Vương Hưng như là một cái chữ lớn hãm sâu trong đó, không thể động đậy chút nào. Sư minh sát tính không khỏi quá lớn, tốt hơn theo sư đệ cùng nhau tham ngộ Phật lý đi. Một lát sau, nhìn xem mới xuất hiện bóng người cùng những người khác, rơi vào tiểu hòa thượng sau lưng, trong miệng hát đọc, Ngụy Trường Sinh không khỏi toàn thân đắc hẳn, vội vàng lui lại mấy bước. "Đi thôi, sư điệt, sớm ngày đi đường, liền có thể sớm một ngày tu thành thần thông." Lão hòa thượng hướng về phía Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, quay người hướng về phía tiểu hòa thượng dặn dò vài câu, lập tức bàn tay lớn vồ một cái tiểu hòa thượng cổ áo, một bước ngàn trăm dặm, trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, chỉ còn lại một đạo tàn âm quanh quẩn. "Sư minh nếu là có cơ hội, không ngại đến Tây Mạc du lịch." Cũng không biết rõ là ai, tự mình đưa tới cửa, đáng thương ra hỏa. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Tiểu hòa thượng kia triển lộ tu vi bất quá là khí hải nhất phẩm, so với hắn còn thấp hơn lương trọng, nghiền ép luyện khí ngũ phẩm tán tu lại như uống nước ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm. Tòa kia Phật tượng hư ảnh thần thông đã vượt qua Bạch Hổ Thất Sát một mảng lớn, nếu không dùng nghệ vương cung, hắn tuyệt không phải đối thủ, không phải là đây tòa tông môn thánh địa đệ tử. Mắt nhìn sắc trời, hoàng hôn đã qua, hắn ý niệm khẽ động, mấy cái to lớn ánh mắt từ đỉnh đầu dâng lên, tại phương viên vài dặm ở giữa phi tốc lục soát từ lấy cái gì. "Tìm được." Ngụy Trường Sinh đột nhiên hướng về một phương hướng bay đi, một lát sau rơi vào một chỗ trước sân động, cửa động bị một khối màu nâu phiến đá ngăn trở, nhìn xem trước động hoạt động nó nhớ, rõ ràng ở người. "Xuy suy." Mấy đạo kiếm khí bay đi, phiến đá lên tiếng vỡ vụn, một đạo gầm thét vang lên, lao ra một cái làn da ngăm đen đại hán, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mỏ nhọn hồ má, nhìn không giống như là nhân loại. "Hôn trướng đồ vật, dám đến bạn trại chủ động phụ gây chuyện, có phải hay không không muốn sống?" Đại hán trong miệng hùng hùng hổ hổ, định thần nhìn lại, cái gặp một nam tử cầm kiếm đang ngừng chân nhìn chằm chằm hắn. "Yêu tộc tu sĩ, trại chủ." Ngụy Trường Sinh nhiều hứng thú, "Ngươi là cái gì trại chủ?" Kia đại hán trong mắt tích lũy lũ nhất chuyện, râu ria run lên, "Bản vương chính là Hoang Lang trại đại trại chủ hoàng thụ, ngươi lại là cùng người?" Ngụy Trường Sinh trong miệng cười khẽ, "Vô danh tiểu tốt, vị trại chủ này, động phủ của ngươi bị ta nhìn trúng, còn xin trại chủ các loại cái địa phương." "Lấn sói quá đáng." Trại chủ sững sờ, lập tức giận tím mặt, "Sói ở trong nhà làm, họa từ trên trời rơi xuống." Trở tay lấy ra một cái lang nha đồng, hướng phía trước mắt người đeo mặt nạ đập tới. "Không biết sống chết." Ngụy Trường Sinh lắc đầu, thân hình một bên, né qua lang nha đồng, lập tức nhanh chóng nâng lên một cước, đem lang nha đồng dẫm ở, mặc cho trại chủ dùng sức cũng không làm nên chuyện gì. Trại chủ trong lòng một bẩm nhiên, biết do gặp được kẻ khó chơi, đột nhiên quay người, thả ra một cỗ nồng đậm hỏa khí, tràn ngập hôi thối, thân hình khẽ động, hướng phía dưới mặt đất chui vào. "Hô!" Ngụy Trường Sinh treo lên lồng ánh sáng theo hoàng khí bên trong nhảy lên ra, nhìn quanh chu vi, đã không thấy trại chủ bóng dáng, nhìn xem vắng vẻ động phủ, hắn mặt mũi tràn đầy vết bỏ, còn tưởng rằng là đầu sói, không nghĩ tới là trồn, động phủ này không có cách nào chờ đợi, thân hình hắn khẽ động, nhanh chân lưu tinh đi xa. Sau gần nửa cách giờ, tại chỗ chui ra một cái thước dài tròn, lung la lung lay hóa thành trại chủ bộ dáng, trong miệng cười nhẹ, bản vương đánh không lại ngươi, nhưng đào mạng bản sự lại là nhất tuyệt. Hôm sau trời vừa sáng, thừa dịp sương mù, Ngụy Trường Sinh mới vừa thu thập xong thương vân, không trung đột nhiên một trận biến ảo, mảng lớn bảy màu đám mây chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, thiên trụ phong bên trong bay ra đại lượng tu sĩ thân ảnh, trong miệng mừng rỡ, rốt cục lại xuất hiện thương vân, lại còn là bảy màu, lần trước xuất hiện bất quá là ngũ sắc, vẫn là tại 2 tháng trước, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian thu thập vân khí. Chớ có các loại hàn tán đi. Ngụy Trường Sinh đang muốn tiến lên, đột nhiên thoáng nhìn nơi xa có không ít người ngay tại quan sát, lại nhìn tiến về thu thập người tận là chân khí cảnh, hắn nhãn châu xoay động, có mấy phần bình tĩnh, không chỉ có không có lui ra phía sau, ngược lại phóng lên tận trời, thẳng vào tường vân bên trong. Chương 122, cuối cùng được pháp y đi một canh giờ sau, tường vân dần dần tan đi, Ngụy Trường Sinh đem trong tay bảy sắc vân tinh thu hồi, không ngoài sở liệu, lập tức bay tới mấy thân ảnh đem hắn vây quanh. Giao ra. Mấy người cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Ngụy Trường Sinh cười nhạo một tiếng, liếc nhìn một cái, hai cái luyện khí ngũ phẩm, một cái luyện khí bát phẩm, hắn thủ trưởng nghệ vô cùng, nguyên khí cảnh dưới, nếu là thế gia môn phái đệ tử, hắn còn kiêng kỵ mấy phần, loại này tán tu, chân khí phù phiếm, nội tình không đủ, thần thông không mạnh, thể phách không kiên, bất quá là một tiên tri được thôi, tác dụng duy nhất chính là cho tất cả đại thiên kiêu đệ tử mạo xưng một mạo xưng chiến tích, làm vượt cấp mà chiến đá đặt chân. Thiên trụ phong bên trong, lúc này đã triển khai hỗn chiến, đều là quanh năm pha trộn trong núi tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, cái này thất thải tưởng bận phảng phất một đạo thời cơ, kéo ra màn che, thỉnh thoảng liền có tu sĩ bỏ mình, linh quang pha toái, di vật bị người khác thu hồi. Ngụy Trường Sinh phía sau hai cánh gỗ, phi tốc lôi ra một đoạn cự ly, lật tay tay lấy ra đỏ thấm đại cung. Kéo kẹt kéo kẹt. Không lưng bị hắn kéo căng, mũi tên mang lôi ầm, mấy chục trượng cự ly chớp mắt đã tới, bành bành bành, 3 tiếng đi qua, không trung thứ đó lưu lại 3 đám huyết vụ, đại lượng vân khí rơi ra, lập tức bị Ngụy Trường Sinh thu hồi. Nhìn xem phía dưới chiến thành một mảnh, Ngụy Trường Sinh ánh mắt lấp loé, giết tới 3 thành liền gom góp đủ rồi, hắn lấy ra hơn 100 con tinh thiết mũi tên mất, ở trên cao nhìn xuống, chuyên tìm chân khí cảnh tu sĩ từng cái điểm giết, chân khí theo sát phía sau, đem di vật cuốn lên cất kỹ. Bỏ, đi chết. Một lão giả khuôn mặt dữ tợn, vừa đem một vị trẻ tuổi tu sĩ tích thành hai nửa, sau một khắc, trường tiễn chính giữa đầu lâu, vành nổ thành huyết vụ. Đáng chết. Mã Lão Tam, thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Hai tên tu sĩ đang quấn quýt lấy nhau, vang một tiếng, bị cùng nhau một tiễn xuyên ngực, lộ ra một cái thước lớn lỗ thủng, mắt thấy liền không sống nổi, một đạo chân khí bàn tay lớn tiếp theo phía sau, đem kéo dài hơi tàn hai người đập nát, cuốn lên di vật bay lên không trung. Bỏ bỏ bỏ. Hai nén hương về sau, chém giết dần dần bình nghỉ, gần ngàn tu sĩ tử thương hơn phân nửa, còn lại tu sĩ từng cái trong mắt mang theo cảnh giác nhìn chăm chú vào xung quanh, bọn hắn hôm nay đại phát một phen phát tài, từng cái cũng giàu đến chảy mỡ, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, không ngoài như vậy. Chết tốt lắm a. Chỉ là hai nén hương tương đương với lão phu thu thập mấy tháng vân khí, đã như vậy, không bằng đều đã chết thành toàn lão phu. Phía ngoài đoàn người, một huyết y lão giả theo trong rừng đi ra, dường như giết đỏ cả mắt, nhìn xem mọi người tại đây, trong miệng thì thào nói nhỏ, sát ý sôi trào, quanh thân thiên địa nguyên khí phun trào, đột nhiên hóa thành một cái hơn 10 trượng đỏ như máu nện. Trong miệng một cỗ bạch thác nước tuôn ra, đảo mắt kích xạ đến giữa không trung, tạo thành phương viên trăm trượng tơ nhện lưới lớn, bao phủ xuống. Mau trốn. Là Chu Cửu. Có tu sĩ nhận ra huyết ý lão giả, toàn thân phát lạnh, cái này lão giả là chân nguyên cảnh nhiệt yêu, trên hành đoạn phong vân bảng đứng hàng đầu, ngày thường chỉ ở 3 vạn trượng trở lên bồi quay về, hôm nay lại bị hấp dẫn đến. Không trung, Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, mới vừa nhìn thấy lão giả tại chỗ, thân hình liền phi tốc lui lại, tại tơ nhện rơi xuống trước bay ra phạm vi bao phủ. Trong trượng mạng nện bên trong đau khổ rẽ rủa hơn 10 tên tu sĩ, như là tiểu phi trùng, bị tơ nện triệt để dính liền thành một đoàn. Tơ nện phi tốc thu về, liền mạng dẫn người đều bị nện nuốt vào trong bụng, tựa hồ ghét bỏ phân lượng quá ít, nện đỉnh đầu mấy cái mắt kép chuyển động, để mắt tới càng xa xôi đám người. Cự nện di chuyển cự tốc, đang muốn tiến lên, không trung đột nhiên tối đen, một cái phương viên trong vòng 3-4 dặm lớn nhỏ chân nguyên bàn tay lớn hướng hắn thẳng tắp vồ xuống, nện sững sờ, đột nhiên gào thét lên tiếng, ngũ độc. Một sáng một tối ở giữa, thủ trưởng nắm lấy không rõ sống chết nện lùi về trên không, lập tức, một vị lam sam đại hán rơi xuống. Nhìn cái gì hiếm lạ sinh vật, nhìn chằm chằm trong tay một con sinh sắn máu hồng chi chu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, cái này địa phương còn có huyết độc nện, vừa bật lấy ra luyện cổ. Ngũ độc giáo. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp được này trong giáo người, lần trước vẫn là tại 3-4 năm trước, dường như nghĩ tới điều gì, có chút bừng tỉnh, Vân Châu, đám mây độc. Thì ra là thế. Phía dưới, Lam Sam đại hán quét mắt một cái xung quanh, gặp không có gì ly kỳ, đột nhiên phóng lên tận trời, không biết tung tích. Vừa rồi vị kia là ngũ độc giáo a? Có thiếu niên mang theo nghi hoặc, dường như không dám xác định. Kinh lần một lần, trung quanh tu sĩ chém giết chi tâm cũng tạm thời gác lại, có đại hán mặt lộ vẻ nặng nề gật đầu, không tệ, Vân Châu bên trong thường có ngũ độc giáo ẩn hiện, thu thập vân khí tế luyện thành đám mây độc, người này tuyệt đối là hôn nguyên cảnh trở lên tiền bối, khả năng vất tay cầm nã chú cửu, đáng thương bất vả tu hành trăm năm, mai tiêu biến thành người khác tư lương. Lao tử đổi Minh Nhi liền đi ngũ độc giáo bái sư. Một bên thanh niên áo xám mang theo nhiều hâm mộ, đột nhiên một phát hung ác, quyết định muốn ra đầu người địa. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một cái nói chuyện tên này tán tu, tuổi tác ước 45-6, tu vi bất quá luyện khí tứ phẩm. Chiến lực còn không bằng mạnh một chút khí hải cảnh, không khỏi lắc đầu, mặt hàng này, sợ là đi mất mạng. Hắn mắt nhìn thiên hiện trụ phong phía trên, hai vạn trượng trở lên, chính là đều là nguyên khí cảnh, hơn thường có chân nguyên cảnh ẩn hiện, quá mức nguy hiểm, hắn là không có ý định đi, huống chi thế giới chi chủng bên trong, tất cả sắc vân tinh phô thiên cái địa, đã viễn siêu cần thiết, rất không cần phải đi mạo hiểm. Tâm niệm vừa động, Già Lâu La theo thế giới chi chủng bay ra, vòng quanh hắn chuyển vài vòng, trước người dừng lại. Ngụy Trường Sinh sau lưng hai cánh đột nhiên vừa thu lại, vững vàng rơi vào rộng lượng trên lưng chim. Ly. Một tiếng kim thạch tiếng chim hót vang lên, mang theo Ngụy Trường Sinh, Già Lâu La thẳng trong mây biển, đảo mắt đã mất đi tung tích. Tiếng gió rít gào mà qua, Vân Châu thành ba dặm bên ngoài, Ngụy Trường Sinh thân hình rơi xuống, đổi một tiếng trang phục vào thành, trực tiếp hướng phía Thiên Y Các mà đi. Bất chi bất giác 7 ngày đi qua, Thiên Y Hello, Ngũ Khí Các. Hai người ngồi đối diện nhau, Hàn Ngọc đẩy qua một cái hộp ngọc, không phụ nhờ bà, pháp y phôi thai ở đây, sư minh lấy tinh khí thần tẩy luyện về sau, tại trong đan điển thai nén một đoạn thời gian, liền có thể công thành, về phần như thế nào bồi dưỡng pháp ý đi, cụ thể phương pháp, sau đó sư minh tự nhiên sẽ biết được. Ngụy Trường Sinh gật đầu, tiếp nhận hộp ngọc mở ra, một cái ba tấc lớn nhỏ màu trắng viên cầu theo trong hộp ngọc dâng lên, rơi vào trong tay hắn, mềm dẻo dị thường, tản ra gợn sóng hào quang. Hắn ý niệm khẽ động, đầu ngón tay một giọt tinh huyết bức ra, hòa với một tia chân khí cùng nguyên thần chi lực, tam bảo hợp nhất nhỏ tại viên cầu bên trên. TT. Màu trắng viên cầu như có linh tính, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn thức lớn bất khí. Ngụy Trường Sinh sững sờ, một luồng tin tức theo vân khí bên trong truyền đến, hắn vô ý thức vẫy tay một cái, vân khí bốc lên ở giữa, đột nhiên thu nhỏ, ngưng tụ thành từng chiếc tơ mỏng, theo lông của hắn lô chui vào thể nội, thẳng vào bên trong đan điền, cùng quy hoạch thuyền cùng nhau lơ lửng tại hắc kim trên biển mây, lặng lặng thai nghén. Dựa theo tin tức chỗ bày ra, hắn lật tay lấy ra một khối xích hòa đồng, tâm niệm vừa động, suy một tiếng, trong tay đạo đạo màu trắng sợi tơ chui ra, không có chút nào trở lực đâm vào xích hỏa đồng bên trong, uống nước ăn cơm, hô hấp ở giữa, liền đem xích hỏa đồng tinh hoa hấp thu không còn một mảnh, chỉ còn lẻ tẻ bã vụn rơi xuống. Ngụy Trường Sinh nhìn xem trong đan điền khí tức rõ ràng mạnh một tia màu trắng biên cầu, trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất, không hưởng công hắn đi tới đi lui bôn ba gần bạn dặm, nỗ lực lớn như vậy lại giới, cuối cùng đạt được cái này pháp ý thì gặp Ngụy Trường Sinh hài lòng, Hàn Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, đạm cười nói, sư minh trong ngày thường nói thêm cung cấp một chút linh tài, linh tính bước chân, pháp ý trưởng thành cũng càng nhanh. Cốc cốc cốc. Hai nén hương về sau, Vân Châu thành bên ngoài, Ngụy Trường Sinh dưới chân điểm nhẹ, rơi vào lưng ngựa, thẳng đến phương tây mà đi. Chương 123, uống ngựa hô. Báo cát quét sạch, thân ở xuân tháng 3, trong gió dĩ nhiên đã mang theo nồng đậm nhiệt ý, khí lang bước lên ở giữa, liền liền xa xa sắc trời cũng bị mặn mèo. Đinh linh. Ngẫu nhiên có trận trận lục lạc âm thanh truyền vào Ngụy Trường Sinh trong tai, ngược lại để mảnh này thô cùng thổ địa có một tia nhân khí. Hắn theo Vân Châu thành mà ra, một đường hướng tây, tốn thời gian 3-4 ngày, tiến vào Mạc Châu phạm vi. Cái này Mạc Châu nghe nói là vạn năm trước có cường giả nơi này đại chiến, sinh sinh đem một châu sinh cơ phá diệt. Nhìn xem bên mông quần quận biển cát, Ngụy Trường Sinh có chút hướng về, Mạc Châu tại Xương Mục Quốc 13 châu bên trong, cương vực xếp hạng thứ 3, vượt qua Vân Châu 4 lần không biết, cũng không biết cỡ nào uy lực mới có thể làm đến như thế tình trạng, cho dù không phải thần ma, sợ cũng cách xa nhau không xa. Lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, theo lục lạc âm thanh tìm kiếm, ước chừng chung trả thời gian, một tòa tiểu xảo hồ nước xuất hiện tại trước mắt hắn, chỉ có gần mẫu phương viên, tô điểm tại trong hoang mạc, như là một hạt minh châu, chung quanh sinh trưởng nhiều trong sa mạc đặc lưu thảm thực vật, lẻ tẻ thủy ý phụ trợ, ngược lại là tạo thành hiếm thấy ốc đảo. A gia, còn bao lâu mới đến uống ngựa thành a? Ốc đảo bên trong lúc chú đóng một cái thương đội, một cái không lớn hải đồng rúc vào một vị mê đầu lão giả trước người, cũng thì thầm hỏi đến. Lão giả cười lắc đầu, giơ lên túi nước rót miệng nước sạch nhuận cổ họng, vui tươi hớn hở nói, nhỏ bì hầu tử, lúc này mới đi 4 ngày liền không nhịn được. Sờ lấy hải đồng đỉnh đầu, lông mềm như nhung tóc có chút khó giải quyết, lão giả lại nguyên vẹn chưa phát giác, nhìn qua nơi xa, trong miệng cảm khái, uống ngựa thành a, còn có hơn 200 dặm, chúng ta hướng tây lại đi đến một ngày đã đến, đến thời điểm á thúc dẫn ngươi ăn trong thành thịt heo bánh nướng cùng nướng bánh bao. Vị này lão trượng, lẩm bẩm tha, không biết cái này uống ngựa thành có lai lịch gì. Đang khi nói chuyện, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, lão giả sững sờ, quay đầu lại, cái gặp một vị áo đen thiếu niên nắm một thất cự mã hướng hắn cười hỏi. Lão giả liền vội vàng đứng lên, đem trước người đứa bé đã tìm đến một bên, có vẻ hơi khẩn trương, cung kính nói, lão hủ Mạc Bắc, gặp qua vị này đại nhân. Ngụy Trường Sinh khoát tay áo, chân khí tuôn ra đem lão giả đỡ dậy, phủi mắt hài đồng, đột nhiên lấy ra mấy khối Vân Châu thành đồ ngọc thả tới. Công bằng, vừa vặn rơi vào hài đồng trong tay. Hài đồng sững sờ, lập tức hoan hô, là bánh quy sốt. Cảm ơn vị này đại nhân. Lão giả có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra người trước mắt cũng không phải là những cái kia tà tu, hắn quay đầu hướng về phía hài đồng la lên, đi đi đi, đi tìm ngươi A Thúc đi chơi, không nên quấy rầy vị này đại nhân. Ngụy Trường Sinh khép cười một tiếng, không nói gì, chỉ nghe lão giả nói, vị này đại nhân, cái này uống ngựa thành lại tên Lạc Nhật cửa ải, vốn là một tòa biên cương cứ điểm, diện tích không lớn. Tục truyền, mấy ngàn năm trước, nơi đây nguyên do Lâu Lan quốc. Xương Mục quốc xuất quân tiến đánh Mạc, Vân, Thanh Tam châu lúc, hai nước giao chiến 3 năm, đại thắng, Lâu Lan diệt quốc. Lão giả nhấp một hớp nước sạch, lại nói, đại quân trở về lúc, từng ở chỗ này đóng quân, uống ngựa bị hạ, trong quân tướng lĩnh sử xuất đại thần thông, sửa sân hạ, đem thành trì xây dựng thêm mấy chục lần, sau đổi tên là Uống Ngựa Thành, bây giờ biên cương thành đi qua, đã có ngàn năm không chiến sự, ngược lại là phồn binh rất nhiều, không thiếu thương đội, cũng tụ tập ở đây, giao lưu hành hương. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, ngược lại là có thể đi nơi đây chỉnh đốn một phen, hắn đang muốn mở miệng cáo từ, lão giả bỗng nhiên có chút chần chờ mở miệng, vị này đại nhân, không biết phải chăng là muốn đi Uống Ngựa Thành? Nếu là không chê, có thể hay không cùng tại hạ thương đội cùng nhau đi tới? Ừm. Ngụy Trường Sinh sững sờ, người này là gan cũng không nhỏ, có chút không thể phủ nhận, gợn sóng nói, nghe lão trượng ý tứ, trên đường này còn có chút nguy hiểm. Lão giả hơi biến sắc mặt, không nghĩ đến người này tâm tư như thế nhạy bén, trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng, hắn khẽ cắn môi, túi người hành lễ, không dối gạt đại nhân nói, cái này uống ngựa thành trung quanh tồn tại không ít mã tặc cùng tà tu, thỉnh thoảng sẽ cướp đoạt quá khứ thương đội, mã tặc còn tốt, chỉ là đồ tài, tà tu thế nhưng là đồ mệnh. A, Ngụy Trường Sinh có chút hờ hững, phát ra một đạo ý vị không rõ giọng nói, gợn sóng nhìn chằm chằm lão giả. Lão giả cúi đầu, không dám nâng lên, trong lòng có chút hối hận, hắn lần này xúc động. Mấy hơi thở về sau, thiếu niên thanh âm lạnh lùng truyền vào bên tai, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì hộ tống? Hẳn là cũng bởi vì ngươi nói một đoạn cố sự. Lão giả sắc mặt tức khắc tái đi, một lát sau, gặp trong dự đoán một màn cũng không phát sinh, ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một đạo càng ngày càng nhỏ thân ảnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại là ảo não lại là may mắn. Một lúc sau, mới bị một đạo giọng trẻ con tỉnh lại. A gia, góc áo bị hài đồng kéo động, lão giả cúi đầu nhìn lại, đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu, túi người đem hài đồng ôm lấy, hướng phía đội ngũ chỗ sâu đi đến. Rầm rầm, trận trận tiếng nước càng ngày càng rõ ràng truyền vào Ngụy Trường Sinh trong tai, hắn ly khai ốc đảo tiến lên 200 dặm, khí hậu dần dần mát mẻ không ít. Một lát sau, một cái rộng vài trượng đường sông đập vào mi mắt, đường sông đối diện, một tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm tiểu thành đứng vững, tường thành 10 điểm cao lớn, trải rộng đao kiếm ngân nhớ, dài đầy cảm giác tăng thương. Trong thành tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng liền có thương hội theo bốn phương đổi tới nơi đây. Thu hồi mặc long câu, đạp trên một tòa cầu đá, Ngụy Trường Sinh theo đám người dần dần vào thành. Trong thành cư dân quần áo phục sức cùng Vân Châu có biến hóa rất lớn, lấy vải bố làm chủ, phần lớn trần trụi cánh tay, có lẽ là quanh năm phơi gió phơi nắng nguyên nhân, quá khứ da người da rõ ràng muốn đen nhánh rất nhiều. Ngụy Trường Sinh vừa vào thành, liền như là trong đêm tối chiếu đêm rõ ràng, vô cùng dễ thấy. Nướng bánh bao, mới vừa ra lò nướng bánh bao, thịt nhiều da giòn, phân lượng 10 phần, một cái đỉnh 3A. Tây táo, thứ dưa, xà cất quả, tươi mới rất lặc, đại đương, đến 2 cân. Dầu, thịt nướng, thơm nào ngạt cá nướng. Nhìn một chút nhìn một chút a. Bách niên lào điếm, vương thị thương hội, hàng thật giá thật, già trẻ không gà. Các vị khách nhân, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, mới đến Vân Châu tơ lụa, giá cả ưu đãi. Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, đi như thế nào đến đâu mà cũng có vương thị thương hội. Hắn thật cũng không để ý, cái mũi hơi ngửi, theo thịt băm mùi thơm, trực tiếp hướng phía một gian ăn tứ đi đến. Ăn tứ không lớn, một gian cửa hàng nhỏ mà thôi, mở tại bên đường, trải chúng cái này lúc ngồi đấy khách nhân, đầu bếp lao giả kiêm trưởng quỹ, chạy đường người trẻ tuổi, dường như ông cháu hai người, đang bể bộn nhiệt liệt hướng lên trời. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một cái, liền cửa hàng bên ngoài bàn gỗ ngồi xuống, đỉnh đầu bị đỡ lấy một cái bố đồng, là bàn gỗ che kín chói chang mặt trời. Tiểu nhị ca, chạy đường tiểu tử hai nghe bốn phương tám hướng, gặp có người la lên, lập tức cao giọng đáp lại, đến rồi. Một đường chạy chậm đi vào trại bên ngoài, gặp một áo đen thiếu niên đang nhìn xem hắn, màu da trắng nõn, quần áo lộng lẫy, trên mặt hắn câu lên nụ cười thật to, vui vẻ xoa xoa cái bàn, cười nói, khách quan tới, ăn chút gì? Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xem cửa hàng bên ngoài một cái nồi sắt lớn, trong nồi tản ra nồng đậm nước chát mùi thơm, hắn chỉ nồi sắt, khẽ cười nói, làm phiền tiểu nhị ca đến mấy cân món kho, lại đến chút thức ăn là đủ. Chương 124, Vân Tế Tự đúng vậy, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Nén nhang công phu, một cái đại một bát tính cả chút thức ăn đưa đi lên, thức nhắm bộ dáng cũng không đẹp đẽ, mùi thơm lại hết sức nồng đậm. Vang một tiếng vang nhỏ, một tô mì cùng hai cái lửa đỏ trái cây được trưng bày tại Ngụy Trường Sinh trước mặt. Đây là? Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn giống như cũng không điểm những thứ này. Khách quan là lần đầu tiên tới này uống ngựa thành đi. Tiểu nhị ca có chút thật thà cười một tiếng, khách nhân đồ ăn điểm nhiều lắm, phía này là cửa hàng nhỏ tạp phẩm, là A gia sở trưởng tuyệt chiêu, cái quả này tên là lửa thứ quả, ăn xong món kho, đến trên hai cái, vô cùng thoải mái. Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu, như thế, đa tạ tiểu nhị ca. A tứ, trải bên trong đột nhiên truyền đến khách nhân gọi. Đến lặng. Khách nhân chậm dùng, có việc ngài chào hỏi. Gặp thiếu niên gật đầu, tiểu nhị ca lui lại mấy bước, chạy chậm đến tiến vào cửa hàng. Xem nhìn xem đường đi đám người, Ngụy Trường Sinh trong miệng không ngừng nhấm ướt, cùng Vân Châu thịt heo bao bất đồng, nhà này ăn tứ nướng bánh bao không có kia cổ tinh tế tỉ mỉ cảm giác, lại càng thêm xúc giòn, kết rung động, cùng thu cùng Mạc Châu ngược lại là có chút tương xứng, món kho càng là nhất tuyệt, không có mấy chục năm tay nghề, không làm được loại vị đạo này. Bóng đêm bất chi bất giác giáng lâm tại trong hoa mạc, người ở dần dần tắt, một gian trên nóc nhà, Ngụy Trường Sinh dựa vào gạch ngói, ngước nhìn không đồng dạng tinh không, trong thai truyền đến trận trận rất nhỏ cắt hồ khe kêu âm thanh. Hồ ngữ không dừng dâu, cô thành nhật nguyệt tình, như thế hài lòng, liền ngay cả thể nội tinh luyện chân khí tốc độ đều rất giống nhanh một điểm. Nén nhang công phu về sau, hắn hai lô thai bỗng nhiên khẽ động, ngồi thẳng lên nhìn về phía ngoài thành, hắn nghe được trận trận tiếng vó ngựa vang lên, số lượng không ít, có vẻ 10 điểm lộn xộn. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, két một tiếng, cửa thành mở rộng, dường như có đội ngũ vào thành. Trong thành đèn đuốc từ xa mà đến gần, dần dần dập tắt, ngược lại là có mấy phần lạnh lạnh. Ngụy Trường Sinh trong lòng đang nghi hoặc, chỉ nghe dưới thân trong phòng truyền đến vài tiếng nói liên miên nói nhỏ. Đưa ra, có phải hay không bọn hắn lại tới? Kẻ nói chuyện có vẻ như một vị trung niên phụ nhân, mang theo một cô gái này tuổi tác đặc hữu cẩn thận nghiêm túc. Xuyệt! Đừng nói chuyện! Bọn hắn bắt đủ người liền sẽ đi. Một đạo giống như bi thống giống như buông lỏng thanh âm đi theo vang lên, lập tức trong phòng lâm vào yên tĩnh. 10 cái hô hấp về sau, trong thành một góc đột nhiên ồn ào bắt đầu, tiếng khóc giống, tiếng gào thét, đao kiếm tích chặt, huyết dịch bắn tung tóe âm thanh cùng nhau vang lên, tiếp tục hơn nửa canh giờ về sau, dần dần yên tĩnh trở lại. cửa thành phục mở, tiếng vó ngựa đi xa, dần dần không có tiếng vang. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thành An Tứ, khách quan tới thật sớm, cửa hàng nhỏ vừa vặn mở cửa. Chạy đường tiểu nhị ca mới vừa mở ra cửa tiệm không bao lâu, liền nhìn thấy hôm qua vị kia hoa quý công tử tới cửa, vội vàng chạy chậm tiến lên, cùng thân ân cần thăm hỏi. Đợi cho Ngụy Trường Sinh ngồi xuống, tiểu nhị ca đưa lên một bát nước ấm, nói khẽ, cửa hàng nhỏ buổi sáng có canh thịt cùng mới vừa ra lò nón chủ bánh, còn có tự mình ướp gia vị thức nhắm, khách nhân có cần phải tới một phần. Gặp Ngụy Trường Sinh gật đầu, tiểu nhị ca trên mặt nổi lên từng tia ý cười, không đến một lát, liền từng cái đưa tới. Có lẽ là buổi sáng khách nhân không nhiều, tiểu nhị ca liền dựa vào tại cửa ra vào nhìn xem vãng lai người đi đường, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu hô. "Tiểu nhị ca, đêm qua là động tĩnh gì? Trong thành sao sẽ có tiếng chém giết?" Hoang mạc buổi sáng, còn mang theo vài phần ý lạnh, một ngụm canh nóng vào trong bụng, Ngụy Trường Sinh cả người cũng tinh thần mấy phần, thở ra một ngụm nhiệt khí, quay đầu hướng về phía một bên tiểu nhị ca hỏi. "Cái này?" Tiểu nhị ca có chút chần chờ, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý, liền xích lại gần thân hình, thấp giọng nói tới. "Đêm qua nhóm người kia, vốn là thành Bắc 80 dặm bên ngoài Vân Tế tự tăng nhân, từ trước đến nay thiện chí giúp người, thường xuyên cứu trợ nạn dân, chẳng biết tại sao, mấy năm trước tính bất ngờ tình đại biến, mỗi khi gặp một tháng liền tới trong thành bắt đi mấy người." Tiểu nhị ca đầu thấp hơn mấy phần, theo một chút quá khứ khách nhân nói, Vân Tế tự bị một cái không biết tên tu sĩ chiếm đi, nô dịch trong chùa tăng nhân, hàng năm vì đó tìm kiếm đồng nam đồng nữ. Trong thành tu sĩ liền không người quản. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, cái này uống ngựa thành phương biên trong vòng hơn 10 dặm, chắc chắn sẽ có mấy cái tu sĩ mới đúng. "Quản? Làm sao quản?" Tiểu nhị ca sắc mặt có chút đau khổ. Kia tu sĩ nghe nói thần thông quảng đại, trong thành tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá là chân nguyên cảnh, trước kia ngược lại là có người muốn quản, kết quả ngày thứ hai liền bị kia tu sĩ tiện tay đánh giết. Ngụy Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng treo lên một tia cười khẽ, chỉ sợ trong thành này phồn hoa cũng là có người tận lực duy trì, dùng để hấp dẫn ngoại nhân đi, chết người khác dù sao cũng so chết tự mình tốt. Tiểu nhị ca trong mắt lóe lên một tia mù mịt, lập tức vui tươi hớn hở thấp giọng cười nói, "Khách nhân nói cười, trong thành phồn hoa xưa nay đã như vậy, khách nhân trầm dùng, nhỏ bé trước hết cáo lui." Mang theo vài phần không thể phủ nhận, Ngụy Trường Sinh không nhanh không chậm dùng hết sớm ăn, buông xuống vài đồng tiền bạc, quay người rời đi. Ngoài thành, Ngụy Trường Sinh xếp bằng ở lưng ngựa, xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy tựa như một đoàn khói đen che phủ tại uống ngựa trên thành, không khỏi cười nhạo một tiếng, đây chính là lòng người a. Hắn khẽ kéo dây cương, Mạc Long Câu lập tức cất vó, chạy chậm đến hướng phía nơi xa mà đi. Bất chi bất giác bên trong, một người một ngựa tiến lên hơn 300 dặm, một trận mùi hôi thối truyền đến, Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem phía trước rách nát thôn trấn. Thị trấn nước chừng gần dặm phương biên, tường đổ, đã sụp đổ hơn phân nửa, chợt có ương ngạnh đứng thẳng sáng ngang, cũng tàn tật giữ lại một chút hỏa tinh, dường như mới vừa trải qua một trận đại hỏa. Bành! Hắn theo trong chấn đường đi tiến lên, bên trái một tòa phòng ốc sáng ngang đột nhiên nứt gãy, sợ quá chạy mất mạng lớn con quạ thối. Lộ ra trong phòng mấy cỗ phụ phục thây khô, mảy may nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, chỉ còn lại một lớp da xương. Xem bộ dáng này, giống như là có tà tu trải qua nơi đây, đem trong thôn phần lớn sinh linh nắm đi. Ngụy Trường Sinh mày nhăn lại, chân khí che lại miệng mũi, đem hôi thối vứt bỏ. Ai? Sau lưng một đạo tiếng thở dài đột nhiên truyền đến. Ngụy Trường Sinh sớm có phát giác, cũng không quay đầu lại nói, vị sư minh này vì sao thở dài? Bạch. Một vị thiếu niên xuất hiện ở bên người hắn, thân mang lam sam, đầu đội khăn chít đầu, cầm sách phối kiếm, một bước hơn một trượng, tốc độ không chút nào thấp hơn Mạc Long Câu. Tại hạ không được là đang thở dài, trong thôn sinh linh an cư lạc nghiệp, lại bị thay bay bạ gió, thực tế thật đáng buồn. Lam sam thiếu niên không ngừng lắc đầu thở dài. Ngụy Trường Sinh ghé mắt thoáng nhìn, gặp thiếu niên khí độ nho nhã, góc áo một cái dễ chữ ám văn, gợn sóng cười một tiếng, nguyên lai là lớn dễ thư viện sư minh. Lớn dễ thư viện cách này mấy vạn dặm, sư minh tới nơi đây làm gì? Tại hạ từ trước đến nay thiện tâm, không thể gặp thảm như vậy phim, hôm nay đã tuần hành đến tận đây, nhất định phải đem bọn này tà tu diệt sát. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy chính khí, khí phách, nhìn về phía Ngụy Trường Sinh, vị sư minh này cần phải cùng tại hạ cùng nhau đi tới. Ngụy Trường Sinh trên dưới đánh giá một trận thiếu niên, gặp thiếu niên ngũ quan cứng rắn, vốn liền một bộ mặt chữ điển, toàn thân dáng vẻ thư sinh, hắn cái mũi nhẹ người, đột nhiên cười một tiếng, vị sư minh này còn xin tự tiện, tiểu đệ còn có chút chuyện quan trọng. Vị sư minh này hẳn là ngươi liền không có một tia lòng chắc ẩn. Thiếu niên sững sờ, lập tức có chút tức giận, vung tay áo rời đi, tại hạ xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Chương 125, trời xanh nhìn xem thiếu niên bay lên không thân ảnh, Ngụy Trường Sinh nhãn quang thăm thẳm, thấp giọng tự lẩm bẩm, thân ở ma đạo cương vực, ta làm sao không biết rõ lớn dễ thư viện có như thế chính khí. Hắn dục ngựa tiến lên ước chừng 500 dặm, gần dặm bên ngoài, đột nhiên truyền đến trận trận ồn ào tiếng chém giết. Lý Đạn Nhu, ngươi mẹ nó điểm nhẹ, lại giết chết mấy cái, lão tử nhưng không cách nào giao nộp. Còn muốn chạy, in tăng thêm các ngươi, lão tử nhiệm vụ liền hoàn thành, đến đây đi ngươi. Cũng không biết rõ đám kia đại nhân muốn những phàm nhân này có làm được cái gì, chỉ có vào chứ không có ra. Thời gian dần trôi qua, loạn cả một đoàn thôn trấn xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh trước mắt, ước chừng mấy trăm võ giả, tất cả đều cưỡi ngựa cao to, trong tay không ngừng tung lưới, đem trong thôn chạy trốn tứ phía sinh linh bắt giữ, khỏa thành một đoàn, tiện tay ném tới một giá trên xe ba gác. Không đến thời gian đốt một nén hương, trong thôn sinh linh liền đều bị lao đi. Bọn này võ giả mới vừa ra thôn, đang muốn hướng phía dưới một tòa thôn xóm tiến lên, đón đầu liền đụng phải một vị cưỡi ngựa áo đen thiếu niên, kia con ngựa lớn không tưởng nổi, nhãn thần lãnh đạo, xem xét liền biết rõ định không phải người thường. Ngừng. Người cầm đầu khoát tay chặn lại, đông đảo võ giả lập tức ghìm ngựa dừng bước. Vị này đại nhân, không biết có gì có thể ra sức. Người cầm đầu, trên mặt một đạo mặt sẹo đi ngang qua má trái, nhìn 10 điểm dữ tợn, giờ phút này lại xinh xinh treo lên một bộ khuôn mặt tươi cười, nhảy xuống ngựa tớt, bước nhanh tiến lên không người nói. "Ừm." Ngụy Trường Sinh khẽ bước cảm, ngữ khí bình đạm, không buồn không vui, "Các ngươi bắt những phạm nhân này làm gì?" "Vị này đại nhân, nhỏ bé chính là thương không thành dưới trướng, đều là phụ mệnh làm việc, cụ thể làm cái gì, nhỏ bé lại là không biết chút nào." Ngụy Trường Sinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngậm miệng không nói, ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, không trung rơi xuống một vị áo bào đen lão giả. Vị sư huynh này, thế nhưng là vô tướng ma ở trước mặt. Áo bào đen lão giả cười ha hả tiến lên chắp tay nói, "Vô tướng ma?" Ngụy Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, tự mình khi nào có cái này danh hiệu. Hắn cũng không suy tư, trực tiếp mở miệng hỏi, "Vị sư huynh này sợ không phải nhận lầm người, tại hạ chưa từng nghe qua cái này danh hiệu." "Không sai được, không sai được." Kia lão giả trên dưới đánh giá vài lần Ngụy Trường Sinh, gật gật đầu, phất tay ném ra ngoài một tấm kim trang, 10 điểm xác định nói, "Đen lân giáp mã, áo đen thiếu niên, sư huynh trên hoành đoạn phong vân bảng thế nhưng là vào danh hiệu." Bạch. Chân khí một quyển, kim trang rơi vào trong tay, Ngụy Trường Sinh cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, kim trang phần dưới có mấy đạo chữ nhỏ, "Vô tướng ma, yêu thích áo đen, mang vô tướng mặt nạ, tại Thiên Trụ phòng bắn giết tu sĩ 187 người, tọa kỵ đen lân giáp mã, chiến lực cực mạnh, đứng hàng thứ 7 181 vị." Nghĩ không ra vô tướng ma vậy mà như thế tuổi trẻ, bất quá đã truyền ra danh hiệu, chắc hẳn khó đối phó, đến lại tìm cái giúp đỡ mới là. Lão giả trong lòng thích cô, trên mặt lại một bộ vui vẻ bộ dáng. Như thế khó nghe danh hiệu. Ngụy Trường Sinh trên mặt mang lên từng tia hắc tuyến, hắn không thể đem lấy tên người treo lên, cho hắn 10 mũi tên 8 mũi tên. Hắn tiện tay đem kim trang ném quay về, ngựa khí mang theo từng tia không nhanh, "Sư minh tìm tại hạ chuyện gì?" Lão giả vội vàng khoát qua tay, "Sư minh chớ nên hiểu lầm, lão phu nghiêm chỉnh, dưới trướng của ta binh sĩ hôm qua mới từ uống ngựa thành truyền đến tin tức, chưa từng nghĩ hôm nay liền gặp, tại hạ không được là muốn cùng sư minh kết giao một hai, phía trước 200 dặm chính là Thương Không Thành, là phương viên ngàn dặm nổi danh thành lớn, các lộ tu sĩ tập kết ở đây, sư minh không ngại cùng chúng ta cùng nhau đi tới?" Ngụy Trường Sinh trầm mặc một lát, đột nhiên cười bằng nói, "Đã như vậy, còn xin sư minh dẫn đường." "Mời." Nghiêm chỉnh trên mặt mang cười, chìa tay ra, lập tức xoay người, cao giọng quát, "Dọn dẹp một chút, về thành." Mấy trăm võ giả lên tiếng quay về đây. Sau gần nửa canh giờ, một tòa cổ thành trước, Ngụy Trường Sinh ngừng chân mà đứng, mặt lộ vẻ quái dị, tòa thành trì này cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy lớn không đồng dạng. Xuyên thấu qua cửa thành, có thể thấy rõ ràng, đại lượng sinh linh bị xem như hàng hóa, giam giữ tại từng cái lồng sắt bên trong, mặc cho vãng lai tu sĩ chọn lựa, 10 điểm náo nhiệt, phần lớn tu sĩ đối một màn này tựa như tập mãi thành thói quen, càng nhìn không ra mảy may kinh ngạc. Không bằng bọn hắn vào thành, thành cửa ra vào dường như lên cái gì tranh chấp, phải đi đường ngăn chặn. Sư Minh chờ một lát, nghiêm chỉnh sắc mặt tối đen, hướng về phía Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, lập tức thân hình chớp động, xông lên tiến đến. Bạch, một cái chân khí bàn tay lớn ngưng tụ thành hình, trực tiếp đem chắn đường hơn 10 người quét bay, nghiêm chỉnh thân hình rơi xuống, cao giọng quát mắng, "Một đám phế vật, ngăn chặn cửa thành làm gì, nếu có lần sau nữa, liền tiến vào lồng sắt là tư lương đi." Chỗ cửa thành lập tức an tĩnh không ít, đợi cho lão giả cùng Ngụy Trường Sinh một đoàn người vào thành về sau, mới khôi phục ngày xưa ồn ào. "A." Tiến vào thành, Ngụy Trường Sinh sững sờ, lúc này mới phát hiện, hai bên đường lồng sắt bên trong, ngoại trừ đại lượng phàm nhân cùng võ giả, ngẫu nhiên còn kèm theo nhiều tu sĩ. Gặp vô tướng ma mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghiêm chỉnh lập tức mở miệng giải thích, những này tu sĩ ngoại trừ một phần nhỏ đến từ cửu gia, còn lại phần lớn là đến từ ôn quốc tu binh, mua về luyện công cũng tốt, vui đùa cũng được, chúng ta một mực không hỏi. Sư minh đã có lấy vô tướng ma danh hiệu, tưởng tất bình trong ngày cũng không thiếu được dùng sinh linh tu đi, đến lúc đó không ngại chỗ này nhìn xem. Ngụy Trường Sinh mặt không đổi sắc gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút dầu dĩ, hợp lấy cái này lao già đem tự mình cũng làm thành ta tu, khó trách đi lên liền muốn kết giao. Một lát sau, nghiêm chỉnh dẫn đầu đông đảo võ giả đang muốn ly khai, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lật tay lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Ngụy Trường Sinh, thấp giọng nói, "Cái này Thương Không Thành cách mỗi tháng 3 liền sẽ cử hành một lần đấu giá hội, vật phẩm đấu giá chủng loại phong phú, lần tiếp theo ngay tại 3 ngày sau, sư minh nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn xem, đến lúc đó nhớ kỹ báo lên lão hủ hắc bảo danh hiệu, cũng coi như lão phu lôi kéo người mới." Chơi xanh đấu giá hội. Ngụy Trường Sinh ý niệm rót vào ngọc bội, một đạo tin tức lưu truyền mà ra, ngọc bội kia không chỉ có là tham gia giao dịch hội lệnh bài, hơn ghi vào bán đấu giá chương trình cùng thương phẩm danh sách, các loại pháp binh, linh dược, tâm pháp, thần thông, thậm chí có áp trục pháp bảo. Hắn liếc nhìn qua danh sách, đột nhiên sửng sở, có chút kinh hỉ, một đạo tâm pháp đưa tới chú ý của hắn, vô danh luyện thần pháp. Giao dịch này sẽ lại còn có tôi luyện nguyên thần tâm pháp. Nhìn xem vô danh luyện thần pháp vị trí sắp xếp ở cạnh về sau, liền biết rõ phương pháp này tất nhiên quý kinh người, Ngụy Trường Sinh chậm rãi thở hắt ra, trong lòng thẳng phạm tích ô, như nghĩ đập đến phương pháp này, sợ không phải muốn bán thành tiền hơn phân nửa thân ra. Bất chi bất giác bên trong, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Đông, đông, đông. Thương Không Thành một nhà tiểu lâu bên trong, Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở mắt, nghe ngoài cửa gã sai vặt thanh âm. "Vị này khách nhân, 3 ngày đã đến, đấu giá hội còn có một canh giờ." Kéo kẹt. Cửa một gian phòng bên ngoài, gã sai vặt đang cung thân kinh ngữ, trước mặt cửa phòng đột nhiên mở ra, đi ra một vị áo đen thiếu niên. Ngụy Trường Sinh phủi một cái gã sai vặt, tiện tay đem chìa khóa ném ra ngoài, quay người đi xuống lầu. Hôm nay Thương Không Thành so với mấy ngày trước đây phá lệ náo nhiệt mấy phần, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, phần lớn hướng phía trong thành mà đi. Chương 126, duyên thọ theo dòng người, Ngụy Trường Sinh bước chân không nhanh không chậm, sau nửa canh giờ, dừng bước tại một tòa to lớn phòng đấu giá trước. Tòa này phòng đấu giá chiếm diện tích trước chừng gần dặm, như là một cái viên cầu, làm người khác chú ý chính giữa cửa lớn phương hướng, lúc này đã bài xuất không ngắn đội ngũ, đông đảo người tham dự đang lần lượt tiến vào phòng đấu giá. Mời đến. Trung trả thời gian về sau, tiếp nhận thủ vệ xem xét nghiệm sau ngọc bội, Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, dạo chơi bước vào trong đó, một trận tiếng ồn ào tốc thẳng vào mặt. Vị này công tử, mời tới bên này. Tay hắn cầm ngọc bội, vừa mới đi vào, lối đi nhỏ hai bên liền có một tên tuổi trẻ thiếu nữ tiến lên dẫn đường, mang theo Ngụy Trường Sinh đi vào lầu 2 một gian bên trong nhà các. Phòng đấu giá cao chừng 30 trượng, to to nhỏ nhỏ nhã các ước chừng mấy trăm ở giữa, chia làm 7 tầng, vây quanh trung ương đại sảnh sắp xếp, lấy bảo đảm có thể hoàn chỉnh quan sát đấu giá hội. Công tử mời. Ngụy Trường Sinh gật đầu, liếc nhìn một cái nhã các, ước chừng phòng ngủ lớn nhỏ, đối diện trung ương đại sảnh, một bàn, một giường, một ghế dựa, một chậu, càng có lúc hơn làm cho mâm đựng trái cây một số, 10 điểm chu đáo. Vị này công tử, có thể cần nhiều khách phục vụ. Ngụy Trường Sinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới loại này sinh ý vậy mà làm được nơi này, hắn có chút bật cười, khoát tay áo. Kia tuổi trẻ thiếu nữ ánh mắt lộ ra từng tia thất lạc, ngon ngọt cười, công tử nếu có sự tình hô một tiếng là được, nô tài ngay tại ngoài cửa chờ. Sau đó nhẹ giọng tối lui, cẩn thận nghiêm túc đóng cửa phòng. Ngụy Trường Sinh nhìn như không thấy, phất tay hướng phía trên bàn biên châu rót vào một đạo chân khí. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, hạt châu hào quang đại phóng, đột nhiên trên không trung bắn ra ra trung ương đại sảnh chẳng cảnh, trong đại sảnh ước chừng mấy trăm tu sĩ nói chuyện trời đất, top 5 top 3, 10 điểm náo nhiệt, không có gì ngoài bộ phận yêu thích náo nhiệt tu sĩ, những người còn lại phần lớn tay không lệnh bài, chỉ có thể ở đại sảnh tham gia đấu giá. Đang không đến thời gian đốt một nén hương, một tiếng thanh thúy ngọc bàn thanh âm vang lên, huyên áo bầu không khí dần dần an tĩnh lại. Đấu giá bắt đầu. Chỉ nghe một đạo giản mua thanh âm vang lên, truyền khắp cả tòa phòng đấu giá, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu, lão phu vệ dịch, thêm vị thế lần đấu giá sư. Kiện thứ nhất vật đấu giá, pháp bảo, phá vỡ tâm thêm hòa bình. Ngụy Trường Sinh tinh thần chấn động, hướng không trung hình ảnh nhìn lại, cái gặp hai tên nữ tu mang một khối vải đỏ bao khỏa khay, đi đến bàn đấu giá. Bạch. Vải đỏ bị đấu giá sư nhấc lên, lộ ra hắn thêm một viên tiếp theo tiểu xảo màu xanh sẫm bình ngọc. Phá vỡ tâm thêm hòa bình, bảo vật này là hỗn nguyên cảnh tu sĩ luyện chế, uy lực kinh người, ở trong chứa một đạo thê thần linh ánh sáng, những nơi đi qua, thúc tâm nứt thần, chính là bảo vật hiếm có. Đấu giá sư thanh âm rơi xuống, một cỗ mênh mông quần quần chân nguyên bị hắn rót vào pháp bảo càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền có vài chục trượng lớn nhỏ, miệng bình một đạo xanh lét linh quang xoay quanh, miệng bình mấy trượng chi địa, khí lưu bị đều bặm mèo, phát ra lạnh lạnh sắc cơ, rất nhiều tu sĩ nhìn lên một cái, liền cảm giác nhức đầu không thôi, nguyên thần muốn nước, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hiện thứ nhất liền đấu giá pháp bảo, phòng đấu giá này thật là hùng hậu thực lực, món pháp bảo này, uy lực không thể coi thường, nguyên khí cảnh tu sĩ nếu là tới lên, sợ là có thể cùng chân nguyên cảnh đi đến mấy hiệp. Ngụy Trường Sinh chấn động trong lòng, không có gì ngoài quan sát từ đằng xa Ngụy phủ chi chiến bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy uy năng toàn bộ triển khai pháp bảo. Món pháp bảo này vừa mới ra trận, liền dẫn tới trong tràng đám người hưng phấn không thôi, lập tức đem đấu giá hội bầu không khí đẩy lên cao điểm. Đông đảo tu sĩ liên tiếp ra giá, giá cả không ngừng kéo lên, cũng không lâu lắm, liền đạt đến một cái 50 vạn linh đan to lớn. Người cạnh tranh càng ngày càng ít, cuối cùng dừng lại tại 78 vạn linh đan giá cả bên trên, bị lầu 6 nhã các một vị không biết tên tu sĩ mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, pháp binh một bộ. Mượn cố này dậy sóng, sau đó mấy món vật phẩm tuy nói chất lượng có chút trượt, nhưng cũng vô ra không ít giá cả. 4-5 kiện vật đấu giá về sau, trong tràng bầu không khí dần dần nguội xuống. Đấu giá sư trải qua khảo nghiệm, lại là không chút hoang mang, xốc lên cái tiếp theo vật đấu giá hình dáng, lại là một cái tiểu xảo màu xanh linh chi, sinh ra vân vân, toàn thân bị từng sợi vân khí vây quanh, tản ra một trận tân cam chi khí. Ngụy Trường Sinh còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy trên lầu chuyển tới một tiếng ngạc nhiên thanh âm, cái này chẳng lẽ thanh vân chi? Sao như thế chi nhỏ vị sư huynh này nhãn quang không tệ. Đấu giá sư gật gật đầu, trên mặt nụ cười, thanh vân chi, sinh tại danh sơn chi âm, đá xanh lớn ở giữa. Thanh đóng tam trọng, bên trên có vân khí che chi. Vị tân cam, lấy âm càn nam chi, làm cho tăng thọ ngàn năm, có thể thừa vân thông thiên, sinh ra từ Nam Hoàng chi mẫu quốc, cái này một cái thanh vân chi, ngắt lấy thời điểm, quá mức bé nhỏ, công hiệu đánh lớn chiếc khấu, dù vậy, cũng có thể tăng thọ 50 năm, giá khởi điểm linh đan 80 vạn. Lại là thanh vân chi. Ngụy Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, hắn tại một bản truyện ký bên trong gặp qua tương tự ghi chép, vật này là tăng thọ linh vật, có thể duyên thọ ngàn năm, tới tương tự còn có vân mẫu chi, kim lan chi các loại, tuy nói sau khi phục dụng tu vi không còn tiến tiến, nhưng cũng 10 điểm quý giá. Nghe nói trên đó hơn có hoàng long chi, nguyệt tinh chi một loại, có thể tăng thọ vạn năm hiếm thấy chân phẩm. Trong lúc đang suy tư, phòng đấu giá bầu không khí như là nước sôi đồng dạng sôi trào, ra giá liên tiếp, trong chớp mắt liền vượt ra khỏi 500 vạn linh đan, nhường lại bộ phận tu sĩ không được liễu lưới. Một nén nhang về sau, báo giá chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại mấy món nhã cấp còn tại đấu giá. 600-800 vạn. Lão phu linh vân tử, còn xin chư vị tạo thuận lợi. Một đạo giản mua thanh âm theo lầu 6 truyền ra. 700 vạn. Bản công tử trong nhà vừa vặn có người mừng thọ, vật này tới thật đúng lúc. Lão giả vừa dứt lời, 7 tầng bên trong liền vang lên một đạo trong sáng thanh âm. Lão phu. Bạch. Không trung đột nhiên rơi xuống một tên tóc trắng lão giả, toàn thân khí thế ép tới cả tòa phòng đấu giá đột nhiên trầm xuống, nói không ra lời. Thanh vân chi. Đồ tốt, vừa vặn là lão phu kéo dài tính mạng. Tóc trắng lão giả mắt lộ ra kinh hỉ, phất tay lấy ra một phương chói mắt linh tài, cái này phương linh thạch bù đắp được ngàn vạn linh đan, mua thanh vân chi dư xài, tiểu gia hỏa, hảo hảo thu về. Lão giả tới lui vội vàng, trước sau bất quá hơn 10 cái hô hấp, liền biến mất vô tung, chỉ để lại một phương linh thạch đang đấu giá đài, bị đấu giá sư liên tục không ngừng đưa đến trận về sau, cái này đồ vật nếu là thiếu một khối, hắn mạng nhỏ khó đảm bảo. Ghê tởm, đây là ở đâu ra cường nhân, cái này gốc thanh vân chi cao nữa là giá trị 800 vạn. Trong sáng thiếu niên dây thanh lấy mấy phần không cam lòng, tức giận không thôi. Quả nhiên là tài đại khí thô, linh thạch nói cho liền cho. Ngụy Trường Sinh trong lòng đồng dạng tại tích cô. Linh thạch người, tên như ý nghĩa chính là linh mạch hóa đá tạo thành, là linh mạch không còn trưởng thành, liền dần dần cố hóa, hình thành linh thạch, dựa theo giá thị trường, một phương linh thạch cung cấp ngàn phương linh dịch, một phương linh dịch cung cấp vạn mai linh đan, đây chính là ngàn vạn linh đan. Nói đến, hắn đồng dạng có một khối nhỏ linh thạch, chính là từ Tĩnh Châu hẻm núi đạt được đầu kia linh mạch, chỉ bất quá cái này linh mạch còn tại trưởng thành, ngược lại là so với đồng dạng quy mô linh thạch mắc hơn rất nhiều, ước chừng giá trị 15 vạn linh đan khoảng chừng. Chương 127, luyện thần thời gian bất chi bất giác trôi qua, lúc xế chiều, đấu giá dần dần đến hồi cuối. Tiếp theo phần vật đấu giá, luyện thần pháp một bộ. Ngụy Trường Sinh vốn đã có nhiều tối tăm, nghe được nơi đây, tinh thần đột nhiên thanh tỉnh, cuối cùng đã tới bộ này luyện thần pháp. Luyện thần pháp hiếm thấy trình độ, chắc hẳn cũng không cần lao phu lại lắm lời, phương pháp này tuy nói là tản thiên, chỉ có chân khí cảnh, nguyên khí cảnh lưỡng trọng, nhưng cũng là 10 điểm chân quý, có lòng tôi luyện nguyên thần tu sĩ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Luyện thần pháp lần này tổng đấu giá 50 phần, giá khởi điểm 3000 mai, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Phần thứ nhất, khai mạc, 3100, 3300. Phần thứ nhất, 6300 mai linh đan, thành giao. Phần thứ hai, 6.100 mai. Thứ 37 phần, 5100 mai. Đấu giá dần dần hơn phân nửa, bên trong nhà cát gặp giá cả dần dần bình ổn, Ngụy Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng thở ra, đấu giá 30 phần, ngược lại là so với hắn dự đoán giá cả muốn thấp nhiều lắm, ngay lập tức trực tiếp báo giá, 4.900 mai. Không có gì bất ngờ xảy ra, luyện thần pháp đem thuận lợi tới tay. Theo cuối cùng một phần vật đấu giá bị lầu 7 một vị lão giả vô xuống, lần này đấu giá hội liền hạ màn. Chung trả thời gian về sau, chỉ nghe két một tiếng. Nhã các cửa lớn bị người đẩy ra, một vị chân khí cảnh tu sĩ tay nâng lấy một cái phong kín hộp ngọc vào trong nhà, cười ha hả nói, "Vị này khách nhân, vật đấu giá ở đây, còn xin xem xét nghiệm." Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận hộp ngọc, xé đi giấy niêm phong, một cái tơ chất quyển trục đập vào mi mắt, bị màu xanh sợi tơ chói, chính diện vô danh luyện thần pháp năm cái cứng cấp tiểu chữ 10 điểm bắt mắt. Lấy ra quyển trục, mở ra sợi tơ, Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một cái trong đó nội dung, gặp đại khái không có vấn đề, liền phất tay lấy ra một đống linh đan, đưa tới. Chân khí cảnh tu sĩ ý niệm đảo qua, xác nhận số lượng không sai, gật gật đầu, chắp tay rời khỏi nhà các. Đợi cho đông đảo tu sĩ lần lượt ly khai phòng đấu giá, trung ương trong đại sảnh mấy vị tu sĩ tập hợp một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, lặng yên đến, cũng nhớ kỹ. Ta làm việc, Lý Ca vẫn chưa yên tâm. Bốn tầng trở xuống tất cả thành công vỗ xuống thương phẩm gian phòng, ta cũng nhớ gắt gao. Mặt trời lên mặt trời lặn, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn mông lung, Ngụy Trường Sinh liền sớm ra thương không thành. Tiến lên ước 200 dặm, trong lòng của hắn khẽ động, hướng về phía trước nhìn lại, cái gặp dẫn hắn nhập thương không thành lão giả nghiêm chỉnh, mang trên mặt kinh ngạc, đang hướng hắn đi tới. Sư Minh sao hôm nay liền đi? Nghiêm Chính một mặt nghi hoặc, bước chân càng ngày càng gần. Ngụy Trường Sinh trong miệng cười khẽ, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng, cũng không tiện quá nhiều lưu lại, ngược lại là sư Minh đây là. Nghiêm Chỉnh lộ ra một chút bất đắc dĩ, ai, phụ mệnh làm việc thôi thì ra là thế. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, đột nhiên kêu lên, đúng rồi, sư Minh. Bạch. Trường kiếm đột nhiên bị hắn tế lên, hướng phía lao giả kích xả mà đi, dù là lao giả đã sớm làm chuẩn bị, vẫn là chậm một lát, chỉ tới kịp phía bên phải nghiêng người sang. Suy. Trường kiếm chém qua, lão giả cánh tay trái bay lên, tiên huyết văng khắp nơi, rơi trên mặt đất, đem hoàng sa tràn ra nhỏ từng cái hố nhỏ. Sư Minh, cách đó không xa trong đất cát, chợt xông ra một đạo bóng người, đem lão giả cuốn lên, hướng phía chân trời cấp tốc bay khỏi. Đều nói, đối phó loại này nổi danh tiểu gia hỏa, cần liên tục xem chừng mới được, Sư Minh bây giờ có thể nếm đến đau khổ. Một vị áo xám che mặt tu sĩ, trong miệng mang theo nhiều oán trách, mang theo lão giả cùng tay cụt không ngừng xuyên thẳng qua ở trên không. Lão giả phất tay đem tay cụt thu hồi, cắn răng, ác thanh ác khí, hỗn trướng, mua tin tức bên trên, cũng không có nói cái này tiểu tử như thế xảo trá, còn tưởng rằng trẻ tuổi nóng tính, là một đứa con nít, có thể cận thân vây giết hắn, đáng tiếc cái này tiểu tử trên thân nhiều như vậy tài phú, cũng không biết rõ sẽ tiện nghi ai. Suy, không được. Lão giả trong lòng một trận hàn ý dâng lên, không đợi hắn hành động, liền hô nổ thành mảnh vỡ. Trường kiếm tích giết một người, thế đi không giảm mảy may, chớp mắt liền đem áo xám tu sĩ xuyên qua, hai người trên thân linh quang tuần tự vỡ tan, đại lượng tạp vật linh tải không bằng tàn mát, liền bị một cỗ chân khí cuốn đi. Loại tốc độ này cũng dám đến chặn giết. Ngụy Trường Sinh trên mặt cười lạnh, đem trường kiếm triệu hồi, thu hồi hai cánh xuống hạ xuống, xem xét một phen di vật, hài lòng gật đầu. Hai người cộng lại ước chừng ngàn biên linh đan, xem như tán tu bên trong có chút giàu có. Hơn phân nửa ngày sau, thương không thành bên ngoài 1400 dặm, Ngụy Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra, lật tay lấy ra nghệ vừa cùng, kéo cung cài tên, quay người hướng về phía sau lưng một chỗ cột cát, trong miệng cười lạnh, mấy vị sư huynh theo ra khỏi thành liền một mực đi theo tại hạ, đã có hơn nửa ngày, còn chưa nghĩ ra ở nơi nào ra tay. Bành! Mũi tên phát lôi âm, trong nháy mắt liền đến. Không được. Cột cát sau đột nhiên xông ra ba đạo bóng người, trong đó một người khởi hành chậm một bước, bị một tiễn này trực tiếp đánh nát nửa người trên. Còn thừa hai người xa xa rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, một đại hán mặt như hàn sương, đáng chết, người này sao còn có thể tiến thuật? Lúc trước vì sao không cần? Một người khác tuổi tác hơi lớn, một thân thanh ý điệp, vạch lên một bộ quỷ dị trang dung, nhìn không ra nam nữ, trong miệng quát khẽ, được rồi, trước tiên đem cái này tiểu tử làm thịt lại nói,
cái này tiểu tử có thể theo phòng đấu giá nhã cấp ra, trên thân tất nhiên giàu đến chảy mỡ. Bỏ bỏ bỏ. Nói chuyện công phu, 4-5 chi tinh thiết mũi tên mất liên tiếp mà tới, ẩn ẩn phong bế hai người tuyến đường. Bành. Thanh y đầu người đỉnh thế giới chi trùng quang hoa hiện lên, đột nhiên xông ra một tòa tiểu xảo lầu cát, trong chớp mắt liền hóa thành lúc đầu bộ dáng, ước chừng hơn một trượng, đem hắn cùng đại hán thân hình hoàn toàn che đậy. Tinh thiết mũi tên mất cùng lầu cát va chạm, tia lửa tung tóe, trực tiếp đem hai người cùng lầu cát quanh ra hơn một trượng, sân khấu kịch lại lông tóc vô hại. A. Tựa như là những tòa sân khấu kịch. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, loại này bộ dáng binh khí, hắn ngược lại là lần đầu nhìn thấy, không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Bạch. Tòa kia lầu cát đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị nhân tế lên hướng phía hắn thẳng tắp bay đến, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn bản thân trọng lượng, những nơi đi qua, liền đem khí lưu ép quần quần rung động, hướng phía hai bên kích xạ tản ra. Ngụy Trường Sinh trong lòng run lên, cỗ này uy lực tựa như mạnh có chút quá mức. Hắn không muốn đón đỡ, phía sau hai cánh ngưng tụ, đột nhiên phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống, một mũi tên tiếp lấy một tiễn, hướng về phía theo sát mà đến sân khấu kịch không ngừng oanh kích, lại cũng chỉ có thể đem sân khấu kịch đánh đỉnh trệ một cái chớp mắt. Mắt thấy sân khấu kịch tốc độ càng lúc càng nhanh, cự ly càng ngày càng gần, Ngụy Trường Sinh nhãn thần ngưng tụ, lật tay lấy ra một cái màu vàng kim mũi tên mất, nguyên thần trong nháy mắt ra chỉ, Nghệ Vương cung bị hắn kéo kết rung động, khom lưng như tràng tròn, nồng hậu dày đặc chân khí tràn vào trong đó. Thanh vũ sát, bạch thất, bành, khí lãng quét sạch, tinh khí thần ba lực hợp một cái, sân khấu kịch cuối cùng là bị đánh lui mấy trượng, tạp sát một tiếng, vỡ ra một cái khe, người áo xanh lập tức đau lòng không thôi, cái này thế nhưng là hắn hao phí mấy chục năm thân gia mới chế tạo mà thành, ỷ vào ở đây, không biết rõ chặn giết bao nhiêu tu sĩ, không nghĩ tới vậy mà gặp kẻ khó chơi. Sư Minh, cái này tiểu tử tiễn thuật kinh người, ngươi đến thao túng Lê Hoa Đài hành sát, ta đi cuốn lấy người này. Kia đại hán đột nhiên gọi, đứng ở sân khấu kịch phía trên, một người một cái hướng phía Ngụy Trường Sinh trùng điệp đánh tới. Chương 128, Phong Thành mắt thấy kia thiếu niên càng ngày càng gần, đại hán giữ tợn cười một tiếng, mạnh bắn ra, hai tay nắm tay, khí thế hung mãnh, hung hăng nện xuống, tiểu tử, bị đại gia cẩn thận, liền chịu chết đi. Ngụy Trường Sinh cười nhạo một tiếng, nguyên thần theo trường cung chuyển rời đến nội thân, toàn thân cơ bắp tràn ra, đấm ra một quyền. Vang. Đại hán biến sắc, hai mắt như cùng chết cá phun ra, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo cự lực truyền đến, thậm chí không kịp phát ra một tia tiếng vang, trực tiếp thẳng hóa thành một đoàn huyết vụ. Nơi xa, người áo xanh kinh hãi một nước, ý niệm khẽ động, Lê Hoa Đài phi tốc quay lại, mang theo hắn hướng phía Thương Không Thành bay đi. Chặn giết Không Thành còn muốn chạy. Ngụy Trường Sinh hai mắt phát lạnh, vỗ cánh đuổi theo. Ngoài mấy chục dặm, 4-5 người đang mai phục tại một chỗ cồn cắt về sau, lặng lặng chờ đợi. Một canh giờ sau, người cầm đầu đột nhiên đứng lên, mặt như băng sương, đi thôi, xem ra thanh ý bọn hắn sẽ ra ngoài ý muốn, sợ là tới không được. Vậy, Thương Không Thành trên không, nhìn xem người áo xanh trốn vào trong thành. Ngụy Trường Sinh chân đạp giá lâu la, phía sau hai cánh mở rộng, bên cạnh quyết hoạch thuyền hiện hiện, cầm trong tay Nghệ Vương cung, liên tiếp bắn ra 17 mũi tên. Ầm ầm. Lớn như vậy Thương Không Thành tựa như thụ địa chấn, bị đông đảo tiễn quan quét sạch, thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Người nào dám đến ta Thương Không Thành làm cản? Trong thành một chi trăm trượng chân nguyên bàn tay lớn đột nhiên giơ ra, tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải bắt được Ngụy Trường Sinh. Ngụy Trường Sinh ý niệm khẽ động, quy hoạch thuyền lập tức đem hắn cùng già lâu la cuốn lên, trong nháy mắt phá không gần ngàn dặm. Oanh! Chân nguyên bàn tay lớn phi tốc khép lại, lại cái cầm ra một đạo âm bạo. Đáng chết con rồi. Thương Không Thành bên trong truyền đến trận trận gầm thét. Non nửa ngày sau, Ngụy Trường Sinh thân hình lần nữa hiện hiện, mang theo cởi lạnh, vừa vận hắn tài nguyên không nhiều, có thể nhờ vào đó phát lên một bút, hắn trong miệng hét to, đã có dũng khí chặn giết bản công tử, liền đừng trách ta vô tình. Đạo đạo tiên quang hạ xuống, mang theo trượng to khí lãng, không ngừng quét sạch thành trì, không bằng trong thành tu sĩ xuất thủ, Ngụy Trường Sinh liền đột nhiên đi xa. Ỷ vào quyết hoạch thuyền cực tốc, hắn liên tiếp đi tới đi lui 7 lần, mỗi lần gặp gỡ cường giả xuất thủ, liền sớm bỏ chạy, 3 ngày thời gian, liền đem Thương Không Thành phá hủy 4 thành có thừa. Là tên hỗn đản nào làm chuyện tốt. Trong thành tu sĩ có chút bất đắc dĩ gào thét, không có bản sự cũng đừng học người chặn giết. Thương Không Thành một ngày không giao người, bản công tử liền phong tỏa một ngày, từ hôm nay, chân khí cảnh tu sĩ, cho phép vào không cho phép ra. Khẩu khí không nhỏ. Một vị áo tím tu sĩ đột nhiên lên không, cùng Ngụy Trường Sinh xa xa nhìn nhau, ngươi bất quá khí hải tam phẩm, dám miệng ra cùng luôn. Ngụy Trường Sinh bộ mặt đáng chết, ngựa khí đạm mạc, vị tiền bối này ra khỏi thành, văn bối tất nhiên là ngăn không được, bất quá trong thành chân khí cảnh, văn bối đối phó vẫn là dư xài. Ngươi, áo tím tu sĩ nhất thời có chút khí trệ, ngựa khí mềm nhũn, vị này tiểu hữu, trong thành mấy ngàn tu sĩ, hẳn là ngươi còn có thể từng cái giết sạch hay sao? Không bằng ngồi xuống, chậm rãi trao đổi, cùng một chỗ tìm ra cái kia cả gan làm loạn tập nhân, như thế nào? Tiền bối chẳng lẽ cảm thấy vãn bối mới xuất đạo hay sao? Ngụy Trường Sinh cười nạo một tiếng, liền sợ ngồi xuống liền không có cơ hội lên. Hô trướng. Áo tím tu sĩ trừng mắt mắt, tay áo hất lên, liền muốn hướng cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối xuất thủ, nhìn xem kia tiểu bối dưới chân hiện hiện thuyền gỗ, động tác không khỏi một trận. Hắn không còn trả lời, mặt như than đen, quay người rơi vào thành trì. Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng ra có chân khí cảnh tu sĩ nhảy lên ra khỏi cửa thành, ý đồ tìm kiếm huyết thực, bọn hắn tu vi còn thấp, như trễ bồi bổ, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Li. Già lâu la trên lưng, Ngụy Trường Sinh cầm trong tay Nghệ Vương cung, xoay quanh tại Thương Không Thành chu vi, đối với chân khí cảnh phía trên tu sĩ, hắn chẳng quan tâm, một lòng đuổi giết bọn này không sợ chết ra hỏa. Bỏ bỏ bỏ. Mũi tên không nơi điên xuống qua, thì tán xương tiêu, không có gì ngoài giải rác mấy cái có chút cao mình tu sĩ,
còn lại đều bị giết, ngược lại để Ngụy Trường Sinh phát một phen phát tài. Tiền bối, hẳn là liền mặc cho cái này tiểu tử như vậy tùy tiện. Trong thành số lượng không nhiều chân khí cảnh tu sĩ rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, đây lớn một thành chỉ bị một cái tiểu gia hỏa phong kín, là thật biệt khuất. Có chân nguyên cảnh tu sĩ phủi một cái đặt câu hỏi, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi sinh tử cùng bọn ta có quan hệ gì? Kia tiểu bối nhằm vào chỉ là chân khí cảnh, nếu là không có nhìn, ngươi đại khái có thể đi làm thịt hắn, còn nữa nói, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, qua không được mấy ngày, kia tiểu bối tiết xong lửa, tự sẽ rời đi. Ta. Chân khí cảnh tu sĩ nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì, ta tu vốn là một đám vô pháp vô thiên chủ, người khác sinh tử cùng sâu kiến không khác, thở dài, đành phải yên lặng rời đi. Hắc. Bọn này tiểu chút chít, còn muốn lừa gạt lão phu xuất thủ. Chân nguyên cảnh tu sĩ nhìn trời một bên, trong miệng tích tích cục, cái này tiểu tử xem xét cũng không phải là phổ thông tu sĩ, ai biết do phía sau có cái gì thế lực, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, lão phu mệnh có thể quý giá không được. 7 ngày sau, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, nhìn qua như là một đầm nước động thương không thành, Ngụy Trường Sinh nhếch miệng, hôm nay đã có hơn nửa ngày không người ra khỏi thành, xem ra là không có gì thu hoạch. Tiếp tục dừng lại, cũng chỉ có thể là bia ngắm luyện một chút tiến thuật. Hắn lắc đầu, đang định rời đi, đột nhiên toàn thân phát lạnh, giống như là gặp không thể ngăn cản tồn tại. Ngụy Trường Sinh có chút cứng ngắc xoay người, cái gặp một áo đen lão giả, sờ lấy một cái râu trắng, đang theo dõi dưới chân hắn giả lâu là khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Gặp trước mắt thiếu niên nhìn về phía tử, áo đen lão giả ấm giọng cười nói, "Tiểu hữu chớ sợ, lão phu bất chỉ đường, cũng không ác ý." Ngụy Trường Sinh có chút nhẹ nhàng thở ra, đem cung tên trong tay thu hồi, ôm quyền cung kính nói, "Vạn bối Ngụy Vô Kỵ, gặp qua tiền bối." "Họ Ngụy, hẳn là cùng Ngụy Quốc Vương thị quan hệ thế nào?" Lão giả trên dưới đánh giá Ngụy Trường Sinh vài lần, mang theo vài phần hồ nghi, lập tức lại nói một mình cũng thì thầm, "Hẳn không phải là Ngụy Quốc Vương thị đệ tử, hẳn là so cái này tiểu tử mạnh hơn một chút mới là." Ngụy Trường Sinh khẽ mặt giật một cái này lão giả có vẻ như không quá hội giảng lời nói. Gặp lão giả còn tại phối hợp dò xét, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, "Không biết tiền bối tìm vãn bối chuyện gì?" "A." Lão giả lấy lại tinh thần, tựa như vô sự, cười văn nói, "Lão phu xem chân ngươi phía dưới cái này chim cũng tệ, có mấy phần kim sĩ đại bằng huyết mạch, muốn mượn dùng một phen, như thế cũng là cái này chim cơ duyên." "Cái này?" Ngụy Trường Sinh sững sờ, trong lòng có chút tức giận, nhưng lại che đậy mà không phát, trước mắt người này so với Thiên Trụ Phong Ngũ Độc giáo tu sĩ, còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu, sợ là đủ để cùng Vô Lượng Thánh Tông trưởng lão so sánh, hắn không khỏi trong miệng ngượng ngùng, tiền bối nói đùa, cái này chim bất quá là cái yêu thú, làm sao có thể giúp đến tiến lên mối. Vất chỉ thương tu hành mấy trăm năm, há có thể nhìn không ra trước mắt cái này tiểu tử trong lòng suy nghĩ, dâu dĩa thổi, ngươi tiểu tử không phải là đem lão phu xem như cưỡng đoạt người. Lão phu xuất thân từ Lang Gia Thánh Địa, há có thể làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Chương 129, Trảm Long Lang Gia Thánh Địa. Ngụy Trường Sinh lo âu trong lòng ngược lại là đi 4 năm phần. Lang Gia Thánh Địa ở vào Đông Hải bên ngoài, cùng Vô Lượng Thánh Tông đồng dạng liệt vào thánh địa, trong tông tu sĩ từ trước đến nay thanh danh không tồi, như đúng như đây, cũng không tất lo lắng quá mức lo lắng tính mạng. Vất Chỉ Thương hiện gật gật đầu, phủi một cái phía dưới thương không thành, dường như thấy được bẩn đồ bẩn, trên mặt tối đen, đột nhiên giỗi ra một tay, trở bàn tay phủ xuống. Trong thành tu sĩ gặp mũi tên mất tiếng oanh minh ngừng lại, đang mừng rỡ ở giữa, đỉnh đầu đột nhiên tối đen, không khỏi cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một đạo bóng đen, che khuất bầu trời đồng dạng hướng về trong thành đè xuống. Ầm ầm. Ngụy Trường Sinh nhìn về phía dưới, chỉ có một cái phương viên trong vòng hơn 10 dặm trường ấn lạc ấn tại hoàng thổ bên trong, vân tay có thể thấy rõ ràng, khe danh rõ ràng. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, đây lớn thương không thành tính cả trong thành mấy ngàn tu sĩ, lại bị lao giả một trường hủy diệt, loại này vĩ lực là thật làm cho người hướng tới. Một đám ăn người dòi bỏ, chết sạch sẽ. Vất Chỉ Thương xì ngụm nước bọn, thu hồi thủ trưởng ở trên người dùng sức xoa xoa, trong miệng bạn phần ghét bỏ. Nhìn qua thiếu niên trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Vất Chỉ Thương hài lòng gật đầu, đạm cười nói, "Vị này tiểu hữu, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói." Dù là Ngụy Trường Sinh lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đồng ý, hắn cái này thân thể nhỏ bé cũng không so thương không thành rắn chắc, đang muốn khởi hành, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Vất Chỉ Thương, "Tiền bối, không biết trong thành này gì vậy?" Vất Chỉ Thương sững sờ, trên mặt lập tức bi thống không hiểu, nhìn về phía mình trưởng lớn, không cầm được tự lẩm bẩm, "Hỏng, nhất thời hứng khởi, lực khí làm lớn, cái này đều là linh tài a." Một trận gió cắt thổi qua, trưởng lớn chỗ, vô số bột mịn theo gió tản mát, cực kỳ giống mất đi linh tài. Ngụy Trường Sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ cái gì cũng không biết rõ, cái gì cũng không thấy bộ dạng. Ly hai nén hương về sau, giá lâu la trên lưng, Vất Chỉ Thương cùng Ngụy Trường Sinh đứng song vai, đem nguyên do em hai nói, lão phu lần này đi ra ngoài, lại là vì luyện một tông bảo vật, cần 99 đầu yêu long làm vật liệu, lão phu lục soát núi kiểm biển, đi lại tất cả lớn cương vực, bây giờ cái thiếu một đầu nguyên thần cảnh chân long làm chủ vị, liền có thể đại công cáo thành. May mắn lão phu thông minh, trước khi ra cửa cố ý làm phiền tông chủ, đạt được cái này lão long vị trí. Đến, Vất Chỉ Thương chuyện chợt nhất chuyện. Ngụy Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, cái gặp phía dưới là một tòa chiếm diện tích vài dặm chùa miếu, trong mắt của hắn vô cùng tốt, một cái liền nhìn thấy liền bảng hiệu bên trên ba cái sáng loáng chữ lớn, Vân Tế Tự, trong lòng của hắn sững sờ, không nghĩ tới là nơi đây, nguyên lai uống ngựa trong thành gã sai vật trong miệng nói tới tu sĩ, lại là đầu yêu long. Vất Chỉ Thương thanh âm truyền vào trong tai, cái này yêu long bản sự không nhỏ, còn cần mượn tiểu hữu dưới chân cái này chim dùng một lát, long xà chi thuộc sợ nhất kim sĩ đại bằng. Ngụy Trường Sinh có chút lo lắng, tiền bối, lời tuy như thế, có thể nó bất quá là cái yêu thú, huống chi nhiều nhất có mấy phần huyết mạch mà thôi. Lão phu tự có biện pháp kích phát hắn huyết mạch uy hiếp. Vất Chỉ Thương trên mặt treo mấy phần tự ngạo, ta Lang gia thánh địa chỗ sâu hải ngoại, quanh năm cùng yêu tộc liên hệ, tự nhiên có độc môn thủ đoạn, như thế, cũng coi như cho cái này chim một trận cơ duyên. Lời nói đã như thế, Ngụy Trường Sinh cũng không tại nhiều nói, hai tay ôm quyền, cung kính nói, như thế, còn xin tiền bối nhiều hơn xem chừng. Gặp Vất Chỉ Thương gật đầu, Ngụy Trường Sinh sau lưng mọc lên hai cánh, ngút trời mà hắn, hướng phía nơi xa bay đi, nơi đây sắp trở thành nguyên thần chiến trường, một không xem chừng liền sẽ bị hai bay bạ gió. Vân Tế Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một cái mấy trăm trượng hắc long chiếm cư tại Phật tượng phía trên, chân nguyên hỗn tạp long khí liên tục không ngừng tuôn ra, xông vào trước mắt một đôi đồng nam đồng nữ thể bên trong, thỉnh thoảng đánh vào một đạo đạo ân ký. Bất chi bất giác bên trong, hai tên đồng tử đã không giống nhân loại, càng giống là long tử long tôn, người khoác lân giáp, bàn tay mọc ra lợi trảo, thân hình càng là vượt qua trường thành, chừng hơn một trượng. Trung trả thời gian, hắc long chân nguyên vừa thu lại, ồm ồm tự nói, không tệ, lại có 10 năm, bản vương liền có thể gom góp đủ cái này 3000 đại binh, đến lúc đó nhất định phải nhường Đông Hải cái kia lão gia hỏa đếm thử bản vương thủ đoạn. Người nào? Hắc Long đột nhiên đem hai tên đạo binh nuốt vào dấu, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, thân hình bắn ra, chớp mắt xuất hiện tại chùa miếu phía trên, vừa mới xuất hiện, trên không lập tức ám đạm xuống tới, mây đen ngưng tụ, mưa gió đại tác, một bộ yêu ma xuất thế dấu hiệu. Không tệ không tệ, ngược lại là một bộ bán chạy lẫn nhau. Nhìn trước mắt bộ dạng này cảnh tượng, Vất Chỉ Thương không hoảng hốt ngược lại còn mừng, nhìn từ trên xuống dưới Hắc Long, như cùng ở tại xem vật trong bàn tay. Hắn đại gia, ở đâu ra lão giả, chạy đến tìm bản vương suối quẩy? Hắc Long sắc mặt có vẻ như chưa biến, lại có vẻ như càng đen hơn, trên không mưa gió càng phát ra lớn mấy phần, hắn há mồm phun ra một đạo lôi đỉnh, hướng phía cái này đột nhiên xuất hiện lao giả tích đi. Vô lễ! Vất Chỉ Thương sầm mặt lại, mở miệng quát lớn, đem lôi đỉnh thổi tan, trong tay lật một cái, một đạo lồng ánh sáng bị hắn tế lên, hướng phía Hắc Long thẳng tắp chụp xuống. Cái quỷ gì đồ vật? Cảm thụ được lồng ánh sáng bên trong nồng đậm long tộc khí tức, Hắc Long sững sờ, lập tức giận dữ, sát ý trùng tiêu, thật to gan, có dũng khí cầm long tộc lợi bảo. Bản vương nhất định phải rút ra ngươi nguyên thần, đặt ở lôi hỏa bên trong tiêu đốt ngàn năm. Hắc Long trong miệng nói, mấy trăm trượng thân thể đột nhiên thay đổi, hơn 10 trượng to đuôi rồng trong nháy mắt rút ra, lôi âm của cuộn, cùng càng ngày càng tới lồng ánh sáng đụng vào nhau. Vang một tiếng, phía dưới chùa miếu bị dư ba chấn vỡ, khí lãng quét sạch hơn 10 dặm, đem xa xa quan chiến Ngụy Trường Sinh đẩy ra vài dặm có thừa. Ông long, đuôi rồng cùng lồng ánh sáng rằng có không đến một cái hô hấp, lồng ánh sáng phía trên hào quang hào phóng, hiện ra 98 đầu giao long, hướng phía Hắc Long cùng nhau đánh giết mà đi. Nhìn xem không trung quần giao loạn vũ trang cảnh, Ngụy Trường Sinh bước chân yên lặng lui về sau một chút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những này giao long, mỗi một đầu cũng tiêu ngạo cùng tĩnh, cựu thành đầu kia hắc giao. Hắc Long trong lòng run lên, bước ra lui lại đồng thời, há mồm phun ra mấy trăm cái trượng cao thân ảnh, từng cái khoác lân mang trảo, giữ tợn hung hãn, đối mặt giao long không sợ chút nào, top 5 top 3, cấp tốc vây giết mà lên. Nhìn xem sắc mặt nặng nề lão giả, Hắc Long nghe răng cười một tiếng, nào thân tiến lên, không trung phong vân lôi đỉnh tùy hành, trong chớp mắt liền bám vào thân rồng phía trên, nhường Hắc Long thể phách nhìn mạnh hơn mấy phần. Yêu tộc chi thuộc, mạnh nhất là thuộc thể phách, chớ nói chi là trước mắt Hắc Long trên người thiên tượng chiến giáp, có thể có loại này thần thông, này Long quyết không là bình thường dã long, tất nhiên xuất thân bất phàm. Vất Chỉ Thương trên mặt lộ ra từng kia ý cười, may mắn hắn không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Ly, một cái mấy trượng lớn kim điêu bị hắn tế lên, toàn thân chân nguyên sung ra, đem kim điêu thể nội từng cái quan hải đả thông, tùy theo chân nguyên biến hóa, đánh vào đại lượng phức tạp tấn quyết. Hô hô, hô hấp ở giữa, kim điêu liền bành trướng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ, đỉnh đầu bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, bao phủ phương viên vài dặm. Vâng, cảm thụ được thiên địch khí tức, Hắc Long cùng rất nhiều đạo binh thân hình đột nhiên dừng lại, lập tức quần giao cùng nhau tiến lên, đạo binh trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Chương 130, vạn yêu quật trước lồng ánh sáng tăng lên một bậc, đợi cho Hắc Long thanh tỉnh, đã thân ở lồng ánh sáng bên trong, chung quanh quần giao tại lồng ánh sáng ra chỉ dưới, cùng nhau hướng hắn miệng liệt diễm, muốn đem hắn sinh sinh luyện hóa. Ngao, một tiếng thê lương long hống tiếng vang lên, Ngụy Lệnh Trưởng Sinh nhìn thấy Bất Chỉ Thương mặt lộ vẻ vui mừng, tay nâng một đạo lồng ánh sáng hướng hắn bay tới. Hắn liền biết rõ, chuyện này thành. Chúc mừng tiền bối. Ngụy Trường Sinh tiến lên hai bước, ổn quyền nói chúc. Cùng vui cùng vui. Vất Chỉ Thương bảo vật luyện thành có hy vọng, vui vẻ khoát tay áo, phất tay lấy ra thu nhỏ đến trượng lớn giả lâu la giao cho Ngụy Trường Sinh, trong miệng dặn dò, cái này tiểu gia hỏa huyết mạch trong cơ thể đã bị ta tỉnh lại, ngủ say cái 10 năm 8 năm liền sẽ triệt để thủy biến, đến lúc đó nhiều chuẩn bị nhiều long xà chi thuộc làm tư lương. Đa tạ tiền bối, vãn bối bớt. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu, đem mê man giả lâu la thu hồi. Hắn nhìn một chút Vất Chỉ Thương, trong miệng có chút chần chờ, tiền bối, vãn bối còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể thành toàn. Vất Chỉ Thương trong miệng nụ cười giảm xuống, lại cười nói, cứ nói đừng ngại. Ngụy Trường Sinh trong lòng khẩn trương, gật gật đầu, đem mặc long câu thả ra, vạn bối đầu này tọa kỵ xác nhận long trùng, không biết tiền bối có thể vì đó kích hoạt huyết mạch. Vất Chỉ Thương trên dưới dò xét một trận mặc long câu, suy nghĩ một lát, lắc đầu, không phải lão phu không giúp người, cái này ngựa cùng kim sĩ đại bằng không quá đồng dạng. Huyết mạch lúc này ngược lại là có thể kích hoạt, bất quá lại có chút lãng phí. Vất Chỉ Thương sở lấy mặc long câu lân giáp, gợn sóng nói, cái này con ngựa trên người huyết mạch bất phàm, so với đầu kia hắc long còn muốn thuần túy nhiều, như nghĩ không lãng phí tiềm lực, tốt nhất nhường hắn hấp thu càng thêm thuần túy long huyết, tự nhiên thức tỉnh, như thế khả năng trình độ lớn nhất khai phát ra tiềm lực. Ngụy Trường Sinh sững sờ, có chút bừng tỉnh, khó trách liên tiếp ăn hai cái dao long trứng, vẫn không đủ nhường hắn lộ sắc thành tinh. Một lát sau, nhìn qua Vất Chỉ Thương một bước trăm dặm, biến mất trong nháy mắt bóng dáng, Ngụy Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, khẽ cười một tiếng, hướng về tây nam phương hướng xuất phát. thời gian đúng dung, nhoáng một cái 2 tháng có thừa. Theo Mạc Châu xuất phát, Ngụy Trường Sinh một đường đường tắt Hoa Châu, Còn Châu, Hồng Châu, tự thân tu vi cũng là đột bay manh tiến vào, thăng liền tam phẩm, bây giờ đã là khí hải lục phẩm. Cùng lúc đó, vô danh luyện thần pháp bị hắn tu thành, dựa vào lôi kiếp chi công, nguyên thần so với Di Vãng cường đại một thành có thừa, càng là tinh thuần không ít. A, vừa tiến vào Lâm Châu không lâu, Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, cái kiến không xa suốt phía dưới 7-8 đạo bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, áo gấm, có theo các loại vân trang trí, dường như thế gia môn phái đệ tử. Vị sư huynh này, phía trước thế nhưng là Vạn Yêu Quật. Người cầm đầu vượt có hơn 30 tuổi, trên mặt uy nghiêm, cử chỉ ở giữa tự mang một bộ quý khí, tiến lên một bước ôm quyền nói: "Không tệ, phía trước 3200 dặm chỗ là được." Ngụy Trường Sinh gật đầu, ôm quyền đáp lễ: "Sư huynh là." Người cầm đầu gặp cái này thiếu niên tốt như vậy nói chuyện, không giống như là ác nhân, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vài tia ý cười, tại hạ thái ất phủ môn dưới, Kỳ Tuyên, lần này lần đầu xuống núi, nghe nói Vạn Yêu Quật xuất thế, dự định mang theo chư vị sư đệ sư muội nhìn một chút chuyện đời. Thái ất phủ. Ngụy Trường Sinh nghe người ta nói qua cái này môn phái, này tông đặt chân Vũ Châu, cự ly nơi đây ước chừng 4 vạn dặm, mặc dù thân ở ma đạo phóng xạ cương vực, tập tục lại có chút chính phái, một tay tìm mạch chi pháp càng là cực kỳ, thực lực không thể khinh thường, tại toàn bộ xương mục quốc cũng là xếp hàng đầu. Trong lúc đang suy tư, chỉ nghe Kỳ Tuyên mang theo có chút ngượng ngùng nói, đa tạ sư minh chỉ điểm, tại hạ đi ra ngoài trước đó, trong môn phái trưởng bối liên tục căn dặn, phải nhiều kết giao nhiều bạn bè, không biết sư minh có thể nguyện cùng ta các loại cùng nhau đi tới. Cũng tốt nhiều cái chiếu ứng. Ngụy Trường Sinh sững sờ, trên dưới kéo đo vài lần Kỳ Tuyên một đoàn người, một thân tu vi không có chút nào ẩn tàng, ngoại trừ Kỳ Tuyên vào tới nguyên khí cảnh, những người còn lại phần lớn tại khí hải kỳ luyện khí kỳ bối quay về, hai mắt thanh tịnh, mang theo mới vào thế tục ngây thơ, ngược lại không giống kẻ xấu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này Vạn Yêu Quật rồng rắn lẫn lộn, nếu là có thể hơn mấy cái cộng đồng tiến tối người, cũng là không tệ. Hắn gật gật đầu, lại cười nói, tại Hạ Ngụy Vô Kỵ, thở nhỏ theo sư tôn ẩn cư tu hành, lần này cũng là mới vừa xuống núi không lâu, có thể cùng chư vị sư minh đồng hành, không còn gì tốt hơn. Kỳ Tuyên nghe vậy, không khỏi vui mừng, trên mặt uy nghiêm quét sạch, lôi kéo Ngụy Trường Sinh tay áo hướng về sau đi đến, "Ngụy huynh, tiểu đệ giới thiệu cho người một phen. Đây là Lý Vũ." Một khôi ngô thiếu niên lên tiếng gật đầu. "Đây là Diệp Linh." Một áo trắng thiếu nữ che đậy cười hành lễ. "Đây là Trương Nhược Trần." Một nho nhã thiếu niên ôm quyền nói âm thanh sư huynh. "Tiểu đệ Ngụy Vô Kỵ, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ." Bạch. Có lẽ là Vạn Yêu Quật sắp hiện ra, thỉnh thoảng có tu sĩ từ các nơi chạy đến, theo Ngụy Trường Sinh một nhóm đầu người húc bay qua, Kỳ Tuyên cũng thì thầm, "Những người này thật vô lễ." Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, thua thiệt người này một bộ trời sinh uy nghiêm tướng, không nghĩ tới lại là cái lắm lời, đoạn đường này 3000 dặm, trong miệng liền không dừng lại qua, chung quanh người, một bộ nhìn như không thấy bộ dáng, hiển nhiên sớm thành thói quen. Hắn lắc đầu, đối Kỳ Tuyên nhắc tới mắt điếc hai ngờ, quan sát đến đi ngang qua tu sĩ, 3000 dặm cự ly, không đến 2 canh giờ, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc. Ngắn ngủi một lát, liền bay qua gần 100 vị các tộc tu sĩ, theo chân khí cảnh, đến chân nguyên cảnh, thậm chí có chút tu sĩ, liền quan sát một cái cũng có thể cảm giác được kiềm chế, Vạn Yêu Quật mở ra lúc rầm rộ. Có thể nghĩ, trong lúc đang suy tư, phía trước Kỳ Tuyên thân hình đột nhiên dừng lại. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc, khoảng cách trăm dặm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa không trùng, một mảnh to lớn cương vực hiện hiện. Sơn mạch liên tiếp, các loại sự vật cực kỳ nhỏ bé, giống như bức tranh. Vô thanh vô tức, lại có các loại sinh linh nghỉ lại trong đó, yêu khí tận trời, nhìn còn có chút hư ảo. Đây chính là Vạn Yêu Quật, tiếp qua nhiều thời gian, lượng giới triệt để liên kết lúc, hư ảnh liền sẽ hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó liền có thể tiến vào, thẳng đến lượng giới lệch quỹ đạo, bị thiên đạo đánh hồi vốn giới. Trong trăm dặm, tràn ngập đại lượng tu sĩ thân ảnh, lấy không trung núi rừng làm trung tâm, đem phía dưới to to nhỏ nhỏ đỉnh núi chiếm cứ 7-8 phần, càng đến gần trung tâm, tu sĩ tu vi liền càng mạnh, cũng may loại này Vạn Yêu Quật, Vạn Ma Quật các loại, không có pháp tướng cảnh trở lên tu sĩ đến đây, loại này đại tu sĩ, đủ để đánh phá hư không, phá giới mà đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào giới khác. Kỳ Tuyên quay người lại, có chút không biết làm sao hỏi, lúc này không có thích hợp đặt chân chi địa, Ngụy huynh dị vãng gặp được loại này tình huống, là như thế nào giải quyết? Ngụy Trường Sinh lông mày nhíu lại, trong miệng cười khẽ, việc này đơn giản, Kỳ huynh đi theo ta chính là. Hắn nhìn xung quanh trung quanh núi rừng, một lát sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, hai cánh gỗ hướng phía một tòa tiểu sơn bay đi. Kỳ Tuyên bọn người có chút không hiểu, sau một khắc, cái gặp Ngụy Trường Sinh trường kiếm trong tay hiện hiện, một đạo thô to kiếm khí bị hắn tích ra, đem trong núi động phủ tích mở, từ đó bay ra một vị diện sắc âm trầm chân khí cảnh tu sĩ. Chương 131, Vạn Yêu Quật mở tên hỗn đản nào đánh lén đại gia. Cái này tu sĩ áo bào đen tay áo, đỉnh đầu từng chiếc sợi tóc cũng không, ngược lại là có quái dị màu xanh hoa văn, cầm trong tay một thanh phấn dài, vừa ra tới liền chửi ầm lên. Hắn buôn 3 vạn dặm tới chỗ này, mới vừa tu hành một hồi, một đạo kiếm khí coi như đầu tích đến, nếu không phải hắn lần đi nhanh, liền biết gì chúc ở đây rồi. Âu nôn đến ngữ. Ngụy Trường Sinh trong mắt phát lạnh, thân hình phi tốc tiến lên, một trưởng nô ra, như là bằng điều chi trảo, trên đó hổ trảo hiện hiện, trong chớp mắt liền gần sát tên này tu sĩ. Thật can đảm. Cái này tu sĩ gặp người đến bất quá khí hải lục trọng tu vi, lập tức giận dữ, đỉnh đầu rủ xuống một đạo lồng ánh sáng, trong tay phấn dài huy động, muốn đem cái này tiểu tử nện thành bánh nhân thịt. Bành. Tu sĩ đồng khổng co rụt lại. Hắn toàn lực vung ra phướn dài lại bị cái này tiểu tử tóm chặt lấy, mặc hắn phát lực cũng không thể động đậy chút nào. Tạp sát, vỡ vụn tiếng vang lên, Ngụy Trường Sinh trong bàn tay phát lực, trong nháy mắt đem phướn dài sinh sinh bẻ gãy, lấy cờ là thường, hướng phía tu sĩ đầu lâu đâm tới. Gần như thế cự ly, trốn tránh đã là không kịp, cờ cái khí thế hùng hùng, kia tu sĩ chỉ có thể trợn mắt, nhìn xem tự mình hộ thể lồng ánh sáng vỡ vụn, sau đó trước mắt tối đen, mất đi ý thức. Phía sau, áo trắng Diệp Linh trên mặt kinh hãi, kéo Kỷ Tuyên góc áo, "Sư huynh, vị này Ngụy sư huynh thật là lớn sát tính, chúng ta có phải hay không kết giao nhầm người?" Kỷ Tuyên khỏe mặt giật một cái, có chút ngượng ngùng tích cô, nên không thể nào, Ngụy huynh lời nói cử chỉ có chút hòa khí, chắc là có cái gì nguyên do. Đợi cho Ngụy Trường Sinh bay trở về, Kỷ Tuyên khẽ cắn môi, phi thân tiến lên, ôn quyền nói, "Ngụy huynh đây là..." Ngụy Trường Sinh đánh giá vài lần đám người, lấy hắn ngu giác, đem hai người đối thoại đều thu vào trong tai, lật tay lấy ra một tông quyển trục đưa tới, khẽ cười một tiếng, "Kỷ huynh chớ hoảng, người này là Kính Huyền Ti trên bảng nổi danh tà tu, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, tiểu đệ bất quá là trừ bỏ một hại thôi." Nhìn xem quyển trục bên trong miêu tả, áo bào đen phấn dài, đầu văn hung thú, cùng kia tu sĩ hoàn toàn nhất trí, Kỷ Tuyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ngượng ngùng, "Ta liền nói Ngụy huynh không phải ác nhân." Kỷ Tuyên khoát tay áo, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng, "Ngụy huynh quá lo lắng, tiểu đệ cũng đã sớm nhận ra người này, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, là thiên hạ sinh linh trừ bỏ một hại." Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, cũng không nói ra, gật gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ rơi xuống. Kỷ Tuyên vòng quanh sơn động đi hai vòng, đỉnh đầu nguyên khí xung ra, hóa thành đại lượng sợi tơ, suy suy vài tiếng, đâm vào ngọn núi, hô hấp ở giữa ra một đống núi đá mảnh vụn, đem không lớn động phủ núi rộng hơn 10 lần, bọn hắn 9 người ở lại, dư xài. Đây chính là Thái Ức phủ tiếng tâm lừng lây thần thông, kiếm như tơ. Quả thật cao minh. Gặp nói Kỷ Tuyên cử động, Ngụy Trường Sinh trong lòng run lên, không hổ là môn phái lớn xuất thân, làm Thái Ức phủ thanh danh rộng nhất thần thông, nghe nói là quan tưởng một cái trời sinh kiếm khí tạo thành, kiếm này tên là Thiên Ti kiếm, thân kiếm cực kỳ dài nhỏ, sắc bén vô song, lực sát thương kinh người. Hắn ý niệm khẽ động, nguyên thần cùng linh tính chi quang hợp nhất, đem vừa rồi một màn lặp đi lặp lại thôi diễn, hơn 10 cái hô hấp về sau, cả hai tách rời. Ngụy Trường Sinh một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, trong tay áo, một cái tấc lớn hắc hổ hiện hiện, rất sống động, trên thủ trưởng bút đầu, nhảy vọt, tựa như vật sống. Thời gian dần trôi qua, hắc hổ càng ngày càng nhỏ bé, càng ngày càng cô động, mang theo vài phần phong duệ chi khí. Bạch hổ chủ tây, chấp trưởng minh qua sát phạt, hắn giờ phút này lĩnh ngộ ra một chút kiếm như tơ kỹ xảo, một phen biến hóa, đem thần thông uy lực tăng lên 3 thành có thừa. Hắc hổ thân hình thu nhỏ hơn phân nửa, đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành chân khí tiêu tán. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, đây đã là hắn giờ phút này có thể làm được cực hạn, đã vô tâm pháp tổng cường, cũng không có kiếm khí có thể nhìn ma, có thể làm được cái này tình trạng, đã là khó lường biểu hiện. Nửa tháng sau, Ngụy Trường Sinh mấy người ngay tại tiểu sơn trước giao đấu, không trung đột nhiên tối sầm lại, mấy người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp trên không chẳng biết lúc nào có thêm mấy đạo quái vật khổng lồ, ước chừng cao thấp hàng ngàn trượng, sâu trong mây tầng, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, hình người, hình thú, thậm chí có một gốc giả thiên đại thụ, toàn thân phát ra nồng đậm linh quang, một cỗ uy thế tảng ra, đem vương viên số trăm dặm ép đột nhiên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tựa như là phát tướng. Kỷ Tuyên nhìn xem những quái vật khổng lồ này, một lúc sau, mang theo vài phần chần chờ, lập tức càng phát ra khẳng định, không tệ, chính là phát tướng, cùng trong sách miêu tả không hai. Phát tướng. Ngụy Trường Sinh trong lòng hơi động, nguyên thần phía trên cảnh giới sao? Những này đại năng cũng tới, hẳn là bạn yêu của sắp quan thông. Không đến thời gian đốt một nén hương, không trung hư ảnh đột nhiên triệt để ngưng thực, truyền ra trận trận thú giống. Hô. Mấy đạo pháp lẫn nhau mở rộng bước chân, giống như đi lại đại sơn, khí bạo như sấm, vang vọng khắp nơi, trong chớp mắt liền bay vào không trung cương vực. Như là đầu lĩnh, sau một khắc, trong vòng trăm dặm đại lượng tu sĩ cùng nhau lên không, từ nguyên thần cảnh cho tới chân khí cảnh, như cá giết sang sông, lại tựa như cá giết sang sông, lít nha lít nhít không dưới bằng người. Ngụy Trường Sinh cùng Kỷ Tuyên bọn người liếc nhau, ăn ý gật đầu, cùng nhau xông lên trời. A, là hắn. Không trung, Ngụy Trường Sinh khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, đột nhiên sững sờ, cái gặp một áo đỏ thiếu niên trà trộn trong đám người, đảo mắt liền tiến vào không trung cương vực. Trong lòng của hắn yên lặng đề cao cảnh giác, người này thình lình chính là tại Tinh Châu, cùng hắc giao chém giết tên kia tu sĩ, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Tựa như xuyên qua một tầng màn mỏng, thiên địa đột nhiên đại biến, khắp nơi tràn ngập man hoang cảnh tượng, nồng đậm yêu khí bao phủ trên bầu trời núi rừng. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, không giống tại Cửu Châu giới nhìn thấy không trung bức tranh, lúc này chung quanh núi rừng phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần, cổ thụ che khuất bầu trời, gián, côn trùng, chuột, kiến hoành hành, xa xa liền có thể nghe thấy yêu thú gào thét thanh âm, thiên địa nguyên khí bên trong cũng tràn ngập từng tia yêu khí. A, mấy đạo thảm liệt thanh âm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp ba bốn vị tu sĩ vừa mới bay trí cao không, liền bị một cái lông đen bàn tay lớn nắm đi. Ngớ ngẩn, yêu giới bên trong, không biết có bao nhiêu các tộc tu sĩ, tuy nói lượng giới giáp giới chỗ đều là vắng vẻ chi địa, cực ít có đại năng ẩn hiện, nhưng như thế trắng trợn không trùng phi hành, đơn giản chính là chịu chết. Trung quanh cùng nhau tiến vào tu sĩ bên trong, có lao giả lắc đầu cười nhạo, mọi người trung quanh cũng là gật đầu đồng ý bạch. Ngụy Trường Sinh bọn người đột nhiên lui lại, tránh thoát không trung rơi xuống một tấm mạng nhện. Thấy đánh lén không có kết quả, một cái hơn 10 trượng nhện theo chỗ tối tăm đi ra, toàn thân đen nhánh, sau lưng mọc lên hoa văn, cực giống mặt người, tám cái nện chân tựa như lao thường, miệng nói tiếng người, là nhân tộc tu sĩ, tốt nhất huyết thực. Một cỗ hiện ra bạc theo nện trong miệng phun ra, như là một cái suối phun, hướng phía mấy người bao phủ. Hừ. Kỷ Tuyên hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trong miệng thốt ra một đạo nguyên khí chi hỏa, nhiệt độ cực cao, đem tơ nện đều thiêu hủy, một cái nạp nguyên ngũ phẩm nện nhỏ cũng tới chịu chết. Kỷ Tuyên ý niệm khẽ động, đại lượng sợi tơ phóng lên tận trời, hình thành một cái lồng giam, chớp mắt liền đem đen nện bao phủ, suy suy, lồng giam phi tốc thu nhỏ, hô hấp ở giữa, liền đem nhện cắt chém thành mảnh vỡ. Sư Minh thật là lợi hại. Áo trắng Diệp Linh trong mắt dường như có tinh quang toát ra, một mặt sùng bái nhìn xem tự mình Sư Minh, ngược lại là đem Kỷ Tuyên khen đỏ mặt lên. Chương 132, nhện yêu khoáng mạch không bằng Kỷ Tuyên nói chuyện, mấy người biến sắc, chỉ nghe chung quanh núi rừng bên trong truyền đến đại lượng tất tất tắc tắc thanh âm, cùng nhện bò hành chi âm thanh không hai. Chung quanh tu sĩ hoặc là kinh sợ, hoặc là cuồng tiếu, hoặc là thoát đi, trong chớp mắt liền cùng mấy chục cái nhện yêu chém giết cùng một chỗ. Đi mau, phàm có tộc quần, tất có vương giả, không cần cùng nhện quần tử chiến. Kỷ Tuyên khẽ quát một tiếng, đại lượng sợi tơ tuôn ra, giấy lên một tầng nguyên khí chi hỏa, hình thành một cái vòng tròn, hướng phía trước cấp tốc bắn ra, sợi tơ những nơi đi qua, đem núi đá cỏ cây tính cả các loại yêu thú đều phá hủy, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, hô hấp ở giữa liền phá vỡ một cái đạo lộ. Đám người liên tiếp vọt ra hơn 10 dặm, rốt cục dừng lại bước chân, vừa muốn nói chuyện, vừa rồi thoát đi chi địa, một đạo giả thiên mạng nện thình lình hiện, phương viên vài dặm bị đều bao phủ, các tộc tu sĩ như là trên lưới nện con muỗi, không thể động đậy, bị một cái trăm trượng nện đều nuốt vào trong bụng. Thuần dương cảnh yêu tu, mấy người liếc nhau, âm thầm may mắn, nhờ có đi nhanh. Khôi Ngô thiếu niên Lý Vũ thở nhẹ một cái, đang đỡ cổ thụ nghỉ ngơi, chợt thấy xúc cảm không thích hợp, không khỏi phát ra nghi hoặc âm thanh, không phải là mắt của ta bỏ ra. Những cây cổ thụ này, giống như đều là linh tài. Đám người mừng rỡ, nghe tiếng hướng về nhìn một phía. Đương đương đương. Ngụy Trường Sinh hướng về phía trung quanh một khỏa bốn thức phẩm chất cổ thụ đưa tay khẽ trọng, đánh có âm thanh, như là kim thiết, dù hắn sớm biết do yêu giới tài nguyên phong phú, không nghĩ tới sẽ tới cái này tình trạng. Những cây cổ thụ này cường độ cùng linh tính không chút nào kém hơn ngàn năm thiết mục, đủ để đứng hàng bách luyện tinh thiết một cấp, nhìn không đáng tiền, nhưng trước mắt là đằng đắng một mảnh núi rừng, nhiều như vậy số lượng, giá trị đơn giản kinh người. Hắn có chút tiếc nuối, có thể thế giới chi trùng không gian có hạn, mang đi không được bao nhiêu, hắn ho nhẹ một tiếng, trong tay phát lực, đem chúng quanh cổ thụ nổ tận gốc, liên tiếp thu hồi gần trăm quả, cũng không uổng công đi tới một lần. Một lát sau, đám người lướt nhau, cùng nhau cười một tiếng, trong phạm vi cho phép cổ thụ đều biến mất. Ngụy Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, đột nhiên quay đầu đối Kỷ Tuyên hỏi, Kỷ huynh có biết yêu giới bên trong cái gì đáng tiền nhất? Kỷ Tuyên cũng nghĩ đến cái gì, cùng Ngụy Trường Sinh liếc nhau, trong miệng một lời đến, linh quáng. Không tệ, chính là linh quáng, linh dược loại này đồ vật, không giống Cửu Châu giới dược điển, có thể lượng lớn trồng, giá ngoại linh dược cơ hồ cũng có yêu thú trông coi, một khi thành thụ, liền bị nuốt ăn. Linh quáng thì không phải vậy, yêu tu phần lớn nữa thích lấy tự thân chút bỏ chi vật làm chủ tài, lan lộn lấy một chút linh tài thô sơ giản lược luyện chế bảo vật, đối với khoáng mạch chi lưu, nhiều nhất sẽ thu thập bộc lộ mặt ngoài bộ phận, lại sẽ không xâm nhập đào móc toàn bộ yêu giới, trừ bỏ bộ phận yêu tộc thành trì bộ lạc, phần lớn duy trì nguyên thủy phong mạo. Kỷ huynh nhưng có biện pháp tìm kiếm khoáng mạch. Nhìn xem đám người một bộ dáng cảm hứng thú, Ngụy Trường Sinh khẽ cười nói, việc này đơn giản. Kỷ Tuyên cười văn nói, Thái Ất Tông tu hành kiếm như tơ lúc, thường thường cần hấp thu đại lượng mỏ kim loại tài, tiểu đệ trước đây thế nhưng là cố ý học tập một trận tìm mạch chi pháp. Bên trên có đan các người, dưới có hoàng kim, bên trên có tử thạch người, dưới có đồng kim, bên trên có lăng thạch người, dưới có chỉ, tích, xích đồng, bên trên có giả người, dưới có sát. Sau hai canh giờ, một chỗ sơn mạch trước, Kỷ Tuyên trong miệng niệm lại nhại dừng lại bộ pháp, mặt lộ vẻ kinh ngạc, núi này đống trúc che nổi đồng, thấp mô hình mà bát, hắn phía dưới tất có chân quý khoáng mạch. Ngụy Trường Sinh nghe vậy, cũng là vui vẻ, đoạn đường này chém giết yêu tộc hơn 10 vị, yêu thú càng là vô số kể, rốt cuộc tìm được hài lòng khoáng mạch, nhưng trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiền của phi nghĩa trước mắt, dung không được hắn không xem chừng. Ngụy huynh, khoáng mạch đang ở trước mắt, không biết sư huynh nghĩ như thế nào khai thác. Kỷ Tuyên đưa lưng về phía Ngụy Trường Sinh trên mặt âm tình bất định, thoáng qua liền mất, quay người cười hỏi. A. Ngụy Trường Sinh trong lòng cười lạnh, xem cái này mấy người kia ẩn ẩn đứng thành một đoàn, hiển nhiên không muốn cùng hắn cùng nhau đào móc, thân là Thái Ất tông người, lấy quặng tất nhiên là một cái hảo thủ, hắn cũng không nói ra, ôn quyền nói, cái này khoáng mạch không nhỏ, không bằng chúng ta riêng phần mình tìm cái phương hướng xuống đào móc, 10 ngày sau ở đây tụ hợp. Cái này, Kỷ Tuyên mang theo chần chờ, sau đó phi tốc đáp ứng, thôi được, giống như Ngụy huynh lời nói, nơi đây mỏ mạch chủ mạch, đại khái là đồ vật hướng đi, Ngụy huynh theo đông bắt đầu đào móc, chúng ta theo tây bắt đầu, 10 ngày sau ở chỗ này tụ hợp, đến lúc đó lại cùng nhau tầm bảo. Một lát sau, nhìn qua Kỷ Tuyên bọn người rời đi thân ảnh, Ngụy Trường Sinh đột nhiên cười một tiếng, bên trong đan điền đột nhiên xông ra đại lượng màu trắng sợi tơ, tăng lên một bậc, phi tốc cắm vào dưới mặt đất, theo sợi tơ đối linh tài cảm ứng, chân khí mở đường, trong chớp mắt liền đánh ra một cái lối đi. Hắn quan sát bên trong thân thể đan điền, cái gặp liên tục không ngừng linh tài tinh túy, bị pháp y phôi thai hấp thu, khí tức tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên, như thế không chút nào bố trí phòng vệ quá mạnh, đơn giản chính là đưa tới cửa tiệm. Hắn ý niệm khẽ động, mấy cái chân khí ánh mắt bay ra, tuần sát bốn bề núi rừng, không thấy bóng người, lập tức không còn kiềm chế, dưới chân điểm nhẹ, chui vào trong động. Núi rừng khôi phục ngày xưa yên tĩnh, cho đến hai ngày sau, một đạo bóng người 10 điểm chật vật từ một bên xung ra, không đợi hắn chạy xa, một thanh đại phủ theo núi rừng xoay tròn bay ra, đem hắn chặn ngang chặt đứt. Phanh phanh phanh. Như là tự tượng đi lại, một vị hình thể chừng 2 trượng tu sĩ đi ra, toàn thân tản ra man hoang chi khí, đưa tay tiếp được bay trở về đại phủ, phất tay đem di vật thu hồi, phát ra như sấm sét tiếng cười, tự mình tầm bảo lại như thế nào so ra mà vượt những này di động bảo khố, lại chặt lên mấy cái, liền đủ lão tử luyện một cái tốt nhất pháp bảo. Đáng tiếc nhân tộc lãnh địa, trưởng lao không tiện tới. Suy suy. Nửa ngày sau, dưới mặt đất, Ngụy Trường Sinh chân khí nâng lên một cái minh châu, nhàn nhã tản bộ tiến lên, trước người, pháp y ngưng tụ tơ trắng đang không ngừng hấp thu linh quang tinh túy. Hắn bước chân đột nhiên một trận, chỉ cảm thấy phía trước chợt nhẹ, mảnh đá rầm rầm vỡ vụn một chỗ, lộ ra một cái năm thước rộng thông đạo, một cái to lớn con kiến vừa vặn lộ đầu ra, cùng Ngụy Trường Sinh nhìn vừa vặn, cao ba thước dưới, ước chừng trượng dài, toàn thân đỏ thẫm, một đôi kiến hàm trừng thức dài, giống như dao thoa cái kéo, giữ tận sắc bén, tại Minh Châu chiếu dọi xuống, nổi lên trận trận lênh quang. Bành! Không bằng cự kiến phản ứng, Ngụy Trường Sinh con ngón búng ra, một con sinh sắn hắc hổ theo đầu ngón tay nhảy ra, trong nháy mắt đem cự kiến từ đầu đến chân xuyên qua, cự kiến đỉnh đầu tua vòi run rẩy mấy lần, lập tức không có động tĩnh. Đương đương đương. Ngụy Trường Sinh gõ gõ cự kiến giá cả, cảm thụ được bắn ngược lực đạo, hắn lông mày nhíu lại, vỏ thật là cứng, mới vừa tu hành đến dung khí cảnh, thân thể liền không thua phổ thông thiên truy tinh cương, tựa hồ không có gì linh trí, yêu giới đặc thủ giống loài sao? Hắn lật tay lấy ra trường kiếm, đem cự kiến một phân thành hai, chân khí là tay một trận lật qua lật lại, cự kiến trong bụng lờ mờ có thể thấy được một chút linh quáng bị ăn mòn vật tàn lưu. Đúng là lấy linh quáng làm thức ăn, đơn giản phung phí của trời. Trong lòng của hắn có chút tiếc hận, phất tay đem giáp sát thu hồi, trong miệng tích tích đục đục, an ta linh quáng, liền dùng thể sắc đền bù tốt. Chương 133, áo vàng đại hán không đợi hắn tiếp tục đắm móc, trước mắt hang kiến đột nhiên rỗi ra một cái kỳ quái cây gậy, sau một khắc, hang kiến bị mở rộng, chui ra một cái mấy trượng cao lớn màu nâu giáp thú, lan khỏi chỗ, hóa thành một cái áo vàng đại hán, nhân tộc tu sĩ không phải cũng tại Đông Hoang đại địa ẩn hiện, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn trước mắt thiếu niên, áo vàng đại hán khẽ miệng cong lên, "Thiếu niên, ngươi giết thức ăn của ta." Tựa như là xuyên sơn giáp. Ngụy Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới dưới đất đều sẽ đụng vào tu sĩ, vẫn là nguyên khí cảnh yêu tu. Hắn lui lại một bước, hai tay ôm quyền, dùng không bao lâu học yêu ngữ trả lời, "Vị tiền bối này, văn bối vừa rồi đích thật là giết một cái cự kiến, cũng không biết là tiền bối con mồi, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Áo vàng đại hán đang muốn nói chuyện, đột nhiên cái mũi ngửi ngửi, hai mắt tỏa sáng, mang theo một tia giảo hoạt, ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, "Lúc đầu giết bản vương con mồi, cần gấp trăm lần bồi thường, bất quá xem ngươi tu vi, chắc hẳn cũng tìm không thấy tổ kiến. Như vậy đi, đưa ngươi trên người linh tiểu dâng lên một bình, bản vương liền miễn đi tội lỗi của ngươi." "Linh tiểu?" Ngụy Trường Sinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khóe mặt giật một cái này yêu sao như thế vô sỉ, cái mũi còn tốt như vậy làm, hắn lần trước uống hầu nhi tiểu vẫn là tại hôm qua, đáng tiếc thân ở dưới mặt đất, quy hoạch thuyền tôi động không tiện, không phải vậy sẽ làm cho hắn ở phía sau hít bụi. Hắn thở dài một tiếng, lật tay lấy ra nửa hũ mới nhướng hầu nhi tiểu, hai tay đưa tới, tiền bối nói thế nhưng là bữa này. Văn bối ngẫu nhiên đạt được một chút, vốn định giữ làm ngày sau hưởng dụng, tiền bối nếu có hứng thú, văn bối tự nhiên dâng lên. Hô, rượu ngon. Áo vàng đại hán liên tục không ngừng tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu được một hớp, đập đi miệng, tán thưởng một tiếng, hầu nhi tiểu, không tệ không tệ, lần trước uống, vẫn là 7-8 năm trước. Đang khi nói chuyện, nhìn xem thiếu niên sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, áo vàng đại hán động tác cứng đờ, ngượng ngùng buông xuống bầu rượu, nhãn châu xoay động, bản vương cũng không uống chùa rượu của ngươi, cái này dưới đất kiến thú đông đảo, không thiếu chân nguyên cảnh kiến tướng, xem ngươi tu vi, liền đưa ngươi một đạo che chở. Ngụy Trường Sinh sững sờ, có chút khó tin, trước đây còn tưởng rằng cái này con kiến là lệ riêng, hiện tại nghe này yêu thuyết pháp, tựa hồ loại này dưới mặt đất kiến thú phổ biến như thế. Dựa theo tu sĩ trước sau như một nhận biết, con kiến loại sinh vật này, linh trí yếu kém, gần như không có khả năng trở thành tu sĩ, dù cho có, cũng là đạt được kỳ ngộ lệ riêng, vạn người không được một, làm sao có thể phát triển thành tộc quần? Huống hồ chân nguyên cảnh làm kiến tướng, cái này tổ kiến vậy mà phát triển đến như thế quy mô. Nhớ tới ở đây, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Lại đột nhiên nhìn thấy áo vàng đại hán lấy ra một mảnh lân giáp, trên trong tay phía dưới ném động. Chỉ nghe đại hán thấp giọng nói, cái này lân giáp là ta tổ tiên lưu lại, đeo tại thân, chân nguyên cảnh trở xuống con kiến, thật xa liền có thể nghe được, đến lúc đó liền sẽ núp xa xa, chỉ cần không đi địa tâm, đầy đủ che chở ngươi an toàn. Thiếu niên, như thế linh vật, chỉ cần hầu nhi tiểu hai mũ, như thế nào? Áo vàng đại hán trong miệng cười khẽ, tràn đầy dụ hoặc. Cái này, Ngụy Trường Sinh không thể không thừa nhận, lời nói này nói tiến vào tâm khảm của hắn, như muốn tiếp tục đào móc linh quáng, lớn mạnh pháp ý đi, liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu, như này yêu chưa từng nói dối, đằng sau có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Lại nhìn kia lân giáp khí tức nồng đậm, so này yêu lân giáp mạnh không biết bao nhiêu, tuyệt đối xuất từ chân nguyên cảnh trở lên tu sĩ, hắn sắc mặt khẽ động, lật tay lấy ra hai hũ hầu nhi tiểu, 10 điểm chậm rãi đưa tới, nhìn 10 điểm không bỏ. Tiền bối, văn bối đành phải ba hũ, ngoại trừ trước đây hưởng qua mấy dọn, rượu còn dư lại đều ở nơi này. Ngụy Trường Sinh trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu rượu, trong miệng thương lượng, không biết có thể cho văn bối lưu lại nửa hũ. Bạch. Áo vàng đại hán thật nhanh đoạt lấy bầu rượu, tiện tay đem lân giáp thả tới, thân hình khẽ động, tại chỗ đánh ra một cái độc lớn, chớp mắt liền biến mất bóng dáng, chỉ để lại một đạo dư âm. Uống rượu tổn hại sức khỏe, bản vương liền thay ngươi gánh chịu phần này thống khổ. Một lát sau, gặp bốn phía im mắng, Ngụy Trường Sinh trong mắt ý cười chợt lóe lên, hắn lấy ra mấy cây tơ tằm, đem lân giáp trói một vòng, thắt ở bên hông, chân khí tràn vào trong đó, một cỗ màu vàng khí thể tùy theo tràn ngập, đem hắn toàn thân bao phủ. Hắn ý niệm khẽ động, đại lượng sợi tơ theo trong tay hiện hiện, đem trước người mấy trượng chi địa đều bao trùm. Sau đó mấy ngày, Ngụy lại Trường Sinh một khắc không ngừng đào xới các loại linh quáng, quả nhiên như kia xuyên sơn giáp nói, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy cái cự kiến, không đợi hắn tới gần, cự kiến liền xa xa theo hang kiến bỏ trốn mất dạng, cũng không thua thiệt. Ma toa lấy lân thiến, hắn hài lòng gật đầu. Chính là gần nhất hai ngày, con kiến đột nhiên không thấy bóng dáng, làm hắn có chút kỳ quái. Vành, trước mặt thạch bích đột nhiên đổ sụt, một cái thô to thông đạo xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh trước mắt, hắn nhướng mày, nhìn xem tràn đầy đảo móc ngấn nhớ thông đạo, âm thầm suy nghĩ, không phải là gặp kỳ tuyên bọn người. Đương đương đương. xem chừng có thể là những cái kia con kiến đến rồi. Cuối thông đạo, Kỷ Tuyên hai lỗ thai khẽ nhúc nhích, đào móc động tác một trận, quay người quát khẽ, chung quanh Lý Vũ Diệp Linh bọn người liếc nhau, riêng phần mình tế lên pháp binh, nghiêm phòng tử thủ, đột nhiên nhìn thấy thông đạo phía sau đi ra một đạo bóng người. Kỷ Tuyên tập trung nhìn vào, nhẹ nhàng thở ra, mang theo vẻ kinh ngạc, bước nhanh đi tới, chào ân cần thăm hỏi, lại là Ngụy huynh, Ngụy huynh đây là cố ý tới tìm. Kỳ huynh. Ngụy Trường Sinh lắc đầu, hai tay ôm quyền đáp lời, tiểu đệ vừa rồi đào móc lúc, đột nhiên đào được cái thông đạo này, nghĩ đến, cái này khoáng mạch đã bị chúng ta đả thông. Người này tốc độ thật nhanh. Kỷ Tuyên trong lòng kinh ngạc, đạm cười nói, chúng ta cũng sắp, Ngụy huynh chờ một lát nửa ngày, 10 ngày kỳ hạn một đầy, chúng ta liền ly khai. Ngụy Trường Sinh yên lặng gật đầu, dựa vào lấy quặng mỏ vết đá, nhìn xem tám người thay nhau thôi động kiếm như tơ thần thông, đem khối lớn khoáng thạch mở ra, thu hồi ẩn chứa linh tài, cũng không lâu lắm, liền đẩy vào mấy chục trượng. Sau 3 canh giờ, theo mở ra linh tài càng ngày càng ít, đột nhiên cùng một chỗ thông đạo xuyên qua, hai thông đạo liên kết, Kỷ Tuyên liền biết được, mỏ mạch chủ mạch cơ hồ bị bọn hắn khai thác hầu như không còn, chính là có còn lại, cũng vì số không nhiều, hoặc là chi mạch, hoặc là thâm tàng dưới mặt đất. Kỷ Tuyên lắc đầu, hâu ngừng chung quanh mấy người, thời điểm đến, nên ly khai, yêu giới tài nguyên rất nhiều, không thể cũng lãng phí ở đảo quán bên trong. Chung trả thời gian, đám người tụ hợp đến cùng một chỗ, lẫn nhau cười một tiếng, hiển nhiên những ngày qua thu hoạch không ít. Đám người theo thông đạo đi chỉ chốc lát, nhìn xem Ngụy Trường Sinh bộ dáng thoải mái, Kỷ Tuyên bỗng nhiên hỏi, Ngụy huynh mấy ngày nay có thể từng thấy đến một loại khổng lồ đỏ màu đen con kiến? Kỷ huynh cũng nhìn được. Ngụy Trường Sinh trong lòng bình tĩnh, trên mặt yên lặng, tiểu lệ lấy quán lúc, mỗi ngày đều có thể gặp gỡ 3-5 cái, cũng may cũng là chân khí cảnh, đối phó không khó. Ngụy huynh thật sự là vận mệnh tốt. Kỷ Tuyên hơi xúc động. Có lẽ là nhiều người nguyên nhân, Kỷ Tuyên một nhóm gặp được mấy lần nguyên khí cảnh kiến thú, liền liền chân nguyên cảnh kiến tướng đã từng đột vào, nếu không phải trong môn phái trưởng bối từng lưu lại chuẩn bị ở sau, sợ là liền muốn bàn giao mấy người. Chương 134, Cổ Hoang Yêu Thành Ngụy Trường Sinh lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bước chân dừng lại, làm lắng nghe hình, mấy hơi thở về sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phía trước toàn lực nhảy lên ra, mau trốn. Kỷ Tuyên mấy người còn đang nghi hoặc, nghe thấy cái này âm thanh nhắc nhở, cũng không hỏi nguyên do, lập tức theo sát phía sau. Xo xo xoạt xoạt. Lít nha lít nhít bỏ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, từ từ đinh thái nhức óc, Kỷ Tuyên bọn người giật mình, nếu là loại kia cự kiến, thanh thế như vậy, số lượng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Đáng chết. Phía trước, Ngụy Trường Sinh thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm không chừng, lối đi phía trước bên trong, hắn xa xa liền trông thấy một đám to lớn con kiến, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, khỏa thành mấy cái to lớn kiến bóng, ầm ầm nhấp nhô mà tới. Bạch. Kỷ Tuyên bọn người đồng dạng dừng lại, quay đầu lại nhìn lại, hai phe thông đạo giới đã bị bảy kiến ngăn chặn đường đi, đám người lẫn nhau, trong mắt âm trầm như muốn chảy nước. Kỳ huynh, nhưng có cái gì biện pháp? Ngụy Trường Sinh thở nhẹ một hơi, nhẹ nhàng tâm thần, ép buộc tự mình tỉnh táo lại, quay đầu hỏi. Kỷ Tuyên lắc đầu, cắn răng đến, số lượng nhiều lắm, huống chi xen lẫn không ít chân nguyên cảnh kiến tướng, đáng chết, yêu giới sao sẽ có như thế kỳ quái chủng tộc, không có linh trí còn có thể tu hành đến cái này tình trạng. Mắt thấy bầy kiến càng ngày càng gần, đem trọn tòa thông đạo triệt để chắn đầy, liền liền đỉnh đầu dưới chân, cũng truyền ra tất tất tắc tắc tiếng vang, có con kiến đang đánh động. Bành! Trái phía dưới vách động đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, một cái to lớn xuyên sơn giáp chui ra, trong miệng tích tích cục cục, cái gì thời điểm nhiều thông đạo? Tiền bối. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, xuyên sơn giáp ngẩng đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói, là nhân tộc tiểu tử a. T. Một đạo sóng âm vang lên, xuyên sơn giáp sắc mặt đại biến, thật nhanh ở phía trên đánh ra một cái độc lớn, chui vào trong đó, quát khẽ đến, đi mau, địa tâm lão yêu phụ tỉnh, sắp tu thành thuần dương cảnh. Nhanh đuổi theo. Hướng về phía Kỷ Tuyên mấy người gật gật đầu, Ngụy Trường Sinh một ngựa đi đầu chui vào trong động, này yêu tuy nói vô sỉ điểm, ngược lại cũng có chút nguyên tắc, không cần lo lắng đột hạ sát thủ. Kỷ Tuyên mấy người mới vừa chui vào trong động, mấy hơi thở về sau, mấy cái trượng lớn kiến tướng hiện hiện, vừa vòi run run ở giữa, mang theo một đám kiến thú theo sát phía sau. Không đến chung trả thời gian, ngoại giới núi rừng bên trong phút chốc xuất hiện một cái động lớn, Ngụy Trường Sinh đám người cùng xuyên sơn giáp cùng nhau bay ra, thẳng vào mây xanh, hướng nơi xa bay đi. Sau một khắc, bầy kiến như là thủy triều đồng dạng dâng lên mấy chục trượng, xoan một tiếng, phủ kín một chỗ, hướng phía bốn phương khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, núi rừng khoảnh khắc biến mất, trong rừng yêu thú hóa thành từng đống mấy cốt, phương viên trăm dặm chi địa, bầy yêu sao động, cùng nhau chạy trốn ra ngoài. Hô, không trung, xuyên sơn giáp nhẹ nhàng thở ra, thân hình lúc đích, hóa thành áo vàng đại hán, lấy ra bầu rượu ực một hớp, cười to nói, lão yêu phụ, lão tử cũng không phải dễ giết như vậy. Tiền bối chỉ là, Ngụy Trường Sinh nhãn thần chớp động, ngẩng đầu cười hỏi, chính là dưới mặt đất một cái kiến chúa, những này phệ sắc kiến thú linh tính hoàn toàn không có, toàn bộ nhờ kiến chúa thao túng, tu vi kinh người, sớm liền dựng thần cảnh đại thành, bây giờ muốn đột phá đến thuần dưỡng cảnh, liền cần đại lượng huyết thực bồi bổ. Nhìn xem phía dưới trăm dặm núi rừng biến mất không còn, áo vàng đại hán lắc đầu, mang theo vài phần có thể tiếc hận, đáng tiếc như thế mỹ thực, sau đó sợ là muốn thay cái địa phương phương kiếm ăn. Cảm thụ bên trong dưới mặt đất khí thế càng ngày càng mạnh, áo vàng đại hán đột nhiên hướng phía phương tây bay đi, đi thôi, một hồi sẽ qua, các loại kia lão yêu phụ thành công, coi như đi không nổi. Đám người một đường hướng tây tầng trời thấp phi hành, ước chừng sau 3 canh giờ, một tòa bộ dáng cổ quái thành trì hiện lên ở trước mắt, sừng sững tại hai núi chi đỉnh, tựa như bị sừng châu nhô lên, trong thành yêu khí trùng tiêu, các loại kỳ dị tiếng kêu liên tiếp, náo nhiệt phi phàm. Thành này tên là Sừng Châu Thành, là Thanh Nưu yêu vương sở kiến, trong thành không cho phép chém giết, nếu là phạm vào quy củ, chắc chắn bị yêu vương tự tay tru sát, là hiếm thấy nơi đến tốt đẹp. Gặp bọn này nhân tộc tiểu tử trên mặt ngạc nhiên, áo vàng đại hán cười hắc hắc, trong lời nói mang theo từng tia tự hào. Nói đến, 15 cái mặt trời mọc về sau, chính là yêu vương thọ đản, dựa theo lệ cũ, yêu vương sẽ tiến hành mở tiệc chiêu đãi trong thành tu sĩ làm khách, càng sẽ diễn luyện thần thông, chỉ đạo tu hành, đến thời điểm trong thành càng thêm náo nhiệt, không ít yêu tộc tông môn cùng các lộ yêu vương đều sẽ đến đây mừng thọ. Mọi người tại cửa thành chỗ mã nửa mình dưới hình, Ngụy Trường Sinh đánh giá chung quanh một phen, cảm thấy thú vị, lui tới tu sĩ tuyệt đại bộ phận đều là yêu thú hóa hình, còn mang theo một chút chủng tộc kiểm tra triệu chứng bệnh tật, sừng châu, hai cáo, đuôi hổ. Nhiều như vậy yêu tu tập hợp một chỗ, làm hắn mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là bàn tơ động tiểu yêu tinh. Ngụy Trường Sinh sững sờ, nghe tiếng nhìn lại, cái gặp áo vàng đại hán đang gắt gao nhìn chằm chằm một vị tuổi trẻ nữ tử, trong miệng thèm nhỏ dãi không thôi, cực kỳ giống cấm dục nhiều năm khách làng chơi. Nữ tử kia hai chân phóng dài, dáng vóc xinh đẹp, người khoác một cái tia áo, phong cảnh như ẩn như hiện, làm người khác chú ý tiền bối, người đều đi xa. Ngụy Trường Sinh có chút buồn cười, vỗ vỗ áo vàng đại hán cánh tay, đem hắn tỉnh lại. Hắc hắc. Áo vàng đại hán một mặt hưng phấn, nhân tộc tiểu tử đã tới thành này, liền không thể không đi thành Nam bản tơ động, kia trong động đều là một đám cần tiếp tế tiểu nữ tử, bản hiện ra đầu thuận, da trắng tinh tế tỉ mỉ, từng cái tâm địa thiện lương, tiếp tế xong sẽ lưu các ngươi qua đêm, hảo hảo báo đáp. Cái này không phải liền là thanh lâu? Ngụy Trường Sinh có chút im lặng, không nghĩ tới yêu giới cũng có loại này gia thị sinh ý, bản tơ động, sợ không phải một đám nện tinh đi. Nhân tộc tiểu tử, bản vương rất lâu chưa từng nhìn thấy tiểu nữ tử, trước hết đi một bước, có việc không muốn tìm ta, không có việc gì hơn không muốn tìm. Nhìn xem áo vàng đại hán một liều khói vào thành, một bộ khỉ gấp bộ dáng, Ngụy Trường Sinh bọn người hai mặt nhìn nhau, đứng chết chân tại chỗ. Diệp Linh nghi hoặc ở giữa, đột nhiên kịp phản ứng, một thoáng thời gian mặt đỏ tới mang tai, khẽ gắt một ngụm. Khu khu. Kỷ Tuyên mặt lộ vẻ bối rối, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, Ngụy huynh nhưng có dự định. Kỷ Tuyên tự tiện chính là, tiểu đệ vẫn là lần đầu nhìn thấy yêu tộc thành trì, tất nhiên là dự định hào hào dạo chơi. Ngụy Trường Sinh nháy mắt mấy cái, khẽ cười một tiếng, Kỷ huynh, cần phải bảo trọng thân thể a. Nhìn qua một mặt ý cười vào thành Ngụy Trường Sinh, Kỷ Tuyên mặt mo đỏ ửng, đúng cùng bên cạnh sư đệ sư muội giải thích. Một bên khác, Ngụy Trường Sinh vừa mới xuất hiện, giống như gặp cái gì những thứ mới lạ, dẫn tới không thiếu nữ yêu chú ý à. Là nhân tộc tiểu ca, cái này thế nhưng là vật hi hãn. Thành cửa ra vào, một thân áo xanh hồ yêu dáng người chợt trợn, mang theo trận trận làn gió thơm xích lại gần Ngụy Trường Sinh bên cạnh, vây quanh hắn dạo qua một vòng, giọng nói kiều mị. Cái này cổ hoang sơn mạch vị trí xa xôi, hiếm thấy nhìn thấy nhân tộc tu sĩ, tiểu ca như thế nồng hậu dày đặc khí huyết, lại sinh tuấn tú, cũng không nên bị cái nào không biết xấu hổ yêu tinh lửa, cùng hắn tiện nghi người khác, không bằng cùng tỷ tỷ sung sướng một phen. Nhìn xem thai cáo thỉnh thoảng bố mị hoặc nữ yêu, Ngụy Trường Sinh trong lòng hoảng hốt, vội vàng lấy lại bình tĩnh, lui lại một bước, đem hổ yêu ngón tay theo tự mình trên cằm dịch chuyển khỏi, có chút ngượng ngùng, vị sư tỷ này, tiểu sinh tu vi chưa thành, phá không được thân.